Chương 1 đi ghi mòn vương giả hệ thống. Mới đây đã 1 năm rồi. Lâm Ngạo đang nằm trên bãi cỏ xanh ngước nhìn trời một cái rồi thở dài một tiếng. Hắn đang cảm thán cuộc đời của bản thân. Vốn là một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường và tương lai đang rộng mở phía trước thì hôm đó đi chơi cùng bạn bè ra vùng núi cấm trại thì gặp tai nạn, hắn cũng nghĩ mình lúc đó đã chết rồi, nhưng đến khi tỉnh lại thì bất ngờ vì đến một thế giới mới, đó là bộ kệ mẩn thế giới. Hắn tỉnh lại thì vô cùng bất ngờ, không thể nào tin được bản thân lại đến thế giới này, vì nó là một bộ phim khá nổi tiếng mà toàn trẻ em đều yêu thích. Vì sự đa dạng các chủng loại, sau đó là sự tiến hóa thành các hình dạng khác nhau, chúng tồn tại cùng con người, sống cùng con người và trở thành một phần cuộc sống của con người không thể thiếu nơi đây. Hắn cũng từng rất thích bộ phim này nên vô cùng bất ngờ khi đến được thế giới mà từng mong muốn đến, mà lúc đó chỉ là giấc mơ của bản thân hồi nhỏ, không ngờ đến lớn lại được như ý muốn, thật là vô cùng bất ngờ. Mà bất ngờ nhất là hắn phát hiện bản thân trở lại thành thiếu niên 12 tuổi, với số tuổi này thì hắn đã có thể khởi hành trở thành nhà huấn luyện bộ kẻ mẩn. Nhưng mà khi đến thế giới này thì hắn cũng biết được cái gì cũng có mặt trái của nó. Trong phim ạ nỉm thì nó là một cuộc sống phiêu lưu thú vị và tràn ngập sắc màu thế giới. Phía sau là những sự thật tàn khốc vì những nhà huấn luyện mới vào nghề được lĩnh bộ kẻ mẩn miễn phí, thì nơi đó có những vị giáo sư nổi tiếng sống gần đó. Liên minh buộc đương nhiên để kết giao với những vị đó thì phải bỏ cái giá ra để trao đổi lấy những nghiên cứu của họ. Đó là cung cấp 3 bộ kẻ mẩn cơ bản hàng năm để những đứa trẻ đã đủ 10 tuổi khởi hành trở thành nhà huấn luyện. Còn những người không sống gần nơi các tiến sĩ thì trừ phi là con của những nhà gym của liên minh hoặc quán quân các vùng thì cũng sẽ đạt được những đãi ngộ như vậy, còn không thuộc về các trường hợp trên thì ba mẹ phải bỏ tiền ra mua hoặc đóng thuế cho con để lĩnh bộ kẻ đẹp và một bộ kẻ mẩn nào đó để họ có thể tự khởi hành. Nhưng cái giá sẽ trả cho điều đó không hề thấp chút nào, nếu là những nhà giàu có họ sẽ trả một lần rồi xong, còn những nhà thuộc dạng bình thường thì phải đóng thuế cho đến khi nào đủ số tiền thì thôi, mà khốc liệt hơn là tùy với số tiền mà họ bỏ ra bộ kẻ mẩn được đưa ra khác nhau. Như bạn đưa liên minh 500 vạn thì sẽ lấy được một con bộ kẻ mẩn khá mạnh như là vị tạ, còn nếu như 50 vạn thì chỉ lấy được một con bài ghi. Đây chính là ví dụ điển hình cũng là tàn khốc của mặt trái sự thật. Mà vị giáo sư nổi tiếng của thế giới bộ kẻ mẩn này chính là giáo sư hoặc người có nhiều nghiên cứu khi du hành khắp thế giới này, cũng chính là người làm cho các tiến sĩ khác phải thán phục vì tạo ra một thứ mà thế giới không thể thiếu. Bộ kẻ đẹp. Đúng vậy, nó chính là từ tay ông tạo ra đưa đến thế giới, trở thành thứ công dụng mà bất cứ nhà huấn luyện nào cũng cần phải có, chính vì thế nơi ông ở là được chiếu cố đặc biệt. Mà quan trọng nhất là người nào được ông lưu ý và chọn sẽ trở thành người được cả liên minh để ý, vì hắn sẽ có tiềm năng vô cùng lớn trong việc trở thành nhà huấn luyện. Và đúng như mọi người suy đoán, hơn 10 năm lựa chọn chỉ là một lần duy nhất là ông chọn sai người, còn lại hết 9 phần đều là lựa chọn tốt và đa số đều thành công trong việc trở thành nhà huấn luyện bộc tài năng. Còn hắn thì lại may mắn vì tỉnh lại ở thị trấn Mạ Sa Dạ, nơi mà vị hoạt nối tiếng sống ở đây. Trong lúc hắn đang hồi tưởng lại cuộc sống 1 năm qua thì một giọng vang lên gọi tên hắn. Lâm Ngạo. Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp gọi tên hắn vang lên nơi đây, theo đó là tiếng bước chân đang chạy lại gần đến bên hắn và nói, thì ra là ở đây. Chào Desi, buổi sáng tốt lành. Lâm Ngạo nghe đến tiếng nói và bước chân gần ngay kế bên liền mở mắt nhìn người đó tươi cười một tiếng. Đây là Desi hoặc là chị gái của Sải Lê Doạc và Gờ Di Doạc, cuối cùng là cháu gái của giáo sư Hoạc. Nàng cũng là người mà hắn mang ơn nhiều nhất, vì hắn trước khi tỉnh lại thì hắn trong trạng thái với nhiều vết thương khắp người nằm bất tỉnh trên đường và nàng là người đưa hắn về nhà tiến sĩ hoặc chăm sóc. Mà cũng nhờ vậy mà hắn đã sống ở thị trấn Mạ Xạ Dạ này được 1 năm rồi và trở thành một người giúp việc cho giáo sư và phụ giúp cho việc nghiên cứu. Nhớ vậy hắn cũng học hỏi rất nhiều về thế giới bộ kẻ mẩn một cách chân thật nhất. Đương nhiên về vụ giúp việc là hắn tự nguyện để trả ơn cho Desi 1 năm trời vì cứu giúp hắn trên đường, với lại sẵn tiện hắn có thể học hỏi được một ít về thế giới này. Sao lại nằm đây? Không như mọi lần hăng hái giúp ông nội nghiên cứu bộ kẻ mẩn à? À đâu có, tại lâu lâu ra nằm đây cảm nhận cơn gió nhẹ đi qua cũng với những bãi cỏ xanh không phải rất tuyệt sao? Lâm Ngạo nghe nàng nói thế liền cười một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục cảm nhận cơn gió đi qua như chứng minh cho nàng thấy hắn đang cảm nhận. Thì nói dối vẫn dỡ tệ như ngày nào. Desi hiếp mắt cưới nhìn hắn nói. Lâm Ngạo thấy nàng cưới và nói câu đó liền nhún vai hỏi, thế tiểu thư xinh đẹp của tôi, cô nói xem tại sao tôi lại nằm đây? Đại sĩ thấy hắn hỏi như thế đôi mắt hiện ra có chút không nỡ, nhưng đôi môi vẫn tươi cười nói, vì ngày mai đúng không? Hôm nay chính là ngày cuối cùng rồi. Lần này Lâm Ngạo không còn trả lời nữa mà im lặng ngước nhìn bầu trời trong xanh kia phía trên cao, trong lòng hiện ra có chút không nỡ. Đúng vậy, cái gì đến rồi cũng phải đến. Hôm nay ngày cuối cùng hắn ở thị trấn Mạ Xạ Dạ này, 1 năm giúp việc của hắn sẽ kết thúc. Ngày mai chính là ngày quan trọng vô cùng, chính là ngày ba huấn luyện buộc đạt đến 10 tuổi sẽ lấy bộ kẻ mẩn để khởi hành cuộc phiêu lưu. Và hắn cũng sẽ phiêu lưu cùng họ trở thành bậc thầy huấn luyện, nhưng hắn không nằm trong số 3 người được chọn lĩnh bộ kẻ mẩn, vì hắn không phải người chính thức ở thị trấn này. Số qua 1 năm ở đây giáo sư Hoạc đã giúp hắn làm thủ tục đăng ký tên tuổi trong liên minh bộ kẻ mẩn với tên thật và tuổi của hắn hiện tại. Khi mà ông tính đăng ký cho hắn là thành viên của Hoạc tộc thì hắn đã từ chối, dù sao được giúp đỡ như vậy là tốt lắm rồi, làm người hắn cũng biết cái gì cũng có giới hạn của nó. Ông giúp hắn được tham gia phiêu lưu và được tham dự các giải thi đấu là hắn đã mang ơn nhiều lắm rồi, chả không hết nữa, nên hắn cũng không đòi hỏi nhiều đến vậy. Hắn chỉ xin ông làm một cái bộ kẻ đẹp mà thôi, còn bộ kẻ mẩn thì không hề xin, vì sau khi trải qua hiểu biết về thế giới này thì hắn không có tư cách mà để xin hoặc nhận một con bộ kẻ mẩn miễn phí từ giáo sư Hoạc. Những đứa trẻ khác tuy là lấy được bộ kẻ mẩn miễn phí từ ông, nhưng cha mẹ họ vẫn bỏ tiền ra để mua quà hoặc là tặng riêng cho ông, vì họ biết nếu không có ông thì con họ sẽ không được như bao đứa trẻ khác mà phiêu lưu vui vẻ. nên đây là những gì họ có thể làm được là bỏ tiền phụ giúp ông trong việc nghiên cứu, nhưng còn hắn thì chỉ là một tên nhóc không cha không mẹ đột nhiên được nhận bộ kệ mẩn miễn phí từ ông thì sẽ là điều không hay, cho nên hắn không muốn mang lại rắc rối nào cho người đã cho hắn cuộc sống mới gặp phiền muộn. Tuy là hắn và mọi người trong thị trấn khá thân với nhau, nhưng mặt trái của cuộc sống về ghen tị cũng có, nên hắn không muốn tạo khoảng cách với mọi người, nơi mà hắn coi đây là nhà mới của mình. Nhưng mà may mắn thay cho hắn, cuộc đời chưa bao giờ bỏ rơi hắn vì đã cho hắn một món quà vô cùng bất ngờ, và chính khi đó hắn vô cùng bất ngờ và khiếp sợ món quà đó. Ông nội và Cổ Dỗ Mòn đang đợi kia, chúng ta về thôi. Đã xỉ thấy hắn không trả lời thì đổi qua chủ đề khác nói. Cổ Dỗ Mòn một cái tên lạ lắm với bộ kệ mẩn thế giới chưa từng ai biết đến, nhưng đối với những đứa trẻ thời đó xem ạ nỉm thì ai cũng biết Cổ Dỗ Mòn không phải là bộ kệ mẩn mà là Đi Đi Mòn. Và Cổ Dỗ Mòn được xem như là bộ kệ mẩn đầu tiên trong sự khởi hành của hắn, vì nó là món quà của món quà bất ngờ dành cho hắn là đến từ nửa năm trước. Nó trong tương lai cũng giúp hắn sở hữu Đi Đi Mòn trong thế giới này, và đó là Đi Đi Mòn Vương Giả Hệ Thống. Chương 2, Gờ Dĩ Đoạt. Đi Đi Mòn Vương Giả Hệ Thống chủ nhân, Lâm Ngạo tuổi 12, Đi Đi Mòn số lượng sở hữu, 1 Đi Đi Mòn sở hữu, Cổ Dỗ Mòn Đi Đi Bins, 1 kèm Đi Đi Mòn, không phải, hắn sau một đêm tỉnh lại ở nửa năm trước thì vô tình nghe được một âm thanh và thế là hắn sở hữu một hệ thống vật năng. Nó đã tặng hắn một món quà tân thủ và khi mở ra thì được một Đi Đi ít, và Đi Đi vệ cũng nhớ đó việc mà không có đồng bạn cũng được giải quyết, vì hắn ôm cái trứng này tới và nói giáo sư là hắn tìm được cũng chính là đồng bọn tương lai khởi hành đầu tiên của hắn. Đối với biết hắn tìm được cái Đi Đi ít và quyết định làm ông vô cùng bất ngờ, suy đi tính lại cũng đồng ý dù chưa biết con gì trong đó. Và khi nó nở ra đã làm cho giáo sư bạc hai mắt trợn tròn vì ông chưa từng thấy một con bộ kệ mần nào như thế, ông cho đây là một phát hiện mới vô cùng vui mừng liền nghiên cứu cả một tháng trời, mới cho hắn gặp được Đi Đi Mòn của mình. Mà hình dáng đầu tiên của Đi Đi khi nở ra không phải là Cổ Dỗ Mòn, mà là Bồ Tát Mòn. Nó như một quả cầu màu đen nhỏ có đôi mắt và hai cái thai nhỏ vô cùng đáng yêu, và sau gần cuối năm nó đã tiến hóa thành Cổ Dỗ Mòn trước khởi hành của hắn một tháng. Thế là khi thấy nó tiến hóa thì giáo sư lại hai mắt phát sáng lôi ra tiếp tục nghiên cứu, thế là các việc còn lại là hắn và đại sĩ phải làm. Sau các việc nghiên cứu thành công hoặc đã bị sộc nặng điều mà đa số bộ kệ mẩn đều không làm được nên ông đã vô cùng khiếp sợ và phát hiện đại lục mới. Sau sự nghiên cứu ông đã liệt Cổ Dỗ Mòn vào danh sách đáng lưu ý nhất. Khi ông còn đang do dự tìm cái tên cho nó thì hắn đã nói ra cái của nó cho ông biết và giáo sư cũng vui vẻ biết thêm vài thông tin về nó như kiểu nó gọi là Đi Đi Mòn không phải bộ kệ mẩn chẳng hạn. Cuối cùng một tháng của Cổ Dỗ Mòn cũng xong và ngày mai là hắn khởi hành cùng nó. Vậy còn chờ gì nữa, đến gặp họ thôi, Lâm Ngạo bật người dậy cười một tiếng. Cả hai cùng nhau quay lại chỗ nghiên cứu của giáo sư bạc. Trên đường gặp vô số bộ kệ mẩn mà ngài nghiên cứu đem về, trong đó cũng có những bộ kệ mẩn của huấn luyện của khác, chúng chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Nhất là khi gặp hắn và đại sĩ cả đám bu lại cùng vui đùa với họ một hình ảnh vô cùng hạnh phúc và tràn ngập sắc màu. Sau sự vui đùa với các bộ kệ mẩn cả hai cũng trở về đến sở nghiên cứu của giáo sư bạc. Ông nội, Lâm Ngạo về rồi này, đại sĩ mở cửa ra không mặc trong phòng khách liền lớn tiếng nói. Lâm Ngạo về, Lâm Ngạo về, nhưng đón tiếp họ không là một âm thanh của lão nhân mà là giống của một đứa trẻ nhỏ thì đúng hơn, và không lâu chủ nhân của nó cũng xuất hiện. Một quả cầu màu hồng to bằng đầu người nhảy tới đây, nó có cái thai như hai sợi dây vậy và một đôi mắt vui mừng khi nhìn thấy Lâm Ngạo, và nó cũng chính là Cổ Dỗ Mòn. Lâm Vương Cổ Dỗ Mòn liền nhào vào phía hắn như tìm được cội nguồn vậy. Cổ Dỗ Mòn Lâm Vương cũng tươi cười đưa tay ôm lấy nó, làm cho đại sĩ kế bên nhìn vô cùng vui vẻ. Nhìn cả hai, một người một thú ôm nhau như thế, đại sĩ bĩu môi nói rõ ràng chăm sóc cho người chu đáo vậy mà chỉ biết có Lâm Ngạo, đại sĩ là xinh đẹp và dịu dàng nhất. Cổ Dỗ Mòn thấy nàng như thế liền đổi sát thoát khỏi tay hắn bay về phía nàng định nọt nói, đại sĩ thấy nó nói thế liền tươi cười như hoa ôm lấy chỉ được cái giỏi định mà thôi, mà cũng nụ cười của nàng làm cho kẻ kế bên ngẩn người mà nhìn. Mà trong khi cả đám đang vui vẻ trong phòng khách thì một lão nhân từ phía sau cửa bước ra nhìn về phía họ nói, về rồi đấy à? Lâm Ngạo vừa nghe thấy tiếng người đó liền tỉnh lại và nhìn phía cửa liền gật đầu chào giáo sư và cùng giáo sư hoặc gật gù một cái rồi đi theo một hướng khác, đầu không quay lại nhưng âm thanh vẫn vang lên. Theo ta Lâm Vương ngạc nhiên vì thái độ của giáo sư và hôm nay hơi lạ, mọi lần ông đều tươi cười và nói với hắn một câu quen thuộc đó là, cùng ta nghiên cứu bộ kệ mẩn nào, nhưng hôm nay vẻ mặt tươi cười và câu nói quen thuộc không có thì thay vào đó là gương mặt nghiêm túc. Ngạc nhiên với thái độ này của ông liền quay đầu lại nhìn bác sĩ với ánh mắt hỏi thăm, nhưng đáng tiếc bác sĩ cũng không rõ lắc đầu, nàng cũng chả hiểu ông nội hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy, thế là cả hai tiếp tục cùng nhau theo ông. Giáo sư hoặc dẫn cả hai đến phòng làm việc chính của ông, chỗ này vô cùng rộng lớn, nhưng điểm đặc biệt đáng chú ý của nơi này là một cái máy đặt ở giữa và phía trên có ba cầu quả bộ kệ mẩn. Lâm Ngạo đến là lần thứ ba rồi, dù không đến cũng biết đó là những bộ kệ mẩn cơ bản dành cho người mới bắt đầu khởi hành. Lâm Vương ta muốn nói là khi giáo sư hoặc dẫn hắn đến phía trên cao chỗ làm việc vừa quay người lại nói thì hai âm thanh khác vang lên, ông nội con đến rồi không? Sau khi họ vừa đến thì cũng có một thiếu niên cỡ 10 tuổi chạy vào. Người này ăn mặc phong cách gương mặt có vài phần giống hoặc giáo sư chỉ là gương mặt khá cao ngạo. Virgin đó à? Giáo sư hoặc nhìn thấy người tới thì gương mặt nghiêm túc biến mất và thay vào đó là nụ cười trên môi, quay mặt lại nói nhỏ với Lâm Ngạo rồi bước xuống phía hai người mới tới, chờ ta một chút, chào chị đại sĩ. Chào Lâm Ngạo, Virgin khi thấy hai người bên trên liền tủi đầu chào một cái, sự cao ngạo có thu liễm lại một chút. Dù sao hắn cũng biết trên biết dưới. Đại sĩ thì mỉm cười nhìn em trai của mình, còn Lâm Vương thì gật đầu chào một cái quan sát. Lâm Ngạo không hề bất ngờ về sự hiện diện của hắn, thay vì trong bộ kệ mẩn ạ nỉm thì chỉ có Sài Gây mà ai cũng biết, nhưng thế giới bộ kệ mẩn mà hắn xuyên vào là cả hai ạ nỉm và sở vẹ xì ổ luôn một lúc. Thế là Gờ Jin trở thành cháu thứ hai của giáo sư Hoạt, còn Sài Gây mà ai cũng biết lại là cháu cuối cùng trong dòng họ. Gờ Jin con đến đây có việc gì ạ? Hoặc mỉm cười nhìn cháu thứ hai của mình, có thể nói là niềm tự hào của ông vô cùng hài lòng về đứa cháu này, về khả năng huấn luyện bộ kẹ mò, chỉ là ông rất bắt đất dĩ về tính cao ngạo của hắn. Cháu hôm nay đến lĩnh bộ kẹ mẩn trước ạ. Gờ Jin không hề dài dòng liền vào thẳng chủ đề làm ba người ở đây bất ngờ. Hả? Nhưng ngày mai mới là hoặc bất ngờ một cái rồi sau đó định nói thì Gờ Jin đã ngắt lời trước. Ông nội con biết ngày mai là ngày gì, nhưng con chỉ lấy trước mà thôi, dù sao con cũng nằm trong danh sách mà. Họ có thắc mắc thì cứ nói con lấy trước là được. Gờ Jin không sao cả nói, từ từ bước chân lại kế bên bàn để ba quả cầu bộ kẹ mẩn ở đó nhìn chúng. Hoặc giáo sư nghe vậy liền thở dài một tiếng, nếu là người khác thì có lẽ ông không đồng ý, nhưng đây là cháu mình, có ông nào mà trả thương cháu của mình chứ, muốn nó được chiếm lợi thế trước cũng điều đương nhiên được rồi, tùy cháu vậy, cháu cảm ơn ông, cháu chọn nó. Chắc mãn đờ Gờ Jin nhìn một lượt cuối cùng nhìn quả cầu có dấu hiệu ngọn lửa bên trên liền nắm lấy nó nói rồi lấy 6 quả bộ kỳ bản nhỏ kế bên, sau đó quay về phía hoặc giáo sư hỏi, ông ơi, cái bộ kẹ đẹp của cháu ở đâu? Hoặc nghe hắn nói vậy liền biết muốn quyết định đi trong hôm nay, lắc đầu một cái bước về tủ làm việc, kéo một ngăn trong đó, lấy một cái máy màu đỏ nhỏ hình chữ nhật. Lâm Vương vừa nhìn thấy là biết đó là bộ kẹ đẹp. Chỉ là ông cầm ra hai cái bộ kẹ đẹp trong tay và một cái bước tới đưa cho Gờ Jin của cháu nè, còn cảm ơn và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Gờ Jin vui vẻ cầm lấy rồi cúi đầu chào bọn họ một cái rồi bước đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thằng này còn cái này là của con. Hoặc giáo sư nhìn cháu mình đi mất lắc đầu cảm thán một tiếng rồi quay sang phía Lâm Ngạo đưa một cái bộ kẹ đẹp còn lại, còn chưa cho hắn nói liền dành trước, con không nằm trong ba đứa trẻ được lựa chọn nên ta đưa nó trước cho con, thứ hai ngày mai lên đường nhớ giữ gìn sức khỏe và tự lo bản thân, đừng có để giống như một năm trước đã xí lộ được giữa đường, lúc đó cả ta và nó sẽ vô cùng mất mặt. Và điều cuối cùng việc cổ rộ bọn phải giữ kín, nhất là việc không bị nhốt vào bộ kỳ bản, điều này sẽ dẫn đến chú ý của mọi người, hiểu rồi chứ? Con biết rồi. Lâm Ngạo ngạc nhiên trước những điều ông nói, vô cùng cảm động liền cầm bộ kẹ đẹp trong tay. Chương 3, khởi hành. Sau khi đưa bộ kẹ đẹp cho Lâm Ngạo thì giáo sư Mạc đã cho hắn được nghỉ ngơi hôm nay không cần làm gì cả. Đại sĩ phải ở lại làm việc với ông cho nên hắn và Cổ Dụ Mọn được nghỉ ngơi thoải mái hôm nay để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu ngày mai. Cổ Dụ Mọn, ngày mai chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Lâm Ngạo lúc này ôm hắn đi trên đường bước ra khỏi phòng nghiên cứu nói, đứng trước cửa nhìn lên bầu trời xanh trên cao nói, bây giờ ngươi muốn làm gì nào? Chúng ta đến thị trấn thăm mọi người lần cuối đi. Cổ Dụ Mọn liền hăng hái nói. Được, Lâm Ngạo liền cười một tiếng liền ôm nó bước về phía thị trấn bên dưới. A là Lâm Vương và Cổ Dụ Mọn. À Lâm Vương, Cổ Dụ Mọn, hai đứa hôm nay đi chơi à? Hai đứa nhìn vui vẻ quá ta. Trên đường đi xuống thị trấn bọn họ được mọi người yêu mến chào hỏi không ngừng, thế nên cả hai vui vẻ mỉm cười chào lại. Trên đường đi chào hơn chục người đã làm miệng của họ đưa nụ cười ra. Hai đứa đang đi đâu vui vậy? Trong lúc hắn đang di quan sát lại thị trấn lần cuối thì một âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau. Á, chào A gì đi lì ạ, chào A gì đi lì ạ. Cả hai quay lại nhìn phía người phát ra âm thanh đằng sau thì bất ngờ một cái vội gật đầu chào. Người mà vừa tiếng chính là mẹ của As, Satoshi, đi lì ạ. Cũng là nữ nhân thứ hai quan tâm hắn nhất từ khi đến thị trấn này, nàng từng quan tâm chăm sóc hắn một thời gian, nên hắn vô cùng kính trọng nàng. Bọn con đang đi xem lại thị trấn lần cuối vậy à? Đi lì ạ nghe hắn nói thế gương mặt hơi đổi sắc chút rồi biến mất, tiếp tục nở nụ cười nói, sao không đến nhà A gì ngồi một chút, dù sao ạ sợ dạo này nói muốn gặp con chúc lên đường vui vẻ. Vậy thì xin làm phiền A gì rồi, Lâm Ngạo mỉm cười nói. Thế là hắn liền ôm Cổ Dụ Mọn theo đi lì ạ về nhà nàng. Mẹ về rồi nè, đi lì ạ vừa mở cửa ra liền nói một tiếng, hởi bỏ đôi dép trên chân xuống bậc để giày dép quay mặt lên phía trên lầu nói tiếp, con xuống xem ai đến nè. A phía trên lầu liền vang lên một tiếng kinh ngạc với câu nói của nàng. Sau đó có tiếng bước chân chạy phía trên vang lên và không lâu sau thì xuất hiện chủ nhân của tiếng động đó cũng xuất hiện. Một thiếu niên 9 tuổi với gương mặt vô cùng ngây thơ trong sáng xuất hiện, khi hai mắt của hắn vừa nhìn thấy Lâm Ngạo và Cổ Dụ Mọn liền phát sáng. Lâm Ngạo, Cổ Dụ Mọn chào ạ sở. Cả hai người Lâm Ngạo và Cổ Dụ Mọn mỉm cười nói. Ạ sở chính là nhân vật mạnh của bộ kẹ mẩn trong ạ nìm mà ai cũng biết, năm nay hắn đã được 9 tuổi rồi, chỉ cần thêm một năm nữa sẽ trở thành đứa trẻ nằm trong danh sách được chọn trở thành nhà huấn luyện bộ kẹ mẩn. Ạ sở lúc này vô cùng hưng phấn liền kéo hắn vào ghế sofa ngồi liền mở miệng trước, nghe nói ngày mai anh sẽ đi phiêu lưu rồi phải, anh có vui không, anh có mong chờ cuộc phiêu lưu phía trước, anh có. Lâm Ngạo còn chưa kịp nói cái gì liền đối mặt với những cơn mưa nước từ miệng Ạ sở làm hắn phải đưa Cổ Dụ Mọn lên đỡ đạn dùm với những cơn bạo tạc dữ dội. Đáng thương Cổ Dụ Mọn lãnh đủ nước mưa từ miệng Ạ sở, trên người màu hồng của nó đầy nước khắp nơi, như bức tranh được thêm trang trí vậy. Trong lúc Lâm Ngạo trở thành thành khách của Đi Lì Ạ và Ạ sở thì ở phòng nghiên cứu hoặc đã xuất hiện thêm một thiếu nữ 10 tuổi gương mặt vô cùng dễ thương, năng động và thông minh tươi cười nhìn giáo sư hoặc trước mặt. Cháu là hoặc bất ngờ khi thấy thiếu nữ này. Lâm Ngạo sau đó từ từ trả lời những câu hỏi của Ạ sở, cả hai vô cùng vui vẻ trò chuyện, tiếp đó là Đi Lì Ạ giữ hắn lại ăn cơm trưa với gia đình, lúc đầu còn từ chối sau đó thì tùy ý nàng sắp xếp. Hắn đã vô cùng vui vẻ dùng cơm cùng gia đình, dù sao đây cũng không phải một hai lần hắn dùng cơm ở đây, trước đây hắn cũng thường xuyên đến nha nàng để dùng bữa do nàng mời, mà lúc đó là do bị ép, còn bây giờ là hắn tự nguyện. Sau khi ăn cùng gia đình Ạ sở thì mọi người trò chuyện vui vẻ và sau đó hắn cùng Cổ Dụ Mọn tạm biệt họ. Rồi cả hai đi vòng quanh những cảnh vật thân quen lần cuối đến chiều tối quay về phòng nghiên cứu của giáo sư hoặc cũng chính là xem như kết thúc buổi tham quan thị trấn Mạ Xà Dạ. Nhưng đến khi hắn cùng Cổ Dụ Mọn về đến trước nghiên cứu thì thấy một người đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn họ. Đại sĩ sao lại? Lâm Ngạo vô cùng bất ngờ, người đợi họ chính là đại sĩ, nàng đang đứng đó như chờ bọn hắn trở về vậy. Đại sĩ còn không cho hắn nói tiếp liền nói một về rồi đó à, cơm nước đã chuẩn bị rồi vào ăn thôi, sau đó quay người mở cửa bước vào để lại hắn không biết nói gì. Cả ba cùng tới phòng khách hay ăn thường ngày cùng giáo sư Hoa, nhưng lạ thay là hôm nay buổi tối chỉ có hắn và nàng cùng cô Dỗ Mòn mà thôi. Giáo sư đâu rồi? Lâm Ngạo không thấy giáo sư Hoa đâu liền thắc mắc hỏi. Đại sĩ nhìn hắn thật sâu rồi trả lời, ông nội bận việc nghiên cứu nên chỉ có chúng ta hôm nay ăn thôi. Ổ Lâm Ngạo cảm giác nàng như vậy làm hắn có chút nỗi da gà liền phát ra một đã hiểu liền im lặng thưởng thức bữa ăn. Đại sĩ thấy hắn ăn ngon lành như vậy liền tươi cười như hoa hỏi ăn ngon không? Ngon lắm, ngon là tốt rồi. Đại sĩ nghe hắn trả lời như thế vô cùng hài lòng và tự hào trong lòng. Sau bữa ăn hắn và Cổ Dụ Mòn tiếp tục không có việc làm liền thăm các bộ kệ mẩn bên ngoài một chút, cho chúng ăn và làm hoạt động hàng ngày vui vẻ. Ai ra, sau một ngày mệt mỏi được nằm trên giường là sướng nhất sau các hoạt động của ngày cuối cùng, Lâm Nạo cũng bay về phòng khách đã thưởng thức bữa ăn nằm trên ghế sofa dài trong phòng than thở nói. Nhớ đến một thứ liền quay người lại thọc tay vào phía dưới ghế, không lâu sau trong tay hắn đã xuất hiện một cái máy nhỏ hình chữ thập màu xanh. Divins. Cái công cụ thần thánh trong địa ghi mòn cũng là một trong hai món quà tân thủ của hắn nhận được. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu rồi, Lâm Nạo cầm nó đưa lên cao trước mặt và nói, giờ này hoặc và đại sĩ đều bận việc nên hắn mới dám lấy ra xem, bình thường hắn không dám để họ thấy thứ này. Vì có những thứ bạn có thể để họ biết và cũng có không để họ biết, đây là bí mật của mỗi người, dù sao hắn không thể nói với họ là mình chỉ là kẻ xuyên biệt cùng một hệ thống và được một món quà của trời cao ban tặng được mấy cái này mấy cái kia các kiểu. Thôi ngủ vậy, mai mình bắt đầu cuộc hành trình rồi, Lâm Nạo cầm lên xem một rồi lại bỏ lại chỗ cũ phía dưới ghế, sau khi xong liền cùng Cổ Dụ Mòn nhắm mắt ngủ để nghỉ ngơi cho ngày mai. Và khi đến đêm tối trong lúc hắn đang ngủ thì xuất hiện một người đứng trước mặt hắn. Tên ngốc người đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ, nàng nhìn hắn ngủ ngon như vậy đôi mắt hiện ra sự khác thường và nói còn một tay khẽ đưa tới vuốt nhẹ mặt hắn. Nhưng nàng không biết khi mình đang đứng đây thì phía sau lại có một lão nhân núp phía sau cánh cửa nhìn thấy hết mọi thứ, xem được một lúc rồi ông quay đầu đi. Còn Lâm Ngạo thì ngủ ngon lành không biết những việc này xảy ra. Tốt chuẩn bị sẵn sàng khi những ánh sáng sớm của ngày mới hiện ra cũng là lúc Lâm Ngạo mở mắt tỉnh lại, sau khi giải quyết đời tư cá nhân xong thì ăn mặc lại chỉnh tề, lấy bộ kệ đẹp và đi gỉ Vince vào trong túi hai bên. Lâm Vương chúng ta không chào họ một tiếng à? Cổ Dụ Mòn nằm trong lòng hắn thắc mắc hỏi. Lâm Vương thì nhìn phía sau mọi thứ lắc đầu cười một tiếng không cần đâu, chúng ta cứ như vậy là tốt nhất. Tạm biệt Lâm Ngạo sau khi chuẩn bị đầy đủ liền bước đi trong im lặng không kinh động đến ai và khi đứng trước cửa thị trấn nói một câu rồi quay đầu bước đi. Bộ kệ mẩn thế giới ta đến rồi đây, nhưng hắn vẫn không biết phía sau trên đồi cao vẫn có người luôn theo dõi nhìn hắn biến mất khỏi cửa thị trấn. Chương 4, hệ thống. Bình một con dạ tở tạ tạ ngã trên mặt đất, hai mắt xoay vòng tròn tất nhiên là mất khả năng chiến đấu rồi. Hay lắm, cổ giờ mẩn Lâm Ngạo nhìn bộ kệ mẩn đầu tiên khởi hành bị hạ gục liền vui vẻ không thôi. Khi hắn vừa hạ gục được bộ kệ mẩn thì một âm thanh vang lên trong đầu chúc mừng chủ nhân hạ gục được bộ kệ mẩn, thu được một điểm, nhưng khi hắn nghe được điểm thưởng thì niềm vui như tụt hết cảm xúc vậy vì số điểm nó nhỏ đến mức đáng thương. Hệ thống địa ghi mòn vương giả đã ban hành một luật lệ kiếm điểm để hắn có thể mua các thứ trong hệ thống như địa ghi ít, địa ghi mòn ai tèm, địa ghi mòn, địa ghi vins các chức năng cường hóa. Phiêu lưu đến thế giới địa ghi mòn. Địa ghi ít có các mệnh giá điểm khác nhau tùy vào hắn muốn mua con gì để phát triển tương lai. Địa ghi mòn thì có 5 mục chia làm, tiểu trưởng thành, du kỳ, trưởng thành, chẳng tỷ hòn, hoàn hảo, ủ ti mát, cùng cực, mẹ gạ, vô cực, ỉn phải ý ti mẹ gạ, tiểu trưởng thành là những địa ghi mòn như, ạ bụng mòn, gạ bụng mòn. Chúng có mua dễ dàng nhất trong 5 mục với số điểm thấp dưới 1 vạn. Tùy vào mỗi con đặc biệt hay không đặc biệt, ví dụ như ạ gù mòn cùng với 7 địa ghi mòn thế hệ đầu đều có giá là 7.000 ngàn điểm, còn các địa ghi mòn khác thì có giá thấp hơn hoặc cao hơn. Trưởng thành thì khoảng 8 vạn trở xuống, hoàn hảo khoảng 20 vạn trở xuống, cùng cực khoảng 40 vạn trở xuống và cuối cùng vô cực khoảng 70 vạn trở xuống. Như mọi người cũng biết địa ghi mòn có thể tiến hóa nhiều hơn một lần các bộ kẹ mẩn, thay vì bộ kẹ mẩn chỉ tiến hóa đến thể hoàn hảo là hết. Còn các địa ghi mòn có thể tiến hóa đến vô cực, mà điều thú vị nhất là các địa ghi mòn còn có thể dung hợp với nhau tạo ra thể vô cực hoặc là thêm một kẹm nào đó tự tiến hóa, điều mà chỉ có một bộ kẹm mẩn ở thế giới này làm được. Tiếp đó là kẹm địa ghi mòn chúng có vô số kẹm khác nhau sử dụng cho địa ghi mòn của mình, địa ghi cơ dít, advent tù 1, mini ạt mỏ địa ghi ít, advent tù 2. Các kẹm có một cách sử dụng đó là làm các địa ghi mòn mạnh hơn, làm chúng tiến hóa tốt hơn. Địa ghi pins thì có 7 cái, mỗi cái đều có công dụng khác nhau để kết hợp với địa ghi mòn làm chúng biến hóa đa dạng như địa ghi pin sạt vẹn tù 1 địa ghi cờ dịch cùng cực tiến hóa 3 vạn, địa ghi pin sạt vẹn tù 2 mini ạt mỏ đa dạng tiến hóa 3.5 vạn, địa ghi pin sạt vẹn tù 3 tạp mơ cả lưỡi mòn tiến hóa cùng cực 3.5, địa ghi pin sạt vẹn tù 4 phờ họn thì ở sở tỷ dịch địa ghi đệ tin nét người trở thành địa ghi mòn. Cái này mình có biết cách giải thích rõ thông cảm, ai không rõ cứ xem sẽ hiểu. 3.5 vạn, địa ghi pin sạt vẹn tù 5 sạp ở địa ghi pin sạt vẹn tù 5 mòn tiến hóa cùng cực nâng cấp một dạng mạnh mẽ hơn cùng cực bình thường. 4 vạn, địa ghi pin sạt vẹn tù 6 sở dô suất còn được gọi là phở xỉ ẩn lóa đỡ địa ghi mòn có kết hợp với nhau tạo ra một thể mạnh hơn, mà quan trọng nhất là có không gian rộng lớn chứa địa ghi mòn như bộ kỳ bản. 5 bạn, địa ghi pin spend đủ lầm ít đây là thứ giúp cho các địa ghi mòn hóa thành các dạng siêu cực đại kháng thể ít mạnh hơn cùng cực bình thường giống như địa ghi pin 5 nhưng khác hơn. 6 bạn, mỗi cái đều có công dụng khác nhau, giá tiền cũng khác nhau. Tiếp theo là chức năng cường hóa, giúp giai tăng các mục sức mạnh cho địa ghi mòn và chủ nhân của hệ thống về các phương diện như sức mạnh, tốc độ, phòng thủ, thể chất, thông minh, năng lượng. Giống như mạ nạ trong người vậy á, mục du hành qua thế giới địa ghi mòn thì hắn có thể chọn thế giới địa ghi mòn 1 hay 2 hay 3 gì đó để qua đó du hành vậy đó, dương nhiên giá cũng không rẻ chút nào, chuyện đó tính sau. Và đó là tất cả những gì mà bên trong hệ thống có được để hắn có thể kiếm điểm để mua và sử dụng theo ý mình. Tiếp theo là chuyên mục phân loại kiếm điểm bao gồm 3 mục, đánh thắng bộ kệ mẩn làm nhiệm vụ đạt được địa chỉ mới. Đầu tiên là đánh thắng bộ kệ mẩn, hắn phải hạ gục các bộ kệ mẩn liền kiếm được điểm và điểm cũng tùy vào từng con khác nhau thì điểm kiếm được cũng khác nhau. Ví dụ điển hình vừa rồi hắn hạ được một con dạ tở tạ tạ thì chỉ kiếm được 1 điểm, còn nếu hạ được hải gỉ thì kiếm được 2 điểm chẳng hạn, các bộ kệ mẩn càng mạnh thì điểm kiếm được khi hạ gục càng nhiều. Làm nhiệm vụ thì hắn sẽ phải đợi hệ thống thông báo nhiệm vụ cho hắn làm. Sau nửa năm nhận được hệ thống hắn đã tìm hiểu kỹ càng cho cuộc phiêu lưu này và hiểu được cách kiếm điểm để mua. Bước cuối cùng là đạt được địa chỉ mòn mới, đơn giản là khi hắn mua địa chỉ mòn hoặc được nhận từ nhiệm vụ thì sẽ được điểm thưởng từ nó, cứ như bộ kệ vậy, trong hệ thống cũng có một hàng dài danh sách cho hắn thu thập địa chỉ mòn. Cứ một con mới là hắn sẽ được điểm thưởng từ nó, nhưng mà điểm nhận được 1/5 của nó, ví dụ như địa chỉ của cổ rỗ mòn là bổ tạ mòn là 1000 điểm, thì khi hắn nhận được bổ tạ mòn thì có được 200 điểm, khi tiến hóa cổ rỗ mòn thì nhận được 500 điểm. Con đường còn rất dài để đi. Lâm Vương hồi tưởng lại tất cả mọi thứ trong hệ thống và nhìn con dạ tở tạ tạ vừa bị hạ gục nhìn trời xanh trên cao thở dài một hơi nói. Cổ rỗ mòn vừa hạ gục được một con dạ tở tạ tạ liền vui mừng phấn khởi ham muốn chiến đấu liền vội quan sát, không lâu sau thì thấy một bộ kệ mẩn họ chim liền hưng phấn nói, Lâm Ngạo, là bộ kệ mẩn nữa kìa, chúng ta tiếp tục, còn không đợi hắn trả lời liền phóng tới tấn công. Là phải gì à? Lâm Vương sau sự than thở với tương lai thì nghe cổ rỗ mòn nói xong liền hành động, còn không đợi hắn nói gì liền bất đắc đi lắc đầu cầm bộ kệ để xem con đó là còn gì vì nó khá xa hắn không nhìn rõ lắm, và khi thấy thông tin trên máy liền ả một tiếng. Cổ rỗ mòn liền phấn khởi lao tới tấn công phải gì, không đợi nó phản ứng liền dùng đầu tấn công tới. Đi. Phải gì đang quan sát thì đột nhiên sau lưng bị tấn công từ đằng sau liền hét lên một tiếng rồi bay về phía trước út mặt trên đất hai cánh thì bẻ ra hai bên. Đi phải gì vô cùng bất ngờ đột nhiên bị tấn công liền bật người quay lại quan sát hai tấn công, khi nhìn thấy cổ rỗ mòn đang cười khiêu khích liền phẫn nộ. Bù. Phải gỉ hai cánh tụ lực thì rồi phất mạnh cánh lên xuất hiện trước mặt nó là một cơn lốc gió bay tới tấn công cổ rỗ mòn đang cười kia. Né ra Lâm Vương nhìn thấy nó dùng kỹ năng Gisk liền ra chỉ đạo cổ rỗ mòn né tránh, sau khi thấy nó né thành công liền nói tiếp, sau đó dùng bong bóng nổ, bụt vẫn bờ lão, tấn công cổ rỗ mòn sau khi né tránh được cơn lốc gió của phải gỉ liền nghe theo Lâm Vương há miệng ra phun những bong bóng màu hồng vô cùng đẹp mắt. Đi. Chỉ là khi những bong bóng vừa bay tới phải gỉ liền nổ nhỏ liên miên làm cho nó bị thương cuối cùng, nó cũng phát một tiếng thua cuộc, liền ngã xuống. Và khi phải ghi bị hạ gục thì trong đầu Lâm Ngạo lại vang lên âm thanh của hệ thống, chúc mừng chủ nhân hạ gục được bộ kệ mẩn thu được 2 điểm. Quả nhiên còn dài, Lâm Ngạo nghe như vậy liền cười khổ nói. Thế là hành trình của họ liền bắt đầu từ đó và bọn họ trên đường đến thành phố Tổ Kỳ Họa City. Dọc đường đi cả hai đã đánh với nhiều bộ kệ mẩn và đa số là dạ tợ tạ tạ và phải ghi và có vài lần gặp sập do kiếm được từ nó là 3 điểm, cả hai sau mệt nhọc của cả buổi kiếm điểm thì cũng dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Vương trước khi đi đã làm cơm nắm chuẩn bị cho cả hai hôm nay. Dù sao địa gỉ mòn không giống với bộ kẹ mỏ ăn thức ăn riêng, chúng có thể ăn đồ ăn của con người, nên vô cùng dễ nuôi cũng không rắc rối như bộ kẹ mẩn từng con phải có khẩu vị riêng. Cả một bữa sáng mới kiếm được 324 điểm, xem ra muốn mua địa gỉ mòn mới thì cũng bất khả thi, cùng cổ rộ mòn thưởng thức bữa trưa xem tổng buổi sáng của hai đứa thì hắn cười khổ nói, xem ra không dễ như hắn tưởng. Không, ta không nên chán nản, Lâm Ngạo hơi nản một chút, nhưng trong lòng lại cháy lên một ngọn lửa nhất huyết con tim. Hắn cũng là cô nhi hai thế giới chịu khổ với hắn không là gì cả, với lại sau khi có được hệ thống hắn đã có một ước mơ, đưa một tay lên trời đôi mắt hiện ra sự kiên định và nói, ta sẽ trở thành vương giả của thế giới này. Khi vừa nói hết câu khỏi miệng bàn tay hướng phía mắt trời kia liền nắm chặt lại. Giờ mới bác, tại chương này mà mình suy nghĩ kỹ lắm để việc nên ra chương lâu thông cảm nhé. Chương 5, Z và tiến hóa bất ngờ. Lâm Vương bắt đầu cuộc phiêu lưu cũng được 2 ngày rồi. Bây giờ số điểm mà Lâm Vương có được 2131 điểm, làm sao hắn có con số này, tất nhiên là do trước đó hắn đã có bổ tạ mòn và cổ rỗ mòn nên được 700 điểm. Số còn lại chính là điểm hắn kiếm được trong 2 ngày. Mà hắn cũng phát hiện cổ rỗ mòn càng đánh càng mạnh, thay vì đánh bại một con dạ tở tạ tạ thì phải 2 lần hút đầu với bong bóng nổ thì sau vài lần đánh thì chỉ còn 1 lần hút đầu với bong bóng nổ liền hạ gục, cho đến ngày thứ 2 thì chỉ cần hút đầu liền dễ dàng hạ gục. Phát triển một cách mạnh mẽ làm hắn vui mừng không thôi, liền vào trong hệ thống để xem thuộc tính của cổ rỗ mòn. Trong hệ thống ngoài việc kiếm điểm mua đồ ra thì có những chức năng khác, chẳng hạn xem thuộc tính chẳng hạn, hệ thống cho hắn xem thuộc tính của cả hai Digimon và Pokémon. Digimon, cổ rỗ mòn giới tính, nam. Sức mạnh, 15 điểm. Tốc độ 10 điểm, thông minh 8 điểm, phòng thủ 10 điểm, năng lượng 20 điểm, thể chất 40 điểm. Lâm Vương đã há hốc mồm khi nhìn thấy con số thuộc tính của cổ rỗ mòn vì so với trước đây chúng đã tăng lên 5 điểm mỗi thuộc tính. Hắn vô cùng bất ngờ vì không ngờ rằng nó có thể trong 2 ngày đã tăng được tất cả thuộc tính lên như vậy. Nghe lên được có 5 điểm mà tưởng ít, mỗi một điểm trong hệ thống phải bỏ ra 5000 để mua được một điểm thuộc tính cộng thêm mà thôi. Tính ra hắn được 30 điểm miễn phí bất ngờ và nếu tính bằng điểm sẽ là 15 vạn, một con số không hề nhỏ chút nào. Hệ thống chuyện này là sao? Lâm Ngạo vô cùng thắc mắc hỏi, vì hắn muốn biết chuyện gì để có thể tiếp tục kiếm điểm để làm cổ rỗ mòn mạnh hơn. Chủ nhân, chuyện này giống như phát triển tiềm năng trong cơ thể vậy. Hệ thống nghe hắn hỏi như liền trả lời, ai hay bất cứ sinh linh nào đều có tiềm năng của riêng nó và cổ rỗ mòn chiến đấu thường xuyên và đang kích phát tiềm năng trong mình, nên mới có những chỉ số như vậy. Ồ vậy chúng có giới hạn mà phải có. Lâm Ngạo đương nhiên sẽ không nghĩ tất cả mọi thứ đều vô hạn, không bao giờ có chuyện tốt miễn phí ở đấy cả. Đúng vậy. tuy mọi thứ đều có tiềm năng nhưng cũng có giới hạn của nó, hệ thống trả lời. Lâm Ngạo nghe vậy thì hiểu trên thế giới không bao giờ có chuyện tốt miễn phí, trừ khi may mắn mới xảy ra mà thôi. Lúc đầu hắn cứ cho chỉ số của Cổ Dụ Mòn từ đầu là cố định, nhưng sau khi nghe hệ thống nói thì hắn liền vui mừng không thôi, vì Cổ Dụ Mòn càng mạnh thì càng tốt cho tương lai chứ sao. Ngài đừng đội vui mừng, vì không phải chỉ riêng Cổ Dụ Mòn mà cả các địa ghi mòn trong hệ thống đều có thể như vậy, và quan trọng hết là cả các bộ kệ mẩn trong thế giới này cũng thế, chắc ngài không quên đó chứ. À, ngươi nhắc ta mới nhớ, xem ra ta đã quá vui mừng. Đội vàng Lâm Ngạo liền thở dài một tiếng sau sự vui mừng của mình, nhờ có hệ thống nhắc nhở mới nhớ các bộ kệ mẩn hoang dã đều không có ai huấn luyện nên phát triển tiềm năng khá là chậm. Nhưng sau vấn đề đó, hệ thống cũng nhắc cho hắn nhớ một điều là tất cả mọi người và bộ kệ mẩn đều đã và đang phát triển tiềm năng của mình, nên hắn phải càng cố gắng hơn nữa để vươn tới ước mơ. Được, càng có như vậy chinh phục ngôi vị đệ nhất mới thú vị, ngôi vị vương giả hay chờ ta. Lâm Ngạo đang ngồi dưới bãi cỏ xanh liền bật dậy với đôi mắt tự tin chỉ tay lên trời nói. Cổ Dụ Mòn đang ăn nghe hắn nói như thế liền góp lời nói, Cổ Dụ Mòn cũng muốn giúp Lâm Ngạo đạt được vương giả gì đó được. Hạ hạ hạ, Lâm Ngạo thế liền cười lớn một tiếng. À, cuối cùng cũng nghe được tiếng người rồi. Trong lúc cả hai đang vui vẻ với ước mơ cao cả của Lâm Vương thì một âm thanh xa lạ vang lên làm hai người bất ngờ và chú ý về phía chủ nhân âm thanh đó. Không lâu sau thì xuất hiện trước mặt hai người là một thiếu niên. Lâm Ngạo nhìn thấy người này đột nhiên ngẩn người một cái, vì trên thiếu niên ăn mặc là một áo khoác màu đỏ và một chiếc nón cùng màu như thế, nhưng điểm nổi bất nhất là chiếc nón được đội trên đầu theo hướng ngược lại. Z. Có thể ở thế giới này tạm thời còn chưa nhận biết về hiện diện của thiếu niên trước mắt này, nhưng Lâm Ngạo lại qua rõ ràng vì đây là một trong ba nhân vật đầu tiên của bộ kệ mẩn sở vệ CEO cũng là người quan trọng nhất. Lâm Ngạo vô cùng bất ngờ vì không ngờ gặp được Z ở đây, nơi mà hắn chỉ mới khởi hành được 2 ngày. Nhưng sau bất ngờ thì hắn liền biết định mệnh sắp đưa Z đến phòng nghiên cứu của Hạc để lấy bộ kệ mẩn của mình nên cũng bình thường trở lại. Chào bạn, tôi là ZZ, vô cùng vui vẻ nói vì sau vài ngày hành trình toàn gặp là bộ kệ mẩn và cuối cùng cũng gặp được một huấn luyện viên đầu tiên nên vui không thôi. Xin chào, tôi là Lâm Ngạo. Lâm Ngạo đương nhiên vui vẻ chào hỏi lại với Z rồi, dù sao trước mặt hắn là quán quân tương lai trong sở tỷ hệ CEO mà. Z sau nghe hắn giới thiệu liền vui vẻ đến khi nhìn thấy Cổ Dụ Mòn thì ngạc nhiên chợt nói, "Wow, đây là bộ kệ mẩn gì thế?" "À, đây không phải là bộ kệ mẩn." Lâm Ngạo nghe hắn nói bộ kệ mẩn liền cười một cái lắc đầu nói, "Mà là Đi Ghi Mòn cũng là bạn đồng hành của tôi." Cổ Dụ Mòn xin chào. Cổ Dụ Mòn nhìn Z cười một tiếng, đưa ra những hàm răng trắng tinh đầy đồ ăn. "À, nó biết nói tiếng người, thú vị quá." Z liền khiếp sợ một cái khi thấy Cổ Dụ Mòn nói tiếng người. Nhưng sau đó hai mắt phát sáng, đây là lần đầu nghe được một sinh vật biết nói chuyện. Đây là tính cách Z là như vậy, thì nó vốn là địa ghi mòn mà. Lâm Ngạo thấy tên này khiếp sợ sau đó hứng thú, liền thở dài một hơi, lúc đầu hắn còn tưởng tên này sợ hãi hét lên hay gì đó, nhưng không ngờ lại vô cùng vui vẻ hứng thú đăng giá. "Ơ vậy à, sao lại là địa ghi mòn mà không là bộ kẻ mẩn?" Z nghe thế liền bất ngờ một cái nhìn họ gãi đầu thắc mắc hỏi. "Vì nó là như thế." Lâm Ngạo tiếp tục cười nói. Thật khó hiểu, Z liền nhún vai một cái, nhưng sau đó hai mắt phát sáng nhìn hắn nói, "Vậy chúng ta làm một trận đánh giao hữu chứ?" "Trận đánh giao hữu?" Lâm Ngạo bất ngờ một cái. Z lúc này vô cùng phân khởi nói, "Tôi vừa bắt đầu phiêu lưu nên muốn kết bạn với các bộ kệ mẩn và lẫn địa ghi mòn của anh, liệu có thể chứ?" Tất nhiên được. Lâm Ngạo nghe thế liền cười một nói, hắn cũng không bất ngờ, dù sao đây là tính cách của Z, đây cũng là phiên bản sau này của Ars trong hạ niệm bộ kệ mẩn. "Được ra đi nào, bạn đồng hành của ta, bộ lộc hờ." Z thấy hắn đồng ý thì đôi mắt hiện ra sự vui mừng và bùng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết vì sắp được đánh một trận giao hữu đầu tiên, từ bên hông lấy ra một quả cầu bộ kỳ bản ném lên trời. Lập tức quả cầu mở ra một tia sáng bắn lên mặt đất hiện ra một con bộ kệ mẩn. Lâm Ngạo đương nhiên biết đây là bộ kệ mẩn khởi hành đầu tiên của Z, liền lấy bộ kệ đẹp ra lấy thông tin của nó vì tiến sĩ rất thích thu thập thông tin và so sánh với các thông tin cũ xem nó có gì thay đổi hay không. "Cổ Dụ Mòn tiến lên, chúng ta phải giành được chiến thắng được." Cổ Dụ Mòn vừa giải quyết bữa ăn xong nên năng lượng tràn trề nên vô cùng vui vẻ khi nghe sắp đánh nhau, tên này cũng thuộc dạng hiếu chiến. Lúc này cả cũng hai bên đều nhìn nhau vô cùng vui vẻ và hiếu chiến. "Vậy chúng tôi bắt đầu trước." Z thấy hắn không nói gì liền giành trước ưu thế nói, "Bộ lỗ hở dùng xuống nước." Water gun, pop pop, bộ lỗ hở kêu lên hai tiếng từ vòng xoáy giữa bụng bắn ra một dòng nước tấn công Cổ Dụ Mòn. Lâm Ngạo thấy vậy liền nói, "Cổ Dụ Mòn né ra, tiếp cận dùng hút đầu." Cổ Dụ Mòn nghe vậy liền né tránh súng nước của bộ kệ mẩn phía trước, sau đó phóng người tới để tiếp cận. Bộ lỗ hở tiếp tục dùng súng nước ép đối phương lui về. Bộ lỗ hở nghe theo Z tiếp tục dùng súng nước tấn công về phía Cổ Dụ Mòn để ép hắn lùi về, nhưng chỉ tiếc mọi nỗ lực súng nước bắn ra đều không dính và Cổ Dụ Mòn đã gần sát bên rễ dùng hút đầu. "Không được rồi." Bộ lỗ hở dùng cơ thể hút lấy đối phương. Z nhìn thấy tình hình không ổn liền nói. Bộ lỗ hở nhìn thấy Cổ Dụ Mòn đang dùng đầu hút lấy nó, liền lấy sức cơ thể hút tới với Cổ Dụ Mòn. Chỉ là biến hóa xảy ra làm cho mọi người ngạc nhiên, vì lúc Cổ Dụ Mòn và bộ lỗ hở sắp hút lấy nhau thì trên người Cổ Dụ Mòn phát ra ánh sáng bao trùm lấy nó. "Là tiến hóa ư?" Lâm Ngạo nhìn thấy liền ngạc nhiên vô cùng bất ngờ. Chương 6, A Gụ Mòn Cổ Dụ Mòn xin cả, tiến hóa. Theo ánh sáng trên người nó phát sáng thì Cổ Dụ Mòn cũng hét lên một tiếng và địa ghi vinh trong túi của Lâm Ngạo cũng phát ra ánh sáng. Cuối cùng khi ánh sáng biến mất, một con khủng long vàng nhỏ hiện ra. "A Gụ Mòn hạ hạ hạ, quả nhiên là tiến hóa. A Gụ Mòn hơi thở của lửa, baby phở làm." Lâm Ngạo thấy nó quả nhiên tiến hóa liền mừng như điên cười lớn một tiếng nói. "Baby phở làm." A Gụ Mòn đang bay tới bộ lỗ hở vốn tiếp tục hút đầu, nhưng khi nghe được lệnh của hắn liền thay tư thế đưa miệng về phía trước phun ra quả cầu lửa nhỏ. Họ còn bộ lỗ hở vì đối với tình hình bất ngờ không kịp chuẩn nên lao tới và lãnh đủ quả cầu lửa của A Gụ Mòn. Nó lập hét thảm một tiếng bay về phía sau rơi trên mặt đất. Bộ lỗ hở Z thấy thể liền lo lắng kêu lên một tiếng, vì đây là lần đầu hắn nghe No hét lên đau đớn như vậy. Bộ lục hở sau khi bị lãnh đủ một đòn bị thương khá nặng, dù nó là thuộc tính nước đi nữa, tuy có đôi chút giảm sát thưởng nhận bảo, nhưng nếu như nó đứng đỡ đòn thì đó là một kết quả khác, còn đằng này nó lao vào để hứng đòn nên kết quả thành thế này. Ho ho, nó liền cố gắng đứng dậy và kêu lên một tiếng để Z an tâm, chỉ là trên người có những vết đen nhỏ trên cơ thể, đó là do ngọn lửa làm tổn thương ra. Tốt có chí khí, Lâm Ngạo nhìn nó như thế liền khen một tiếng, dù đây là sự thật đáng khâm phục nó vì nó cũng là một trong 6 phần không thể thiếu trong trận quán quân của Z mà, nhưng hắn không vì nó mà ngưng tấn công. Hạ Gù Mòn dùng móng đuốt tấn công, cơn ở tắc, Hạ Gù Mòn lập tức giơ móng đuốt lên bay chạy tới bộ lỗ hở để tấn công. Bộ lỗ hở mau dùng bong bóng nước, bùa bơm, đẩy lùi đối phương. Z biết nó đang bị thương nên không dám để nó di chuyển, chỉ còn cách cho nó tấn công từ sau mà thôi. Bong bóng bộ lỗ hở nghe theo hắn lập tức từ vòng xoáy phía dưới bắn ra những bong bóng nước đánh tới Hạ Gù Mòn. Nhưng đáng tiếc cho nó là Hạ Gù Mòn không cần Lâm Ngạo ra lệnh cũng tự biết tránh né rồi áp sát tấn công. Ho vì đang bị thương khó lòng di chuyển liền bị Hạ Gù Mòn áp sát dùng móng vuốt tấn công trên người và nó lại chịu thêm một đòn sát thương trực diện, lập tức hét thảm ngã trên mặt đất, hai mắt hiện ra chữ ít và chứng minh đã mất khả năng chiến đấu. Bộ lỗ hở mi không sao chứ? Z thấy nó thất bại và bị thương liền quan tâm chạy tới ôm ấp hỏi thăm. Ho bộ lỗ hở thấy hắn quan tâm như vậy liền vui vẻ kêu lên một tiếng nhỏ để hắn an tâm. Lâm Ngạo cùng Hạ Gù Mòn tiến tới xem tình hình, thấy nó chỉ bị thương khá nặng thôi cũng không ảnh hưởng quá nhiều và chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương liền khỏe. Dùng cái này mà chữa trị cho nó khỏe lại. Lâm Ngạo quay lại trong bạ lỗ lấy trong đó ra một chai thuốc xịt màu tím ném về cho Z. Đây là thuốc mà hắn học được ở chỗ giáo sư hoặc để phòng trường hợp không kịp đến trung tâm cục thì có thể dùng nó chữa trị tạm thời cũng được. Cảm ơn Z liền vội chụp lấy nói với hắn một tiếng, sau đó cầm chai thuốc chữa trị xịt vào các vết thương trên người bộ lỗ hở và quả nhiên không lâu sau trên người nó các vết thương đã nhạt dần, cùng với đó là nó cũng khôi phục lại kha khá. Chúng ta vẫn còn phải cố gắng hơn nữa, Z nhìn thấy nó khỏe mạnh lại liền thở ra một hơi rồi nghĩ tới kết quả thua hôm nay liền hề phải nói, dù sao lần đầu tiên giao hữu với người khác thất bại tất nhiên tự tin bị đả kích là phải thôi. Chuyện này Lâm Ngạo thấy hắn như thế thì vừa định nói thì Z cắt lời. Z liền đứng lên, gương mặt tươi cười đã trở lại không hề giống hồi nãy thất vọng, nhìn phía hắn với đôi mắt tràn ngập tự tin và đầy chiến ý, trận đánh hôm nay, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại, hãy đợi đó ha ha ha, được tôi trở. Lâm Ngạo thấy hắn không còn suy sụp tinh thần nữa mà còn khiêu chiến ngược lại liền cười một tiếng đồng ý, dù sao Z rất mạnh trong tương lai, hắn rất mong chờ trận đấu lần tới gặp lại. Vậy tạm biệt, trong lúc Z vừa thu hồi bộ lông hở về bộ kỳ bản và tạm biệt hắn đi thì bị gọi lại. Khoan đã, có chuyện gì sao? Cách đây không xa có một thị trấn tên Mạ Xạ Dạ. Lâm Ngạo nhìn phía hắn cười một tiếng, nhớ lại nơi đó đầy hồi tưởng rồi cười, ở đó rất thú vị, hay đến đó, biết đâu cậu sẽ tìm thấy được bất ngờ thị trấn Mạ Xạ Dạ, được tôi sẽ đến đó. Tạm biệt Z nghe hắn nói thế liền lặp lại lần nữa trong miệng ghi nhớ nó trong đầu, sau đó liền vô cùng hào hứng tạm biệt và chạy đến đó. Vì nghe Lâm Ngạo nói nơi đó vô cùng thú vị làm hắn vô cùng mong chờ. Quả nhiên, Z luôn như vậy. Trong sở vẽ xì ô, Lâm Ngạo nhìn một huyền thoại của thế giới chạy đi liền lắc đầu cười một tiếng. Lâm Ngạo, tớ tiến hóa rồi, thấy tớ mạnh chưa? Phải cho ăn một trận thỏa đáng hôm nay đó. Hạ Gù Mòn nhìn tên kia đi rồi liền quay về phía hắn quay quang, nhất là nói về khoảng ăn uống thì hai mắt sáng rực. Rồi, 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 nghe Hạ Gù Mòn nói thế liền cười một tiếng nhún vai nói, từ trong bạ lộ lấy ra đồ ăn dự trữ cuối cùng cho ngày mai đưa hết cho Hạ Gù Mòn xem như thưởng cho nó hết. Dù sao hôm nay quả là một ngày vui vẻ và đầy bất ngờ, vừa được gặp một huyền thoại và cổ rộ mòn thì tiến hóa quả nhiên là nhất tiễn song điêu. Nhưng nghĩ đến Hạ Gù Mòn vừa tiến hóa và hệ thống liền đội vào xem, đi vị mòn, Hạ Gù Mòn. Giới tính, nam. Sức mạnh, 25. Tốc độ, 15. Thông minh, 12. Phòng thủ, 18. Năng lượng, 30. Thể chất, 75. Lâm Ngạo lại tiếp tục bất ngờ các chỉ số tiếp được gia tăng tiếp tục của Hạ Gù Mòn, chỉ là chúng không còn lên đồng đều nữa, các mục thì số lên rất cao, có những mục thì số lên tương đối ít. A lên 2655 điểm rồi, chỉ là khi nhìn vào số điểm đột nhiên gia tăng hơn 500 điểm liền bất ngờ một cái. Hệ thống, chuyện này là sao? Chủ nhân, đây là nhiệm vụ điểm thưởng đánh bại huấn luyện cuộc đầu tiên và điểm cuộc bị hạ gục, hệ thống tự nhiên thông báo cho hắn. Nhiệm vụ, sao ta lại không biết? Lâm Ngạo bất ngờ nói. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên phát ra trong hệ thống, nhưng do ngài không coi nên không biết, thế là hệ thống phải nhận dùm và trả nhiệm vụ dùng ngài, nên mới con số này. Lâm Ngạo liền hiểu, à lên một tiếng ồ, thì ra là vậy, nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối hệ thống giúp ngài, sau này với những nhiệm vụ được phát ra ngài nên chú ý thông báo, nếu không mất dáng chịu. À, ta biết rồi. Lâm Ngạo vốn đang vui vẻ vì số điểm thưởng cùng với phát hiện tính năng tự nhiên nhiệm vụ liền vui vẻ, ai ngờ bị hệ thống tạc cho số nước lạnh liền thức tỉnh luôn. Xem ra vẫn phải tự làm hết, hắn liền thở dài nói, sau đó vực dậy tinh thần nghĩ đến thi đấu gym liền nhiệt huyết sôi trào. Gym ta đến đây. Chương 7, đại sĩ giận cuối cùng cũng tới rồi. Lâm Ngạo nhìn thành phố nhộn nhịp trước mắt, có người qua kẻ lại vô cùng ồn ào và không khí hân hoan khác xa với thị trấn yên tĩnh. Vào nhìn kìa đó, bộ kẹ mần gì vậy, chưa từng thấy quả. Tôi cũng vậy, chưa từng thấy dạng bộ kẹ mần này. Tôi cũng thế, nhìn lúc đầu cứ tưởng là cha mạn đờ, nhưng sau khi nhìn lại thì không phải. Lâm Ngạo và Hạ Gù Mòn đang đứng trước cửa ra vào của thành phố và trở thành tiêu điểm ở nơi đây thì sự hiện diện của một sinh vật chưa từng được ai nhìn thấy. Quả nhiên là vậy, Lâm Ngạo liếc nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn về phía bọn hắn, nói đúng hơn là nhìn phía Hạ Gù Mòn, một dạng thú mới chưa ai thấy liền sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Hạ Gù Mòn thấy mọi người nhìn nó như vậy liền tay gãi đầu quay sang vừa định hỏi hắn, Lâm nhưng khi thấy hắn quay sang đưa dấu tay im lặng liền yên tĩnh trở lại. Nhưng không lâu khi cả hai đang định đi tới trung tâm phục thì trên đường càng nhiều người nhìn họ vô cùng bất ngờ vì sự hiện diện Hạ Gù Mòn. Đến khi hai người đến trung tâm thì cả thành phố đang có một tin tức lây lan cực nhanh vì xuất hiện một bộ kẻ mần mới. Họ cứ đi đến đâu là trở thành tiêu điểm đến đó, thậm chí là giỏi của trung tâm cuộc cũng chú ý đến ạ gù mòn vì sự hiện diện bất ngờ của nó. Xin cờ hờ giỏi thấy họ sắp đi đến trước mặt mình liền mỉm cười thân thiện chào hỏi, thì đôi môi cười cường cứng trên miệng vì Lâm Ngạo đa dẫn ạ gù mòn về phía điện thoại để lại nàng đang trong tư thế cúi chào và mỉm cười ở đó. Mọi người cũng trợn mắt nhìn há hốc mồm với họ. Lâm Ngạo rất tỉnh và đậm, đẹp, trai đến chỗ điện thoại bấm số gọi điện cho giáo sư hoặc mà không quan tâm đến ai đó đang bị bơ ở đâu đó. Rồi lúc này hít một hơi bình tĩnh lại và vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng thì không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, vì đây là lần đầu tiên nàng bị người bơ như vậy, thứ hai là vì ạ gù mòn, nó là một bộ kẻ mẩn mới mà nàng chưa từng thấy qua nên muốn được làm quen tìm hiểu thông tin, nhưng bị hành vi của ai đó phá hoại. Dù sao làm nghề y tá của trung tâm cuộc đều được dạy về tất cả bộ kẻ mẩn trên mỗi vùng ở đó, không bộ kẻ mẩn nào mà họ không biết, nhưng đột nhiên nhảy một bộ kẻ mẩn chưa được biết đến thì đương nhiên sẽ đưa tới hứng thú của họ mà. Xin chào, là ai đang gọi bạn vậy? Trên màn hình điện thoại không lâu sau hiện ra một khung cảnh trong phòng nghiên cứu, nhưng không có ai trong màn hình, chỉ có tiếng nói mà thôi. Lâm Ngạo hít một hơi thật dài vì để chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn bão sắp tới rồi nói, là con đây giáo sư Hoạt Hưởng à? Thì ra Lâm Ngạo, ngươi biến đi đâu trong 3 ngày qua? Trong phòng nghiên cứu của giáo sư Hoạt, ông đang cầm bảng ghi chép thông tin của phải gửi hôm nay thì nghe âm thanh quen thuộc nhưng đã vài ngày không nghe thấy liền ngẩn người một, suy nghĩ trong đầu một chút thì chợt nhớ là ai liền bay tới bên màn hình điện thoại và quả nhiên đúng là hắn, liền hét lớn một tiếng vô cùng tức giận. Một âm thanh cực lớn vang ra từ trong điện thoại của Lâm Ngạo làm cho mọi người xung quanh đều có nghe thấy, hắn phải dùng tay che bớt âm thanh lại. Dạ thưa giáo sư, con Lâm Ngạo biết quả nhiên như thế, liền vội đảo mắt một cái nói, nhưng còn chưa cho hắn nói thì hắn bị giáo sư Hoạt chửi té tát vào mắt. Người im lặng cho ta, giáo sư Hoạt không cho hắn nói chuyện liền nổi giận nói, người cái tên khốn khiếp không quan tâm đến lao già tuổi lớn như ta, chỉ biết ham mê chơi bời bỏ rơi lại một lao già đơn thân một mình trong phòng nghiên cứu, để lại cả một đống công việc ta phải tự làm một mình. Lâm Ngạo lúc đầu còn hắn nghe còn được cảm giác như mình mắc lỗi sai lầm và im lặng lắng nghe, nhưng càng về sau hắn cảm giác càng không đúng, cái này rõ ràng là trách hắn không phụ giúp trong phòng nghiên cứu thì đúng hơn, cho nên liền dở khóc dở cười. Ông nội đang nói chuyện với ai thế? Trong lúc Lâm Ngạo nghe giáo sư Hoạt chửi một trận thì nghe một âm thanh liền hít một ngụm khí lạnh vì hắn biết buộc cuối ra rồi. À, ông đang nói với Hoạt. Lúc này thấy cháu gái bảo bối bước ra liền cả lâm không biết nói sao, dù gì thì ông cũng biết cháu mình sẽ như thế nào khi bị người nào đó lang tâm cẩu phế không đối hoài tới sẽ tức giận thế nào mà. Dù sao mấy ngày nay ông có giác mình đang ở bên một cái núi lửa sắp phun trào chứ không là cháu mình nữa. Với ai? Đại sĩ liền mỉm cười nhẹ nhàng bước tới nhưng làm cho người xem biết là sắp phun trào, dù sao nàng cũng nghe được âm thanh làm nàng nhớ mong mấy ngày này mà, và điều đó làm cho Hoạt đổ mồ hôi đua nhau chạy xuống trên mặt. Cảm giác áp lực từ cháu gái mình như một núi lửa liền không có cách cứu, Lâm Ngạo liền bán đứng hắn nói, là Lâm. Lâm Ngạo, ồ thế con có thể nói chuyện với Lâm Ngạo được chứ? Đại sĩ bước tới cầm lấy điện thoại trên tay giáo sư Hoạt mỉm cười hỏi và khi nói đến cái ai đó vô cùng nhấn mạnh. Đương nhiên dạ, con cảm ơn, xin chào Lâm Ngạo, lâu rồi không gặp. Đại sĩ gật đầu cười với giáo sư Hoạt một cái rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn mỉm cười nói. Họ Lâm Ngạo liền nuốt một ngụm nước trong miếng liền mỉm cười khó khăn chào lại, xin chào đại sĩ, lâu ngày không gặp, không ngờ mới mấy ngày mà xinh đẹp thành thiếu nữ rồi, ồ vậy à, không ngờ bản thân nhận không ra mà Lâm Ngạo đã nhận ra được, thật vi diệu vô cùng. Đại sĩ bận mỉm cười nói chuyện với hắn. Tất nhiên, chắc do đại sĩ làm việc nhiều quá không có thời gian để ý đó mà thế 3 ngày đi đâu. À cái đó là vô tình lạc đường mấy ngày trời, cũng may được ai đó chỉ giúp mới tìm đến được thành phố này. Ô, một người âm hiểu tất cả về phòng nghiên cứu của giáo sư Hoạt, chưa từng thất bại trong lĩnh vực nào, thậm chí là tầm nhìn bản đồ, thế mà có ngày cũng lạc đường được, thật là bất ngờ. Đại sĩ hiện ra một gương mặt vô cùng ngạc nhiên như phát hiện một bí mật động trời vậy. À cái đó hạ hạ hạ, Lâm Ngạo đột nhiên muốn tắt vào mặt một cái vì lấy một cái lý do cực kỳ ngu người, bây giờ đưa bản thân vào thế bí không biết làm sao. Hay là do ham mê chiến đấu trên đường đến thành thị mới chế 2-3 ngày, nhị đại sĩ đột nhiên phát ra một câu đúng trọng tâm làm Lâm Ngạo đổ mồ hôi nhưng chưa dùng lại ở đó. Nghe đâu là mãi mê vấn luyện cổ rồ mòn, đạt được chiến tích huy hoàng chiến thắng được một huấn luyện cuộc nào đó và cổ rồ mòn thì tiến hóa thành ạ gù mòn và quá vui mừng tiếp tục hăng say rèn luyện chiến đấu nên mới đến bây giờ gọi điện hỏi thăm, phải không nghĩ Lâm Ngạo? Cái đó làm sao nàng biết Lâm Ngạo bị nàng nói chúng sự thật liền sợ hay nói, dù sao hắn chưa kể với nàng chuyện đó thì làm sao biết được, đột nhiên nghĩ đến ai đó liền giận xanh mặt. Rẽ ở một đâu đó trong khu rừng có một người đang đi thì hắt hơi một cái, không biết ai đang nhắc mình vậy nhỉ, đúng vậy, cái người mà có thể để biết sự thật thì chỉ có thể là hắn thôi. Dù sao Lâm Ngạo giới hắn tới đó để lấy một trong 6 mảng ghép còn lại của bản thân, ai ngờ bây giờ đưa hắn tình thế khó xử thế này. Dù sao rẽ thấy một địa vị mòn một con thú biết nói và gặp và sẽ hỏi thăm và tất nhiên đại sĩ cũng ở đó, tất nhiên là biết rồi. Đúng thế, nếu không nhờ người đó thì chắc cũng không biết Lâm Ngạo đang ở đâu và làm gì đâu nhỉ. Đại sĩ thấy hắn nói tên rẽ ra liền không hề bất ngờ. Đại sĩ cho mình xin lỗi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, Lâm Ngạo lúc này chẳng có cách nào khác phải đội xin lỗi với nàng ngay lập tức. Tuyệt đối không có lần thứ hai, đại sĩ gương mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Tuyệt đối không có, Lâm Ngạo vội gật đầu. Thế thì tốt, tội chết có miễn, nhưng tội sống khó tha, đại sĩ vô cùng nguy hiểm nhìn hắn nói. Lâm Ngạo nghe thế liền sợ hãi nuốt ngụm nước vô cùng nhẹ nhàng hỏi vậy, nàng muốn như thế nào? Sau khi kết thúc cuộc hành trình phải về đây thực hiện một mong muốn của mình, được chứ? Đại sĩ đảo mắt nói. Được, Lâm Ngạo liền thở ra một hơi nói, nhưng thả lỏng chưa bao lâu thì nghe câu tiếp theo hắn đổ mồ hôi tiếp tục. Mong là cái tên vô ơn, vô tình, vô nghĩa nào đó sẽ không lặp lại chuyện hôm nay, nếu không chắc chắn hắn sẽ ra đường ở luôn. Chương 8, Tim Dọc Kẹt sau một phen cảnh cáo đối với Lâm Ngạo thì nghĩ tới chuyện khác, hai mắt phát sáng nói làm cho hoặc kế bên cũng đội chạy lại nhìn, cô dỗ mòn tiến hóa thành ạ gù mòn đâu rồi, lại đây xem nào. Lâm Ngạo nghe thế liền thở ra nhẹ nhõm né qua một bên lôi ạ gù mòn đang ôm miệng cười vào để nàng nhìn. Chào đại sư, chào giáo sư, và cả gù mòn đứng trước màn hình chào họ một cái làm cho họ hai mắt tròn tròn và những người trong trung tâm đặc biệt chú ý đến nó liền phen khiếp sợ kinh hãi. Đại sĩ và hoặc ngạc nhiên trước sự tiến hóa của ạ gù mòn, dù sao hai người họ không ngờ được cổ dỗ mòn sẽ tiến hóa thành một dạng mà không giống với trí tưởng tượng của họ. Còn những người xung quanh lẫn giỏi đều quá khiếp sợ vì ạ gù mòn vừa cất tiếng con người nói ra, vì đây điều vô cùng hiếm có. Ạ gù mòn đó à, thật là bất ngờ. Và hai mắt sau sự bất ngờ thì hai mắt phát sáng như đèn pha xe vậy, lão đột nhiên có cảm giác muốn chạy tới đó để bắt nó về làm vài cuộc nghiên cứu. Đại sĩ thì vô cùng vui mừng vì nó đã tiến hóa như vậy, trên cuộc hành trình của Lâm Ngạo càng có lợi nên nàng rất an tâm và nhìn ông nội kế bên biểu hiện như vậy liền vô cùng đỏ mắt vội đẩy ra rồi nói, ạ gù mòn nhìn mạnh mẽ nha, tất nhiên, vậy thì ạ gù mòn có cái này, đại sĩ muốn nhờ vã. Đại sĩ đột nhiên nheo mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn Lâm Ngạo từ từ nói. Lâm Ngạo đột nhiên phát lệnh. Ạ gù mòn đương nhiên vui vẻ rồi, trước giờ đại sĩ nhờ nó giúp gì xong đều có cái ăn ngon, không vui cũng khó vội ưỡng được nói, bất cứ chuyện gì ạ gù mòn đều có thể làm được, đó là khi tên vô lương tâm nào đó còn lặp lại chuyện hôm nay thì phải xử đẹp hắn, chuyện còn lại có đại sĩ bảo kê. Đúng không Lâm Ngạo? Đại sĩ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Ngạo nói từng chữ một. Đúng, đúng, Lâm Ngạo vội gật đầu đồng ý trong lòng than khổ. He he he. Đại sĩ cứ an tâm, chuyện còn lại để ạ gù mòn lo. Ạ gù mòn quay lại nhìn Lâm Ngạo nhe răng trắng ra cười một tiếng, gương mặt vô cùng tiêu ngạo vì tìm được chỗ dựa. Vì sao ư? Vì nó biết Lâm Ngạo vô cùng sợ đại sĩ buồn và giận nên nó có chỗ dựa là nàng liền vô cùng đắc ý và nghĩ tới các bữa ăn ngon do nàng làm liền hai mắt rực sáng vô cùng cùng với trí tưởng tượng bay xa. Đương nhiên nó cũng biết Lâm Ngạo sợ như vậy thật ra là tôn trọng nàng. Dù sao nàng là người hắn mang ơn nhiều nhất khi đến thế giới này. Đại sĩ này Lâm Ngạo vội đẩy ạ gù mòn ra, hai mắt đảo một vòng nói, trên cuộc hành có lúc phải một tuần hoặc thậm chí là một tháng mới tìm được trung tâm vụ nên cũng có lúc cũng không liên lạc được cho nên là nàng phải thông cảm chứ, có những lúc tình hình không cho phép mà. Ô được, lần sau gọi ở trung tâm vụ tiếp theo, mình sẽ giải quyết vấn đề này. Đại sĩ thấy hắn nói thế nghĩ lại cũng đúng. Phù Lâm Ngạo liền thở ra nhẹ nhõm, nhưng chưa bao lâu thì lại nghe nàng nói. Nhưng không phải vì thế mà lấy lý do thời hạn là 3 ngày phải gọi ở cuộc tiếp theo, nếu không thì... Ạ gù mòn phải biết làm gì rồi đó. Đại sĩ thấy hắn như thế liền hừ một quay sang Ạ gù mòn nói. Ạ gù mòn không trả lời mà quay sang nhìn Lâm Ngạo nhe răng trắng cười một tiếng. Thôi tạm biệt, trong phòng nghiên cứu còn việc phải làm, lo mà nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc hành trình đi. Khoan, ông còn muốn nói với. Đại sĩ thấy không còn gì để nói nữa liền căn dặn họ một tiếng, hoặc nghe cháu gái nói thế vội chạy tới định nói gì thì nàng đã bấm nút ngắt kết nối. Đồ mê ăn bỏ anh em Lâm Ngạo nhìn tên kế bên vô cùng vui vẻ với những lời của đại sĩ liền nhíu môi, nhìn mọi người xung quanh đang khiếp sợ liền vội dắt Ạ gù mòn đi khỏi đây. Cả hai cùng đi đến tiệm thực phẩm cùng với số tiền hiện có mua hết thực phẩm bỏ vào bạ lộ và rời khỏi thành thị. Mà khi họ đi không bao lâu cả thành thị cũng với một tin tức cực kỳ nhanh và lan rộng với tốc độ chóng mặt, một bộ kẻ mẩn mới cùng đó là biết nói tiếng người liền tạo một trận loạn tạc thật lớn. Lâm Ngạo cùng Ạ Cụ Mòn đang khởi hành trong khu rừng tiếp theo và hắn cũng biết chuyện trong thành thị đang lan rộng kia. Dù sao sớm hay muộn mọi người cũng sẽ biết, cho nên thay vì che giấu thì để nó phát triển tự nhiên, mọi người cũng sẽ từ từ quen với chuyện này. Và đương nhiên kèm theo nó cũng là một số rắc rối. Đứng lại tên nhóc kia. Lâm Ngạo và Ạ Gù Mòn đang cùng nhau đến thành phố tiếp theo khiêu chiến hội quán thì có âm thanh phía sau vang lên. Tới rồi, Lâm Ngạo biết rắc rối tới rồi, quay người lại nhìn và khi thấy đồng phục trên người bọn chúng liền ngạc nhiên một cái thầm than nhanh thật. Phía sau hắn là một nam một nữ mặc đồ đen mà điểm đặc biệt nhất trên bộ đồ đó là có chữ S thật lớn ở trên áo. Tim Dọc Kẹt Lâm Ngạo cười một tiếng, hắn đương nhiên đã chuẩn bị cho tình huống này rất lâu rồi. Người biết bọn ta? Một người trong đó ngạc nhiên nói. Chuyên đi làm việc xấu thì ai mà chẳng biết, Lâm Ngạo cười khinh bị nói. Nam nhân nghe hắn nói như vậy liền tức giận định nói thì chợt nữ nhân kế bên đưa tay ra chặn lại. Nam nhân kia thấy thế liền giật mình nội cúi người lùi lại. Lâm Ngạo thấy thế liền nhướng mày một cái, dù sao hắn cứ tưởng tên nam nhân là đội trưởng, nhưng xem ra hắn sai, nữ nhân này mới đúng là. Tiểu đệ dễ nói sai rồi nhé, tổ chức của tỷ là xây dựng một tương lai tươi tốt đẹp hơn cho thế giới bộ kệ mẩn này và con bộ kệ mẩn đó của em là một trong phần không thể thiếu trong đó. Nữ nhân kia mỉm cười nhẹ nhàng nói ra những lời tốt đẹp đối với tương lai tươi sáng, biểu hiện cùng nhan sắc xinh đẹp của nàng vô cùng đẹp mắt. Hạ hạ hạ, Lâm Ngạo nghe thế cười lớn một tiếng rồi nói, ý tỷ là ta phải giao nộp người bạn kế bên của mình để giúp tỷ thực hiện ước mơ tổ chức đó à? Đúng thế vậy, đệ có giao nộp không nè, hay để tỷ phải dùng biện pháp mạnh? Nàng nheo mắt lại mỉm cười nhìn hắn vô cùng nguy hiểm như một độc xà nhìn con mồi của mình. Tới đây Lâm Ngạo cười khinh thường nói, được như ngươi mong muốn, ra đi nào, bộ kệ mẩn trung thành của ta đến giờ săn mồi rồi. Nữ nhân kia cười một cách nguy hiểm từ bên hông lấy một quả bộ kỵ bản ném lên trời. À bạ, từ trong cuộc bản một tia sáng hiện lên mặt đất hiện ra một con rắn màu tím. Là ạt bộ cứ ạt thì ra đây, một trong tứ đại cao thủ trong team Rocket. À gì ạ, nạ Lâm Ngao nhìn bộ kệ mẩn trước mắt cùng với nữ nhân mái tóc đỏ kia liền nhận ra thân phận nàng. Chậc chậc, xem ra đệ cũng biết nhiều quá nhỉ. À gì ạ, nạ nghe hắn gọi thẳng tên mình liền ngạc một cái. Lên gì? À gù mòn Lâm Ngạo cười một tiếng không trả lời, sau đó vào hệ thống một chút liền bất ngờ một cái quay sang nói với à gù mòn. Cả hai con thú nhìn nhau với hai trạng thái khác biệt, ạt buộc thì nhìn ạ gù mòn với ánh mắt hung hăng và hăm dọa, còn nó nhìn ạt buộc với đôi mắt hiếu chiến và không hề sợ hãi. Đệ xin giành tấn công trước vậy. Ạ gù mòn hơi thở lửa, Lâm Ngạo liền tiên hạ thủ vi cường nói. Ạ gù mòn liền hướng về phía đối thủ phun ra một ngọn lửa trong miệng tấn công. Ạt buộc né ra, sau đó cuốn lấy đối phương. Ạ gì ạ nạ nhẹ nhàng ra lệnh. Hạc Bộ nghe theo chủ nhân của mình lách người né qua ngọn lửa rồi bò tới đối thủ thật nhanh để quấn lấy nó. Lâm Ngạo thấy thế liền nói đâu dễ như vậy, ạ gụ mòn phun lửa về phía trước tạo thành một vòng cung không cho đối thủ tới gần, nghe theo sự chỉ dẫn của hắn liền phun ra những ngọn lửa vẽ thành một vòng cung cản trở áp sát của Hạc Bộ. A gì ạ nà nghe hắn đưa chiến thuật như thế liền bất ngờ, nhưng lại không hề bối rối ra lệnh, Hạc Bộ lùi lại một khoảng cách, dùng đuôi đánh xuống đất để lấp ngọn lửa lại. Hạc Bộ đội lùi lại khi thấy những ngọn lửa bay tới, nghe theo chỉ lệnh định dùng đuôi đánh xuống đất để hất cắt bụi che lửa lại thì đột nhiên ạ gụ mòn từ bên kia bay qua cùng với những chiếc răng bao bọc trong lửa cắn tới cái đuôi. Vì hắn biết nàng sẽ ra lệnh như vậy, vì đó là cách tốt nhất để dập lửa nhỏ đó, cho nên hắn liền ra lệnh ạ gụ mòn dùng giật phỉ giờ tấn công. A bờ a ạt buộc bị nó cắn trúng đuôi liền hét thảm một, vì những chiếc răng sắc bén đâm vào mà còn thêm cả lửa nữa làm cho vết thương càng thêm đau đớn vô cùng. A gụ mòn dùng sức quăng nó lên trời, Lâm Ngạo đâu bỏ ra cơ hội tốt như vậy liền ra lệnh sau đó nói tiếp sau khi quăng xong liền phun lửa tấn công. A gụ mòn dùng sức từ miệng và cơ thể kéo ạt buộc từ bắt đất một hơi quăng thẳng lên trời, sau đó từ miệng phun ra liên tiếp ba ngọn lửa dùng hợp với nhau thành một ngọn lửa lớn tấn công. Hạt bộ liền quăng trời một cái không còn cách nào né tránh liền lánh đạn từ ngọn lửa mạnh mẽ kia và hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã từ trên trời xuống trước ạ gì ạ nạ với đôi mắt xoay vòng tròn như đã tuyên bố mất khả năng chiến đấu. Chương 9, Điệu tờ City và Jim tờ chuyện này làm sao có thể tên dọc kẹt kia nhìn thấy bộ kẹ mẩn của ạ gì ạ nạ thua trận liền kiếp sợ, bởi vì ai cũng biết phàm là tứ đại cao thủ ra tay chưa bao giờ thất bại, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy nàng thua trận, một thua một cách đơn giản như vậy. Ạ gì ạ nạ cũng kiếp sợ không thôi, nàng cứ tên trước mắt là tay mơ mới vào nghề nên nghĩ thắng vô cùng nhẹ nhàng, không ngờ thua như thế này. Nheo mắt nhìn tên đang đứng đằng kia mỉm cười làm cảm giác vô cùng ngứa mắt, chỉ là nàng không phải tay mơ bị thua như vậy liền bình tĩnh lại, nàng cảm giác được người trước mắt cũng không đơn giản như nàng nghĩ. Tiểu đệ đệ thật làm cho tỷ vô cùng bất ngờ nha, nhìn cử tay mơ nào ngờ đâu là một cao thủ ạ gì ạ nạ không thể hiện bất cứ cảm giác khó chịu nào, mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn, giống như chuyện lúc này chưa từng xảy ra vậy. Lâm Ngạo mỉm cười trên mắt không trả lời, trong lòng thì thầm than quả nhiên tứ đại cao thủ của dọc kẹt không phải dạng thiếu niên huyết háo thắng mà đánh mất tự chủ, đảo mắt một cái rồi nói vậy chúng ta tiếp tục không? A thì thì. Xin lỗi tỷ bây giờ bận rồi lần sau gặp lại đi thôi ạ gì ạ nà nghe hắn khiêu khích như thế liền nhữ mày lại một cái suy nghĩ, nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng kia bột giao phó liền mỉm cười trả lời với hắn, quay lại nói với tên phía sau rồi thu lại con đặt bốp. Nhưng tên dọc kẹt kia còn muốn nói thêm gì, nhưng gặp ánh mắt như độc xà của nàng liền lạnh người dùng mình một cái, cắn răng từ trong người lấy ra một trái bom khói nhìn phía Lâm Ngạo nói, tiểu tử người may mắn thắng mà thôi. Con đạt buộc là mới bị thu phục còn rất yếu sức, nếu không đã hạ con bộ kẹ mẩn của ngươi đo ván rồi sau đó đập quả bom khói xuống đất. Bùng tiếng nổ nhẹ từ trái bom vang lên một làn khói đen bốc lên bao trùm lấy hai người họ và khi khói đen tan biến đi thì họ cũng biến mất. Phù Lâm Ngạo thấy họ thật đi rồi liền thở ra một hơi. Quả thật đúng như tên kia vừa nói, con đạt buộc đó quả thật đã bị suy yếu rất nhiều vì trước khi chiến đấu hắn đã dùng hệ thống quan sát nó và nhìn thấy thể lực bị suy yếu rất nhiều hẳn là nàng vừa mới bị thu phục được. Cho nên hắn mới dễ dàng đánh bại như vậy, hắn đang chuẩn bị đánh trận tiếp theo, nếu thua thì liền ôm ạ gù mòn bỏ chạy. Nhưng không ngờ bọn họ lại bỏ đi làm hắn bất ngờ. Lâm Ngạo liền chui vào hệ thống trả nhiệm vụ. Nhiệm vụ: đánh bại Rocket. Phần thưởng: 2000 điểm. Lập tức bấm vào nhiệm vụ, vụ một tiếng nhiệm vụ liên hóa thành các tia sáng chui vào bảng điểm của hắn lập tức nhảy lên 9000 điểm. 3K5 và 3K5 của ạ gù mòn mình quên đi bảo, cộng với 2000 điểm này liền như vậy. Lâm Ngạo đã thấy sức mạnh của ạ gù mòn rồi chứ chiến thắng một cách nhẹ nhàng, về sau chú cứ việc chỉ huy còn lại cứ để anh lo. ạ gù mòn nhìn bọn kia bỏ chạy liền chạy tới trước mặt hắn, hai tay chống nặng ngửa ngực liền vô cùng khoe khoang. Lâm Ngạo bị âm thanh của nó làm tỉnh lại liền lắc đầu cười, không ngờ mới thắng mấy trận liền tự đắc rồi. Rồi để ạ gù mòn lo, đi thôi đến thành phố tiếp theo thách đấu với Jim nào. Lâm Ngạo quay đầu nhìn phía xa kia mỉm cười nói. Dễ ạ, đi thôi ạ gù mòn liền vui vẻ đi đằng trước mong chờ trận đánh tiếp theo. Thế là cả cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu. Mà ngay hai người họ vừa đi mất thì có một người núp sau cái cây lộ ra đôi mắt thông minh và tinh nghịch mỉm cười. Lâm Ngạo và ạ gù mòn ạ thật là thú vị, không ngờ có thể nhìn thấy nhiều điều đặc sắc như vậy. Nhóm Lâm Ngạo và Dọc Kẹt không ngờ rằng có còn một người ở luôn quan sát họ nãy giờ. Lâm Ngạo càng đi về phía trước thì đã phát hiện những viên đá nhỏ rồi từ từ nhiều cụ đá lớn cùng dần hiện ra, càng về phía trước thì đá càng nhiều, có chỗ thì chúng tụ lại với nhau thành nhóm, có chỗ thì lốm chỗ lúc có lúc không. Hắn liền biết thành phố tờ đã càng gần bước chân hắn rồi. Lâm Ngạo nhìn kia là thành phố. À gù mòn đứng trên cao nhìn xuống xa xa có một thành phố được bao quanh khá nhiều đá như một vòng bảo vệ. Thế giới Pokemon. Huy chương đầu tiên ta tới rồi, Lâm Ngạo nhìn thành phố phía trước nói thầm trong lòng mỉm cười. Trên đường hai người gấp bộ kẹ mẩn nào liền đánh không bỏ sót một con nào, điểm cứ thế mà gia tăng lên được 120 điểm. Lâm Ngạo nghĩ tới tương lai không biết bản thân bao giờ mới triệu hồi được các địa vị mòn hàng khủng ra với số điểm tìm trước mắt này, dành thở dài một hơi. Cả hai quả nhiên bước vào thành phố lập tức trở thành tiêu điểm, phàm đi tới đâu là bị người chú ý tới đó, cả hai mặc kệ cứ thế bước đi, dù sao mục tiêu của họ là thách đấu gym của thành phố này. Tin tức lập lan ra khắp nơi trên thành phố. Trước khi mọi người kịp phản ứng hỏi thăm bọn hắn thì Lâm Ngạo đã dẫn ạ gù mòn tới một ngôi nhà bằng đá khổng lồ có chữ gym tờ ở trên. Giác Lâm Ngạo bước tới cửa đá đẩy vào với nụ cười tự tin trên môi, tiếng cửa đá mở ra hai bên cả căn phòng màu đen tối thì không lâu sau cả lập tức sáng lên. Một đường tiếng tới phía trước thì đã thấy có một người ngồi xếp bằng trên khu vực đá cao kia. Cậu là ai? Người ngồi trên cao với máu tóc kiểu đặc biệt nhọn nhọn chỉ phía trên nhìn Lâm Ngạo hỏi. Lâm Ngạo đến đây để khiêu chiến, Lâm Ngạo nhìn một cái liền biết là Tạ Kệ Si, Bơ Dốc, liền vào thẳng vấn đề nói. Vậy có biết đến đây khiêu chiến thì sẽ là một trận đánh khác với bên ngoài chứ? Tạ Kệ Sĩ liền ngạc nhiên với nụ cười tự tin đó, liền nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Đương nhiên luật cũng biết chỉ dùng hai bộ kệ mẩn thôi. Tốt, và đây là một bộ kệ mẩn mới à? Tạ Kệ Sĩ thấy hắn thẳng thắn như thế liền đứng dậy chuẩn bị chiến đấu, thì nhìn thấy Agumon liền bất ngờ, dù sao hắn cũng chưa từng thấy bộ kệ mẩn dạng này bao giờ. Không là một đỉ gỉ mọn tên nó, Lâm Ngạo thấy mọi người đều nghĩ Agumon là bộ kệ mẩn liền cười một tiếng lắc đầu, nhưng mà còn chưa nói hết thì nó đã tự trả lời. Tên ta là Agumon. Agumon liền bước đến kế bên Lâm Ngạo nói ra tên của mình, làm Tạ Kệ Sĩ ngẩn một cái rồi khiếp sợ. Nó biết nói. Tạ Kệ Sĩ trợn con mắt lên nhìn Agumon vừa nói tiếng liền khiếp sợ không thôi, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một sinh vật biết nói tiếng người. Đúng vậy, thì sao ngạc nhiên đến vậy à? Đúng là thật bất ngờ. Tạ Kệ Sĩ sau sự ngạc nhiên liền bình tĩnh trở lại, dù sao thế giới này không thiếu cái lạ, sinh vật biết nói cũng coi như là một việc hy hữu, tôi chấp nhận lời khiêu chiến bậc. Tiếng búng tay, ầm. Tạ Kệ Sĩ liền búng tay một cái, lập tức hai bên tường hiện một sàn đấu bị chia đôi đang từ từ tiến ra giữa họ để ghép lại thành sàn đấu. Không lâu sau thì một sân chiến đấu bộ kệ mẩn bằng đá hiện ra. Nếu cậu đã biết luật thì tôi không cần nhiều lời. Tới đi, dễ ố đủ. Tạ Kệ Sĩ từ bên hông lấy một quả bộ kỵ bản ném về phía trước, lập tức một tia sáng trong hiện ra trên sân. Một bộ kệ mẩn bằng đá với hai cái tay cơ bắp bằng đá hiện ra. Lâm Ngạo liền vào hệ thống quan sát dễ ố đủ một cái liền quay sang nói với Agumon, lên đi Agumon, hành trình của chúng ta đã bắt đầu. Chương 10, chiến thắng gym đầu tiên. Nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thì tôi xin bắt đầu trước. Dễ ố đủ tấn công trực diện Tạ Kệ Sĩ với thần thái nghiêm túc ra lệnh. Dễ ố đủ lập tức lao tới đối phương để tấn công. Lâm Ngạo không hề biến sắc, Agumon dùng baby phở làm tấn công và nhớ là phải kéo dài khoảng cách. Hắn đã bỏ ra một năm trong phòng nghiên cứu của giáo sư Hoặc để tìm hiểu kỹ càng về các bộ kệ mẩn để đưa từng chiến thuật và từng cách đánh khác nhau tùy vào mỗi hệ của nó. Đã hiểu. Agumon tuy yêu chiến, nhưng cũng hiểu phải dùng chiến thuật mới thắng được các hệ khó chơi trước mắt này, dù sao nó cũng nghe Lâm Ngạo giới thiệu và giải thích từng thuộc tính và đặc điểm của riêng nó. Agumon liền phun ra những quả cầu lửa nhỏ và lui về phía sau để giữ khoảng cách. Và quả nhiên dễ ố đủ muốn áp sát nó đã phải ăn 3,4 đòn quả cầu lửa nhỏ, nhưng gương mặt của Tạ Kệ Sĩ không hề đổi sắc cũng không hề ra lệnh khác, cứ thế mà nhìn làm Lâm Ngạo cũng cẩn thận theo dõi tình hình mà ứng biến. Nhưng khi thấy dễ ố đủ gần áp sát thì Lâm Ngạo lập tức ra lệnh, né sang một bên tiếp tục dùng baby phở làm. Chính là lúc này dễ ố đủ dùng rồ lọt. Tạ Kệ Sĩ nhìn thấy ạ gụ mòn vừa sáng qua bên phải lập tức chóp lấy thời cơ ra lệnh. Vì phạm là trong lúc di chuyển sang hai bên thì thường là chúng ta hay bộ kẻ mẩn đều phải mất một nhịp điều chỉnh cơ thể nên hắn liền ra lệnh tấn công với đòn khá tốc độ chấp lấy thời cơ. Dễ ố đủ đang lao tới tấn công thì hai tay đột nhiên ôm phía mặt và cả cơ thể xoay tròn như một quả bóng vậy, lập tức bay tới đối phương với tốc độ nhanh hơn bình thường. Quả nhiên, Agumon nhảy lên tránh né. Lâm Ngạo thấy Tạ Kệ Sĩ ra lệnh như thể liền không ngoài ý muốn trong tính toán của hắn, dù sao đây là một trong những chiêu giúp các bộ kẻ mẩn hệ thổ và đã có thể tấn công nhanh được. Tạ Kệ Sĩ lợi dụng thuộc tính của dễ ố đủ tấn công trực diện, tuy rằng phải chịu các đòn tấn công bằng lửa, nhưng mà lửa đánh đá và thổ khá là đẹp không cao, nên chỉ còn cách dùng chiến thuật thả diều mà món chết dễ ố đủ. Nhưng cũng vì thế sẽ bị đưa vào thế bị ép góc, dù sao ra khỏi sân thì tính là bị loại, cho nên thường là bộ kẻ mẩn sẽ phải né sang hai bên để có thể dùng chiến thuật đó tấn công tiếp, nhưng Tạ Kệ Sĩ biết điều đó và lợi dụng lúc đó mà tấn công. Dễ ố đủ dừng lại, lập tức dùng dốc TH. Tạ Kệ Sĩ nhìn thấy nó nhảy lên cao thì nết miệng cười ra lệnh bộ kẻ mẩn của mình. Nhưng cùng lúc đó Lâm Ngao vừa nhìn thấy hắn mỉm cười liền lập tức hiểu ra ý đồ, liền quay sang ra lệnh cho Agumon lập tức. Agumon mượn thế từ trên cao dùng giật phỉ tật tấn công. Agumon cũng không phải dạng vừa mới từ trên cao nhảy lên liền thay đổi tư thế đưa móng vuốt ra đánh mạnh xuống. Ầm. Dễ ố đủ không kịp chuẩn bị lập tức bị móng vuốt tràn đầy sức mạnh của nó đánh mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ, và khi Agumon lùi lại thì dễ ố đủ nằm đó với đôi mắt xoay tròn, tất nhiên nó đã mất khả năng chiến đấu. Một em đã bị loại không tệ chút nào, xem ra cậu và bộ kẻ mẩn của mình rất ăn ý với nhau và cũng hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm của đối phương. Tạ Kệ Sĩ nhìn thấy bộ kẻ mẩn bị hạ gục dễ dàng như vậy cũng tương đối giật mình, dù sao hắn dùng dễ ố đủ để thăm dò đối phương, dù vậy cũng không tấn công được đối phương đòn nào thì đây là lần đầu tiên. Tạ Kệ Sĩ liền thu dễ ố đủ về, đưa mắt nhìn Lâm Ngạo và ạ gù mòn phía trước đảo mắt một vòng như đang tính toán gì đó. Lâm Ngạo cũng không sao cả chờ đợi đối phương, nhưng cũng không lâu Tạ Kệ Sĩ đã lấy bên hông một bộ kỳ bản khác ném về phía trước và nói, đáng khen cho cậu có thể chiến thắng dễ dàng như vậy, thế thì để tôi xem cậu còn chiến thắng dễ dàng thế không, ra đi nào bộ kẻ mẩn yêu thích của ta, Onyx. Theo bộ kẻ mẩn ném trên cao kia lập tức có một tia sáng trắng hiện ra vô cùng to lớn gần như chiếm 1/3 cả sân đấu. Gzrao một con rắn được làm bằng đá hiện ra vô cùng to lớn nhìn phía ạ gù mòn gầm lên một tiếng thật lớn. Hàng cứng ra rồi, hơi bị khó khăn đây. Lâm Ngạo nhìn bộ kẽ mẩn của đối phương dù chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn thấy hơi căng thẳng, dù sao con này đúng nghĩa áp đảo tuyệt đối, nếu không có bộ kẽ mẩn hệ thủy thì khả năng thắng rất thấp. Ôi chưa có áo kim loại, mẹ tôi quan, Lâm Ngạo dùng hệ thống dò xét thì bất ngờ thấy con Onyx này không có trang bị cho nó áo kim loại, thảo nào trong phim chưa từng thấy Onyx của Tạ Kệ Sĩ tiến hóa, thì ra là do chưa có dụng cụ cần thiết. Suy nghĩ chút Lâm Ngạo cũng chẳng bất ngờ, dù sao mẹ tổ quan tất nhiên có bán trên thế giới, nhưng giá cả rất cao và độ phù hợp cũng khác nhau, vì không phải cứ mua là dùng được cho bộ kẹ mẩn của mình mà còn phải phù hợp với cơ thể của từng con, đương nhiên áo kim loại càng đặc thù thì giá cả càng cao. Mà gia đình của Tạ Kệ Sĩ rất đông anh em, phải dùng tiền liên minh phát mỗi tháng mà lo cho các em nhỏ thì còn tiền đâu mà mua áo kim loại được. Mặc niệm 3 giây cho hắn, Lâm Ngạo nhìn bộ kẹ mẩn to con trước mặt đảo mắt một cái rồi nói, chúng tôi xin tấn công trước, Agumon tiếp tục chiến thuật cũ. Agumon tiếp tục giữ khoảng cách và phun ra từng đoàn lửa nhỏ. nhưng ngọn lửa nhỏ đó thì có tác dụng gì nữa? Onyx Tạ Kệ Sĩ nghe hắn nói như thể liền cười một tiếng. Onyx không tránh không né, chỉ dùng cái đuôi của mình quạt nhẹ một cái, mấy quả cầu lửa nhỏ liền biến mất. Ạch ca này căng thật, Lâm Ngạo nhìn thấy nó quạt nhẹ một cái tất cả đều biến mất thì biết trận này khá là căng rồi. Nếu cậu không tấn công thì chúng tôi ra tay vậy. Onyx dùng dốc âm Tạ Kệ Sĩ liền chớp lấy tới cơ. Onyx đập đuôi xuống đất, lập tức có những hòn đá bay lên xung quanh nó, dùng đầu hất một cái những hòn đá lập tức bay tới tấn công Agumon. Né ra, dùng sợ tịt phi giờ ẩm, ẩm. Agumon lập né viên đá to lớn kia, để lại phía sau những âm thanh vang khủng khiếp. Sau khi né hết thì lập tịch tụ trong miệng quả cầu lửa nhỏ, nhưng nó khác biệt với ngọn lửa hồi nãy. Onyx lẫn Tạ Kệ Sĩ liền vô cùng tự tin, đợi ngọn lửa tới thì chỉ đợi Onyx quạt nhẹ là xong, và quả nhiên nó liền dùng đuôi của mình quạt nhẹ tới quả cầu lửa này, nhưng lần này khi đuôi của Onyx vừa chạm vào nó thì vang lên âm thanh nổ nhẹ. Lần này đuôi của nó cũng đổi màu một chút, từ màu xám nhẹ đã sang màu đen một ít, chỉ là một ít mà thôi nhưng lại thay đổi một cách rõ ràng. Lâm Nạo hai mắt tỏa sáng, còn Tạ Kệ Sĩ thì nhướng mày nhẹ một cái. Agumon tiếp tục dùng sở phi giờ. Đã rõ. Agumon cũng được sự thay đổi liền tiếp tục dùng sức phun ra những quả cầu lửa khác biệt này tấn công. Ầm. Liên tục những quả cầu lửa liên tiếp đánh lên người Onyx, vang lên những âm thanh nổ tung liên tiếp. Tình đột nhiên chuyển biến cũng làm Tạ Kệ Sĩ bất ngờ, dù sao lúc đầu cứ nghĩ những ngọn lửa nhỏ sẽ có tác dụng với át chủ bài của mình, nhưng bây giờ hắn xem ra không phải vậy, trong đầu liền thay đổi chiến thuật, nếu không sẽ bị Agumon bảo muốn chết. Onyx tấn công trực diện hết cách, Tạ Kệ Sĩ chỉ còn cách làm cho đối phương không thể dùng chiến thuật thả diều được nữa. Dù sao Onyx không phải chậm chạp như những bộ kệ mần hệ đá và hệ thổ bình thường, tốc độ của nó cũng khá nhanh so với bộ kệ mần bình thường. Né ra, cố gắng giữ khoảng cách, Lâm Ngạo nhìn thấy tốc độ của Onyx mà cũng lẻ lưỡi, quả thật rất nhanh so với bình thường. Không còn có chuyện đó nữa đâu, Onyx dùng ý rồng tài tấn công Tạ Kệ Sĩ, hừ lạnh một tiếng nói. Onyx quả nhiên tới gần được Agumon thì phía sau đuôi trở nên phát sáng, lập tức quật tới tấn công. Ầm. Agumon không kịp tránh né liền lánh đòn trực diện, bay ra một đoạn đập lên tảng đá. Agumon không sao chứ? Không sao, nhưng đòn tấn công đó đau thật. Agumon sờ mặt mình còn cảm đau đớn liền khó khăn nói ra. Onyx tiếp tục dùng ý rồng tài Tạ Kệ Sĩ, không cho họ có thời gian nói chuyện, tiếp tục ra lệnh. Agumon cố gắng né đi, Lâm Ngạo nghe hắn nói thế liền gấp lên đảo mắt vài vòng, ra lệnh cho Agumon tạm thời giữ khoảng cách để kéo dài thời gian, để hắn có thể tìm biện pháp. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc hắn đang tìm biện pháp thì Agumon lâu lâu cũng ló cái khuôn mượn địa hình để cho Onyx tấn công vào những bãi đá, còn nó thì trên những bãi đá để né tránh. Vô tình hắn đang suy nghĩ, ngước nhìn lên trần nhà đột nhiên nhìn thấy một thứ liền hai mắt phát sáng, trong đầu lập tức vận hành cực nhanh bảy mưu tình kế rõ ràng, liền ra lệnh cho Agumon tiếp tục né tránh. Cuối cùng thì khi bãi đá bị phá hủy hoàn toàn, không chỗ nào tránh né ngoài bãi đá cuối cùng Agumon đang đứng thì Lâm Ngạo liền nói, Agumon nhảy lên. Lâm Ngạo đưa ra chỉ thị làm cho mọi người bất ngờ, thậm chí là Agumon, vì nếu nhảy lên là hết đường tránh né, nhưng nhìn thấy ánh mắt và nụ cười tự tin kia của hắn liền tin tưởng trong lòng nhảy lên. Ngu ngốc, đến đây là kết thúc, Onyx dùng ý rộng tại kết thúc đi. Tạ Kệ Sĩ không hiểu nụ cười kia của hắn là gì, nhưng vẫn tiếp tục ra lệnh tấn công. Onyx lần này dùng đuôi từ phía dưới hất mạnh lên tấn công Agumon đang nhảy giữa hư không kia. Chính là lúc này Agumon lộn người mượn đuôi của Onyx nhảy lên thật cao đi nào. Lâm Ngạo nghe hắn ra lệnh như thế liền mỉm cười càng tươi ra lên, sau đó tiếp tục ra lệnh, tiếp đó tấn công vào hệ thống cứu hỏa tự động. Cái gì? Ầm. Agumon muốn lực cơ thể canh ngay lúc đuôi của Onyx vừa tới liền lộn người một cái đạp lên đuôi của nó, dùng sức dưới chân nhảy lên thật cao, sau đó đưa miệng lên chỗ hệ thống phun ra một ngọn lửa. Lập tức hệ thống vòi nước trên cao liền nổ mạnh, lập tức các vòi nước khắp nơi trên cao xoay nước khắp nơi xuống sàn đấu. Onyx lập tức bị nước đánh khắp người liền bị suy yếu ngay lập tức không dám cử động. Chính là lúc này, Agumon dùng toàn lực sử dụng giật phỉ tận đánh vào đầu của Onyx. Lâm Ngạo nhìn thấy tình tuy bất lợi cho cả hai phía, nhưng bộ kệ mẩn của Tạ Kệ Sĩ bây giờ không khả năng di chuyển hay là sử dụng kỹ năng, nhưng Agumon thì có thể nên lập tức ra lệnh mượn thế trên cao đánh xuống. Ầm. Agumon liền dùng hết sức của cơ thể đánh vào đầu của Onyx thật mạnh, Onyx bị nước suy hiếp gặp đòn tấn công mạnh mẽ của Agumon lập ngã xuống sàn đấu. Và quả nhiên cả ba cũng nhìn thấy Onyx cũng đã hai mắt xoay tròn liền biết đã mất khả năng chiến đấu, cho nên nhóm Lâm Ngạo tất nhiên chiến thắng rồi. Chương 11, huy chương và Shiny Pokémon. Cảm nhận những giọt nước đang bao trùm khắp cơ thể và nhìn Onyx của mình mất khả năng chiến đấu kiểu như này làm mí mắt của Tạ Kệ Sĩ giật liên hồi, dù sao hắn cũng không ngờ rằng Lâm Ngạo sử dụng cách này mà đánh thắng. Tuy cách này không được quang minh cho lắm, nhưng phải công nhận cậu là huấn luyện xuất sắc, biết lợi dụng các lợi thế cho mình chiến thắng. Tạ Kệ Sĩ thở dài một rồi mỉm cười nói, "Dễ ạ, chúng ta thắng rồi ạ." Cụ Mòn đang nằm dưới đất thở ra như chó hết hơi, nghe thấy Tạ Kệ Sĩ nói thế liền nhảy dựng lên hoa tay múa chân. Sự khởi đầu hoàn hảo, Lâm Ngạo nghe thế liền nhếch miệng lên cười, nhắm mắt lại cảm nhận những giọt nước đang rơi trên mặt thở ra một hơi. Và đây chính là thứ chứng minh cậu đã chiến thắng tôi, Tạ Kệ Sĩ bước tới xuống từ trong người lấy ra một thứ đưa cho Lâm Ngạo làm cho Agumon cũng bu lại nhìn. Trong tay Tạ Kệ Sĩ là một huy hiệu màu xám vô cùng chói mắt. Huy hiệu tở tới tay Lâm Ngạo liền mỉm cười đưa tay tới cầm lấy huy chương màu xám nhìn thật kỹ và trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Trận đánh này rất tuyệt vời, tạm biệt Lâm Ngạo cầm huy hiệu trong tay liền tạm biệt với Tạ Kệ Sĩ. Lâm Ngạo cùng Agumon cụm tay với nhau sau khi ra khỏi cửa gym với nụ cười trên môi, để lại Tạ Kệ Sĩ cười lắc đầu. Mà ngay khi nhóm Lạc Ngạo đi mất thì không lâu sau có một thiếu nữ với mái tóc màu nâu uốn lượn thật đẹp cùng mặc váy màu đen dài đến đầu gối chân, hai tay mang bao tay màu trắng. Đứng trước cửa gym tờ mỉm cười vô cùng tinh lịch, chỉ là đôi mắt đẹp lại nhìn phương hướng Lâm Ngạo vừa biến mất vô cùng khác biệt. Tôi muốn đến đây khiêu chiến. Nàng liền đẩy cửa vào và hô lớn. Ôi, cô em thật xinh đẹp làm sao, em muốn tới đây khiêu chiến à phải. Được, vậy chúng ta bắt đầu liền nhé. Hi hi hi. Trong khi đó nhóm Lâm Ngạo khởi hành ra khỏi thành phố bước vào khu rừng tiếp theo. Lâm Ngạo đang trên khởi hành với Agumon, tiếp tục để nó khiêu chiến kiếm điểm, vừa hạ gục được dễ ô đủ và Onyx lúc nãy đã giúp hắn kiếm được 300 điểm trong nháy mắt. Sau đó vào hệ thống phần chỗ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh bại Gym Leader. Thưởng, 2000 điểm. Thưởng thêm, bí ấn. Lâm Ngạo lúc đầu trước khi vào thi đấu đã nhận được nhiệm vụ này liền vô cùng bất ngờ vì cái thưởng thêm vì đây là lần đầu tiên hắn thấy, nên bây giờ rất mong chờ liền ấn vào trả nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh bại Gym Leader. Thưởng, 2000 điểm. Thưởng thêm, đi ghi ít. Tôi vãi Lâm Ngạo trợn mắt lên vì phần thưởng bí ẩn, hắn không ngờ được thưởng lại là một cái đi ghi ít. Lập tức trong không gian chứa đồ của hắn đó có một quả trứng vài sọc giao nhau nằm lặng lặng ở đó, trước sự bất ngờ của hắn. Lâm Ngạo bây giờ đã có hơn 1.2 vạn điểm, 12.000, dư sức mua mấy cái trứng đi ghi ít rồi, nhưng mà vấn đề hắn đang để dành tiền mua một cái khác, nên không dám xài tiền lung tung thế nên được tặng một quả đi ghi ít cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nhấp vào quả trứng một cái không có thông tin gì cả, tất cả đều không hề có thông tin gì. Nhún vai một cái nhấp vào quả trứng đưa nó ra bên ngoài và lập tức trước người Lâm Ngạo đã có một quả đi ghi ít nằm dưới đất, liền không người xuống ôm lấy nó. À, Agumon tất nhiên cũng nhìn thấy liền chạy lại hỏi, là đi ghi ít à? Không biết là con gì nhỉ? Lâm Ngạo gật đầu một cái nhìn quả trứng trong lòng suy đoán, dù sao sọc giao nhau này khác với đi ghi ít của Agumon. Mong chờ về đi ghi mòn mới sắp ra đời tiếp tục cùng Agumon tiến về phía trước. Cùng một ngày hoạt động mệt mỏi từ khiêu chiến gym cho đến đi đường khiêu chiến các bộ kẹ mẩn hoang dã nên cả hai đã dừng lại trong rừng rễ sinh hoạt ăn uống và nghỉ ngơi để mai tiếp tục lên đường. Lâm Ngạo hôm nay ở thành phố tờ đã mua các nguyên liệu cho cả tuần trong ba lô, nên hôm nay đã có thể nấu ăn không như những ngày đầu nữa ăn uống đơn giản. Dù sao hắn cũng phải nấu rất nhiều để Agumon hồi phục thể chất, hôm nay có thể nói là hoạt động vô cùng tích cực. Một mùi hương bay lên làm bụng của Agumon vang lên liền tục còn miệng chảy nước quá trời, trông nóng từng món ăn. Không lâu sau trước mặt hai người đã có hơn 10 món ăn. Ai ăn nhiều nhất người đó thắng, chơi không? Agumon không sợ đâu, chơi thì chơi. 13, ăn. A, ăn gian. Cả hai cũng nhau đua xem ai ăn nhiều hơn, thế là có hai cái máy đang chén thức ăn với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau đó đã có người thắng cuộc, Agumon bụng đã phình to như phụ nữ mang thai vậy, ngã trên bãi cỏ đưa tay lên nói, Agumon đã thắng. Lâm Ngạo cả lời, tên này bất chấp thủ đoạn cầm đĩa thức ăn lên tống vào miếng, chứ không phải như hắn gấp bằng đũa. Cười lắc đầu một cái tiếp tục ngồi thưởng thức bữa ăn do mình nói, mặc dù không ngon bằng đại xì nấu, nhưng cũng khá ngon và vừa miệng không đến nỗi tệ. Doẹt, 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 trong lúc hắn đang ăn thì một âm thanh vang lên làm hắn chú ý, thậm chí là Agumon cũng đang nằm nghĩ phải ngước mặt lên dòm. Không lâu sau một bộ kẹ mẩn hiện ra trước mặt của hai người làm họ bất ngờ một cái, phải nói đúng hơn Lâm Ngạo bất ngờ đứng bật người dậy vì không thể tin vào mắt mình. Đập vào mắt họ là một con chặt mạn đờ, nhưng điều làm cả hai bất ngờ chính là màu sắc của nó. Nếu bình thường thì các chặt mạn đờ có màu sắc là màu đỏ thì còn chặt mạn đờ này lại có màu vàng, thậm chí là ngọn lửa sau đuôi cũng thế. Lâm Ngạo tất nhiên có đọc qua một vài nghiên cứu của giáo sư Bạch và biết được đây là các loại biến dị với màu sắc khác biệt bình thường, đương nhiên chúng cực kỳ hiếm thấy, chứ đừng nói chi là bắt được. Nhìn thấy đồ ăn phía trước mặt hai mắt tỏa sáng, nhìn phía Lâm Ngạo cảnh giác gầm gừ nhẹ nhẹ. Ô muốn ăn à, nè ăn đi cũng khá ngon lắm. Lâm Ngạo nhìn thấy mặt nó liền biết tên này vì thức của hắn mà tới đây. Liền cầm một cái dĩa đồ ăn và từ trong túi lấy ra một cái hương vị thức ăn chuyên dành riêng cho hệ lửa đổ lên chút gia vị cho nó và đưa tới. Chặt mạn đỡ cảnh giác nhìn hắn một cái từ từ bước lại đĩa thức ăn hít một hơi cảm nhận hương vị của nó liền hai mắt tỏa sáng há miệng ăn lấy. Lâm Ngạo méo miệng cười tên này lúc đầu còn cảnh giác, nhưng vừa thấy hương vị ngon liền không sợ ăn lấy liền lắc đầu cười, cầm thêm đĩa nữa đổ lên gia vị đưa tới gần cho nó. Tên cũng không còn sợ hãi nữa, sau khi ăn xong đĩa kia liền bước ăn đĩa này vô cùng ngon lành chẳng hề sợ bọn hắn. Này anh bạn nhỏ, mi là bộ kẹ mẩn hoang dã à hay là có chủ nhân rồi? Lâm Ngạo muốn thu phục nó làm bộ kẹ mẩn của mình nên liền hỏi trước. Chặt mạn đờ nghe hắn hỏi thế liền lắc đầu. Vậy làm bộ kẹ mẩn của ta không? Chỉ cần làm bộ kẹ mẩn của ta thì có thể ăn ngon như thế mỗi ngày nha. Lâm Ngạo thấy nó lắc đầu hai mắt liền tỏa sáng, bắt đầu dụ dỗ trẻ nhỏ. Chặt mạn đờ lại tiếp tục lắc đầu gầm nhẹ nhẹ như đang nói gì đó. Lâm Ngạo thấy nó lắc đầu liền thất vọng, chỉ là thấy nó gầm như thế liền không hiểu gãi đầu. Ý của nó là phải đánh bại được nó trước tiên, để chứng minh xứng đáng trở thành chủ nhân của nó. Agumon thấy hắn gãi đầu như thế liền giải thích, dù sao nó cũng là sinh vật đặc biệt cho nên cũng hiểu được bộ kẻ mẩn nói gì. Ồ được sao lại không, Agumon chúng ta chiến thắng và thu phục chặt mãn đờ nào. Lâm Ngạo nghe thế hai mắt lập tức khôi phục thần thái tỏa sáng nói. Chương 12, thu phục Shinny chặt mãn đờ và Blue. Agumon cùng chặt mãn đờ lập tức đứng đối diện với nhau chuẩn bị chiến đấu. Agumon dùng Baby Fur làm tấn công, Lâm Ngạo thấy cả hai đã vào thế sẵn sàng liền ra lệnh tấn công. Agumon liền tụ hỏa trong miệng phun ra một quả cầu lửa nhỏ tấn công đến đối phương. Chặt mãn đờ lập tức né qua liền dùng ẻm bờ tấn công ngược lại. Lập tức một cột lửa vàng từ miệng chặt mạn đỡ bắn ra tấn công đến Agumon. Lâm Ngạo không hề bất ngờ, lập tức ra lệnh, Agumon né tránh, sau đó tiếp cận đối phương. Agumon liền nghiêng đầu né ngọn lửa của đối phương sau đó lập tức di chuyển tiếp cận đến nó. Chặt mạn đỡ không dừng lại cứ tiếp tục dùng ẻm bờ tấn công Agumon để ép nó lui về, nhưng Agumon trải qua nhiều cuộc chiến, các chỉ số cũng đã gia tăng rất nhiều cho nên vô cùng dễ dàng né tránh. Cuối cùng Agumon cũng tiếp cận được mục tiêu, chỉ là mục tiêu cũng không phải dạng vừa liền quẹt thật mạnh dưới đất tạo nên đám bụi sương mù, mà Agumon vừa tấn công đến chỗ nó đứng lúc nãy, nhưng đã biến mất. Trong lúc Ạ Gù Mòn và Lâm Vương ngạc nhiên một cái thì một ngọn lửa vàng từ bên trái tấn công đánh trực diện lên Ạ Gù Mòn, làm Ạ Gù Mòn bị bắn văng ra một khoảng cách. Ô Lâm Ngạo liền bất ngờ một cái, lần đầu tiên bị bộ kệ mẩn hoang dã đánh trúng mà còn trong thế bị lửa tỉnh nữa, nên ngạc nhiên không thôi. Thú bị Lâm Ngạo liền vui vẻ cười một tiếng tiếp tục ra lệnh. Ạ Gù Mòn tiếp tục áp sát. Ạ Gù Mòn tiếp tục chạy đến áp sát đối phương, không hề bị tấn công hồi nãy ảnh hưởng gì. Chặt Mạn Đở tiếp tục dùng chiến thuật cũ dùng đôi đánh mạnh xuống mặt đất để tạo xương mù bụi. Lâm Ngạo lúc này đã nheo mắt tập trung quan sát và khi thấy bên phải Ạ Gù Mòn có một tia sáng vàng lập tức nói, Ạ Gù Mòn lui về phía sau một khoảng cách, sau đó dùng sờ phì giờ tấn công. Ạ Gù Mòn không hề nhìn trái phải, vừa nghe tiếng nói của hắn liền vội lùi lại thì thấy trước mặt là tia sáng lửa bay ngang qua, lập tức quay đầu về phía chủ nhân phun ra ánh sáng này bắn ra một ngọn lửa đỏ tấn công. Lần này Chặt Mạn Đở đã không còn đắc thủ nữa, thay vào đó là lấy một ngọn lửa đỏ của Ạ Gù Mòn đánh bay ra ngoài làn khói bụi, nhưng đó chưa phải kết thúc. Ạ Gù Mòn lập tức sử dụng cờ lật ở các. Ạ Gù Mòn liền bay tới chỗ của đối phương vừa ngã xuống dùng hai bên móng đuốt tấn công thật mạnh. A Chặt Mạn Đở lập tức la tiếng đau đớn sau đó ngã xuống bãi cỏ với đôi mắt xoay vòng tròn. Thời cơ đã tới. Lâm Ngạo từ trong túi lấy ra một quả bộ kỳ bản ném về phía Chặt Mạn Đở bị hạ gục và thu phục lấy nó. Quả cầu bộ kỳ bản đụng vào nó một cái lập tức mở nắp ra hút lấy nó vào, quả cầu liền rơi xuống mặt đất và lắc lư vài cái, sau đó nó ngưng lại và một ngôi sao nhỏ nhảy ra, liền biết đã thu phục thành công. Thành công rồi. Lâm Vương mỉm cười một cái bước tới lượm lấy nó, sau đó từ ném lên không, ra đi nào Chặt Mạn Đở, chào mừng đến với đội. Bộ kỳ bản bay lên bầu trời sau đó một tia sáng trong đó bay ra ngoài, hiện ra Chặt Mạn Đở xỉ nhỉ vừa thu phục được. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục ăn. Lâm Ngạo liền dẫn bộ kẹ mẩn mới vừa thu phục lại ăn chung với mình. Hắn lúc cảm giác hôm nay thật tuyệt, vô số điều tốt đẹp điều đến với bản thân, đầu tiên là lấy được huy chương, sau đó là một đỉ ghi ít và cuối cùng là thu phục được một bộ kẹ mẩn xin nghỉ hiếm thấy, hôm nay chỉ có dùng hai chữ tuyệt vời. Sau tất cả mọi việc đều đâu vào đấy thì Lâm Ngạo liền thu Chặt Mãn Đở về quả cầu bộ kỳ bản, sau đó dọn dẹp mới thứ chuẩn bị nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc hành trình ngày mai. Lâm Ngạo nằm trong túi áo ngủ ôm đỉ ghi ít trong người ngước nhìn bầu trời suy nghĩ đến tương lai. Hắn biết sẽ có vô số rắc rối vì sự khởi đầu của Digimon đi đến thế giới này, cho nên hắn cần làm là cho mọi người từ từ quen dần với các Digimon. Để làm điều đó hắn cần chiến thắng giải liên minh năm nay. Thực ra hắn muốn dùng Digimon để chinh phục thế giới này, nhưng cái vấn đề là hắn chưa đủ sức để bảo vệ tất cả. Cứ nghĩ xem, nếu như một cái đủng, một đám Digimon xuất hiện từ chỗ hắn, chắc chắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu điều tra đủ thứ nữa, cho nên hắn nghĩ có Ạ Gù Mòn với Digimon đang ôm trong người trước mắt là đủ, còn lại hắn sẽ thu phục các bộ kẻ mẩn để không bị nghi ngờ. Dù sao một hai con địa gỉ mòn xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ là một loại mới mà thôi chưa được phát hiện, nhưng nếu xuất hiện quá nhiều sẽ là rắc rối lớn. Phàm là điều gì, trước tiên phải có sức mạnh bảo vệ bản thân và người thân bên cạnh trước đã rồi mới tính các chuyện khác, đây chính là những gì hắn suy nghĩ bây giờ. Hắn bất quá cũng chỉ là cô nhi một mình mà thôi, tiến sĩ hoặc và đại sĩ chăm sóc hắn đã tốt lắm rồi, hắn không muốn tạo thêm rắc rối cho họ, nên hắn sẽ từng bước phát triển. Phù tới đâu hay tới đó, Lâm Ngạo thở ra một hơi mỉm cười từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết bao lâu trong khu rừng màu xanh cùng với những sáng của bầu trời hòa với những âm thanh nhẹ của lá cây đung đưa với nhau tạo nên âm nhạc vui tai. Thì ở một khu vực nào đó có một người đang nằm dưới gốc cây trong túi áo ngủ ôm quả vật gì đó tròn tròn và kế bên là một con rồng vàng nhỏ ngủ kế bên. Điều đặc biệt ở đây lúc này là có một mỹ thiếu nữ 15-16 tuổi gì đó với mái tóc màu nâu xinh đẹp cùng chiếc váy màu đen tinh tế tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của nàng và đôi bao tay màu trắng ôm trọn hai tay. Nàng đang ngồi bên người nằm trong túi áo ngủ ngắm nhìn hắn ngủ một cái, bỗng nhiên tươi cười nghịch ngợm một tiếng, lấy một tay nắm mũi người đang ngủ ấy lắc nhẹ qua lắc nhẹ lại. Người đang ngủ kia cải giác khó chịu ở mũi liền lắc đầu qua lắc đầu lại. Nàng thấy hắn hơi cử động một chút liền ngừng lại vội buông tay ra, thấy hắn vẫn còn ngủ liền thở ra một hơi, không biết vì sao đột nhiên nàng nhìn hắn liền ngây ngơ ra, đôi mắt nhìn gương mặt ấy trở nên dại ra. Mà cũng lúc đó người thiếu niên đang ngủ cũng từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền mở mắt ra nhìn bầu trời xanh kia thở ra một hơi nhẹ nhàng. Đây đương nhiên là Lâm Ngạo rồi, con rồng vàng nhỏ đang ngủ kia là Ạ Gù Mòn. Ạ Gù Mòn lúc này bỗng nhiên xoay người một cái liền đẩy thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn tế về phía trước. Trong lúc cả thiếu nữ và Lâm Ngạo còn chưa kịp chuẩn bị thì hai bờ môi đã dính lại với nhau. Cả hai đều trợn mắt và ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai đều cảm giác một điều gì đó lạ thường từ đôi môi của nhau chuyển tới. À, có người trong lúc cả hai đang ngơ ngác với nhau thì Ạ Gù Mòn cũng tỉnh lại thì thấy hai người họ đang làm gì đó với thì lên tiếng. A thiếu nữ cũng giật mình tỉnh lại vội ngồi dậy đứng thẳng người lên lấy hai tay che gương mặt xinh đẹp của mình đang đỏ như lửa đốt kia. Nụ hôn đầu của mình cứ thế mà mất. Lâm Ngạo lúc này không thể tin được mình vừa bị mất nụ hôn đầu một cách bất ngờ thế này, đưa mắt nhìn thiếu nữ đang che mặt kia liền run giọng nói, này sắc nữ kia, cô là ai vậy, sao tự nhiên cưỡng hôn tôi? Người thì biết cái gì, đó chỉ là một tai nạn mà thôi, với lại buồn cô nương không phải sắc nữ. Thiếu nữ nghe hắn nói như thế liền quên cả ngượng ngùng trợn tròn mắt nhìn hắn nói, nhưng nhìn thấy gương mắt ấy của hắn chợt làm tim đập rộn lên khó khăn nói tiếp, buồn cô nương tên Blue. Cái gì? Blue? Lâm Ngạo còn đang rung động vì nụ hôn bị mất, nhưng khi nghe thấy nàng nói tới tên của mình thì hắn trợn mắt há hốc mồm. Chương 13, mỹ thiếu nữ tinh lịch. Lâm Ngạo lúc này đang trong trạng thái khiếp sợ vì bị sốc nặng, hắn không thể nào ngờ được người vừa mới lấy nụ hôn đầu của hắn lại là mỹ nữ tinh lịch của bộ kệ mẩn sở bẹ xì ổ. Người biết ta sao? Blue thấy trạng thái của hắn thì lấy làm lạ nói. Hắn liền tỉnh lại sao từ cơn khiếp sợ, liền suy nghĩ trong một chút rồi nói, à, không tại cái tên nghe ngạc nhiên quá thôi. Blue thấy hắn nói thế liền bĩu môi ra vẻ không tin, nhưng nàng cũng không hỏi thêm liền đảo mắt một cái, hai mắt phát sáng sau đó biến thành thiếu nữ yếu đuối với đôi mắt buồn như lúc nào cũng có khóc. Ngươi phải bồi thường cho người ta. Bờ Lu làm ra một gương mặt đáng thương là ai nhìn vào cũng sẽ tin là thật. Lâm Ngạo trợn mắt lên, vì nếu không phải hắn biết rõ tính cách tinh nghịch của nàng sợ chính bản thân cũng bị lừa luôn rồi, thấy nàng muốn khóc như thế hắn cũng gấp lên dù sao không biết nàng khóc thật hay giả nữa liền đảo mắt liên tục. Tôi bồi thường về việc gì? Vì lấy đi nụ hôn đầu của người ta, bồi thường đi. Thủ Lâm Ngạo nhìn nàng khóc mà trợn mắt há hốc mồm. Dù sao hắn cũng bó tay bó chân với chiêu này của nữ nhân, trước đây đã xỉ cũng một hai lần như thế làm hắn biết làm sao, từ chủ động thành bị động luôn. Bình tĩnh cái gì cũ a hụ Lâm Ngạo bó tay rồi không biết làm sao luôn, hắn không biết làm sao với tình huống đặc thù này đành thở dài đưa tay lên chịu thua, rồi, bồi thường là được chứ gì đừng có khóc nữa. Thật chứ Bờ Lu liền biến sắc với tốc độ chóng mắt khi nghe hắn nói bồi thường cho nàng, liền gương mặt vui vẻ với đôi mắt tỏa sáng vô cùng tinh nghịch. Thật, Lâm Ngạo cũng phải sợ hãi với tốc độ biến sắc của nàng, cẩn thận hỏi han, cô muốn tôi bồi thường như thế nào đây? Để xem Bờ Lu nghe hắn hỏi ngược lại thì đảo mắt vài vòng suy nghĩ tính toán gì đó, chỉ là khi nàng hắn một cái không biết có vài dài suy nghĩ khác thường hiện ra làm nàng đỏ mặt một chút rồi nói, bây giờ còn chưa suy nghĩ ra. Vậy cho nên tôi sẽ đi với cậu đến khi nào nghĩ ra được bồi thường điều gì? Hả? Và thế là nhóm của Lâm Ngạo đã có thêm một người đồng hành cùng với họ, đó là Bờ Lu. Lâm Ngạo lúc này còn đang ngạc nhiên với tình hình này, hắn không ngờ mới hôm qua còn vui vẻ tự tại hôm nay lại có thêm một người đồng hành cùng với mình. Mục tiêu tiếp theo Lâm Ngạo đi lên núi Mặt Trăng. Mở tờ mùn, ở đó có thứ gọi là đá mặt trăng và có cả bộ kẹ mần đặc biệt ở đó nữa. Mà đó bộ kẹ mần và đá mặt trăng ở đó sẽ coi như quà đến bù của hắn dành cho nàng. Trong lúc đầu suy nghĩ đủ thứ vấn đề thì phía sau tràn ngập âm thanh ngạc nhiên của nàng. Gạo bộ kẹ mần này chưa từng thấy bao giờ đây là loại gì, không lẽ là chặt mạn nợ tiểu mới. Ôi móng đuốt sắc bén nha ạ gù mòn đang trong tình trạng bị thiếu nữ tinh lịch này sờ mò khắp nơi vô cùng vui vẻ như phát hiện điều tuyệt vời chưa từng thấy vậy. Các cơ mặt của nó lúc này co giật liên tục, đây là lần thứ ba nó bị thế này vì hai lần trước đều giáo sư hoặc làm điều này nên nổi ám ảnh chợt vừa về. À gù mòn hết cách đưa mắt đến hắn ra hiệu cầu cứu đồng đội. Thưa quý cô của tôi, cậu ấy không thích bị sơ mó khắp nơi như thế Lâm Ngạo bất đắc dĩ phải lên tiếng, nhìn thằng nhỏ sắp khóc đến nơi. Ồ, thế à hí hí vậy thì thôi. Bờ Lu thấy hắn nói thế thì nhìn à gù mòn méo miệng run rẩy liền vội buôn ra liền cười một tiếng, liền đảo mắt xung quanh một cái thì nhớ tới cái đĩ ghi mà hắn ôm liền chạy tới xem. Vào chứng con bộ kẹ mần gì thế nhỉ nó có dễ thương không? Lâm Ngạo lấy tay che mặt còn ạ gù mòn thì núp sau lưng hắn, họ cảm giác hành trình sẽ gian nan khi có nàng rồi đây. Sau đó hắn đã thu xếp mọi thứ lại, chuẩn bị cho cuộc hành trình. Bờ Lu liên tục dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ đến uy hiếp để được ôm cái đĩ ghi, nhưng hắn nhất quyết không đồng ý dù nàng có dùng cách nào đi nữa. Nàng thấy hắn như thế liền tức dậm chân liên tục, nhưng rồi lại chạy tới chơi với ạ gù mòn, làm nó khổ không tả hết được. Mà Lâm Ngạo cũng rất nhiên khi nó nói tiếng người mà nàng không giật mình hay gì hết, giống như đó điều hiển như vậy, điều đó làm hắn bất ngờ không thôi. Ra hiệu cầu cứu lần nữa. Nhưng lần này Lâm Ngạo làm như không thấy đôi khi quay lại nhìn nó với đôi mắt biết nói, cố lên người anh em. Bộ kẹ mần này kiếm ở đâu hay thế? Bờ Lu chơi với ạ gù mòn rất vui liền quay sang nhìn hắn hỏi. Lâm Ngạo nghe chữ bộ kẹ mần thì liền lắc đầu một cái nói, đó là đĩ ghi mòn chứ không phải bộ kẹ mần, thứ hai muốn kiếm được đĩ ghi mòn cần đến nơi đặc thù mới được. Ồ Bờ Lu nghe hắn thế liền ngạc nhiên một tiếng, vì đây là lần đầu tiên nàng nghe có những sinh vật ngoài bộ kẹ mần có tên gọi khác, hai mắt nàng lúc này tỏa sáng liền hỏi. Vậy làm sao để đến được đó, làm sao có thể kiếm được đĩ ghi mòn? Đó là bí mật. Lâm Ngạo trầm ngâm một hơi trước sự háo hức của nàng liền phán một câu, làm mặt nàng vô cùng đặc sắc. Bờ Lu lúc này cảm giác như đưa lên thiên đàng rồi bị đáp xuống địa ngục vậy, bị hắn khơi lên lòng hiếu kỳ sau đó phán câu phụ phản. Hạ 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 hẹ hẹ Lâm Ngạo nhìn thấy mặt nàng như thế liền ôm đĩ ghi cười ngã nghiêng ngã ngửa, bởi vì có thể trồn được Bờ Lu có thể nói là rất khó, đây cũng có thể nói là niềm vui khó có được. À gù mòn thấy thế thì cũng tham gia cười với hắn làm nàng tức dậm chân không ngừng. Nhìn bọn họ đi phía trước không biết vì sao nghĩ lại, nàng chợt cảm giác có niềm vui trong lòng mà cách đây rất lâu về trước không có. Này tiểu thư của tôi, đang suy nghĩ xuân mộng nào thế, có đi không? Nàng chợt thấy tiếng của họ thì tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn họ đang đứng đó không xa quay về phía nàng bất ngờ hỏi còn phía sau là ánh mặt trời tỏa sáng. Một bức tranh đẹp như được vẽ lên từ những ánh sáng mặt trời tỏa sáng khắp nơi đưa vào mắt nàng nhìn mà ngẩn người. Đi thôi, nhìn gì mà lắm thế hay thấy tôi đẹp trai mà bị chìm đắm rồi. Xí, ngươi nghĩ đẹp thật ở đó mà nằm mơ đi. Bờ Lu nghe hắn trêu ghẹo liền đỏ mặt một chút rồi chạy tới bĩu môi nói với hắn. Hạ 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 vậy đi thôi, mục tiêu lần này là đến núi Mặt Trăng. Chương 14, núi Mặt Trăng, tim dọc kẹt vài nhóm rét. Cuối cùng tới Lâm Ngạo nhìn ngọn núi trước mắt thở ra một hơi, từ trong người lấy một cái bản đồ kiểm tra lại lần nữa thì thấy chính xác liền an tâm. Nghỉ chút đi, người ta mệt lắm rồi. Bờ Lu đi phía sau thở ra thở vào mệt mỏi nói. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Lâm Ngạo nhúng vai một cái, dù sao cũng không gấp cho lắm nghỉ ngơi một chút lấy điều chỉnh trạng thái tốt nhất rồi tính. Đói quá Bờ Lu ngồi dựa một gốc cây than thở, nhưng mà đôi mắt thì nhìn phía hắn với gương mặt đáng thương của con. Rồi đây là sang đi. Từ trong bã lỗ phía sau một phần thức ăn nhẹ làm từ tối qua cho trưa nay bọn họ ăn, chỉ là giờ thêm một miệng ăn nữa, nên hắn bất đắc dĩ phải tính số tiền đang có với thức phẩm đang mang theo. Út mất quá, còn nước không? Nhìn miếng bánh mì kẹp trông cực kỳ đẹp mắt thêm vào đó mà hương vị mê chết ruột gan của nàng. Liên nhận lấy cắn thử một miếng, nàng vừa nuốt xong thì hai mắt đã tỏa sáng như hai đèn pha của xe hơi vậy, sau đó ăn cái sản bịt với tốc độ cực nhanh rồi nhìn hắn với hai mắt tỏa sáng vô cùng mong chờ. Lâm Ngạo ra mặt co giật liên tục, hắn tính toán cho bản thân với ạ gù mòn cộng thêm một miệng ăn chặt mãn được rồi, bây giờ nhảy ra thêm một cái miệng nữa làm rồi tính toán của hắn trước đó. Ai thì còn. Chỉ là nhìn hai mắt mong chờ của nàng thì hết cách đành thở dài một tiếng liền lấy ra hai ba cái đưa cho nàng. Nàng không hề khách sáo, tự nhiên nhận lấy ăn trước một người một vật ngơ ngác nhìn nàng ăn mà mặt hai người co giật liên tục. Thôi anh em ta mỗi người một cái, coi như hết. Lâm Ngạo nhìn trong bã lỗ còn hai cái túi cùng khóc không ra nước mắt liền thở dài lấy ra chia cho ạ gù mòn. Hai người ăn vô cùng tiết kiệm cắn từng chút một vì luyến tiếc miếng ăn, còn người trước mặt họ thì mặt mày hớn hở ăn cái này xong lấy cái khác. Trong lúc bọn họ đang ở dưới chân núi thưởng thức bữa ăn thì chợt Lâm Ngạo nhìn thấy một nhóm bốn người mặt đồ đen với các ký hiệu chữ SL trước ngực. Nhìn ký hiệu đó thôi liền biết đó là thuộc team dọc kẹt rồi. Liền ôm đi ghi trong người nút về cái cây sau lưng Blue, sau đó hai tay mỗi bên kéo ạ gù mòn và Blue nút theo. Làm cái dê Blue đang ăn ngon lành đột nhiên bị hắn kéo vào nút như thế liền khó chịu định nói gì đó thì gặp mặt hắn nghiêm túc đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Nàng cũng giật mình liền vội nhìn theo phương hướng hắn đang nhìn thì thấy một nhóm người thì nàng cũng ngạc nhiên một cái. À gù mòn cũng chui nút phía sau để dòm theo. Cả ba cùng đưa mắt phương hướng bọn chúng tiến tới là núi mặt trăng cũng là mục tiêu của họ lần này liền bất ngờ một chút. Ngay khi nhóm dọc kẹt vừa đi khuất mắt thì có một nhóm hai người đang lặng lẽ đi phía sau họ. Lâm Ngạo nhìn trong nhóm đó có một bóng người quen thuộc liền ngẩn người một cái. Người mà hắn thấy mặc trên người áo khoác màu đỏ cùng với đó là một chiếc nón cũng màu đỏ hai tay thì đeo găng tay màu đen, nhìn thôi cũng biết đó là ai. Z. Ồ nếu vậy thì người kế bên là Kasumi, Miti. Rồi. Nhìn người thiếu nữ đi bên hắn với hình dáng cũng đặc biệt không kém và dễ nhận biết vô cùng. Đó là một thiếu nữ với một mái tóc màu cam cùng đó một phần bên trái được thắt lên, mặt áo che phần trên chỉ trừ lại phần bụng và eo thon thả bên ngoài, phía dưới là một chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân thon dài của mình. Họ lúc này cũng đang chạy lên phía núi mặt trăng. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Ngạo nhìn hai nhóm người chạy lên đó liền quay sang nói với nàng, nàng lúc này hai mắt đảo qua đảo lại rồi gật đầu một cái. Hắn nhìn thấy nàng đảo mắt liền biết có ý định nhân cơ hội kiếm lợi cho bản thân rồi, suy nghĩ sau này nên nhân cơ hội rèn lại tính cách của nàng mới được. Tít tít chỉ là trong lúc hắn đang chạy lên núi mặt trăng liền có âm thanh vang lên trong đầu, ngẩn người một cái liền chui vào hệ thống thì thấy có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ: thu thập đá mặt trăng, mùn sơ tồn, thu thập lấy đá mặt trăng, không, một phần thưởng, 1000 điểm. Lâm Ngạo liền ngạc nhiên một cái hôm nay bất ngờ hệ thống ra nhiệm vụ mà thông báo, chứ không phải như lần trước bắt hắn phải tự vào xem. Lấy làm lạ một cái, nhưng vẫn bấm vào nhận nhiệm vụ và tiếp tục cùng Blue và ạ gù mòn chạy lên núi mặt trăng, chỉ là trong lúc chạy nhớ tới đi ghi đang ôm liền lấy bạ lỗ sau lưng điều chỉnh đồ đạc một chút để chừa khoảng trống bỏ nó vào, sau đó tiếp tục lên đường. Ngay khi họ vừa chạy đến trước hang động đã có một cuộc tranh chấp xảy ra. Bọn người xấu kia, mau cút khỏi đây ngay. Hừ, các ngươi mới là những kẻ nên đi khỏi đây, nếu không bọn ta sẽ cho bọn mi biết thế nào là sức mạnh của team Rocket. Vậy thì tới đây bọn ta sợ các người chắc. 2VS4 các ngươi có thiếu nào không đó? Thử xem rồi biết. Nhóm Z và nhóm Rocket đang chuẩn bị đánh nhau, đôi bên trong tay đều cầm một quả cầu bổ kỳ bản. Thế thì thêm bọn ta nữa, trong lúc hai bên đang tranh chấp thì Lâm Ngạo cùng với nhóm của mình liền chạy tới nói làm hai bên bất ngờ. A Lâm Ngạo, tên nhóc lúc trước. Tiếng nói của hắn liền hấp dẫn chú ý cả hai bên, phản ứng của hai đội cũng khác nhau. Z thì vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy hắn, còn tên đội trưởng dọc kẹt bên kia thì ngạc nhiên và khó coi. Vì hắn chính là kẻ đi theo ạ gì ạ nã để bắt ạ gù mòn, nhưng không thành công bị buộc trách phạt xuống, bây giờ đi kiếm đá mùn sợ tổn để chuộc lại lỗi lầm, không ngờ thì gặp một nhóm ngăn cản, bây giờ gặp thêm nhóm của Lâm Ngạo liền khó coi, vì hắn biết kế hoạch hôm nay nếu không thành công hắn sẽ bị giáng cấp, tệ hơn là bị đuổi khỏi team dọc kẹt. Mà lúc này các thành viên còn lại của hai team thì ngẩn người nhìn team Lâm Ngạo, vì ở đó có một sinh vật lạ mà họ chưa từng thấy qua. Bây giờ là 4VS4 rồi nhé, chúng ta đánh nào. Z nào quan tâm đến vấn đề này, nghĩ đến đủ số lượng người liền nghĩ tới chiến thắng trong tầm tay, liền háo thắng quyết đấu. Lâm Ngạo dẫn nhóm mình tới nhìn cả sụ mì một cái gật đầu chào một tiếng cùng Z đứng song song với nhau chuẩn bị khiêu chiến team Rocket. Được để xem ai thua ai, tên nhóc lần trước người thắng được cấp trên của ta là do may mắn mà thôi, lần này ta sẽ cho ngươi biết thực lực thực sự của team Rocket. Tên đội trưởng Rocket thấy hai người thách thức như thế liền nổi giận, vì đây là lần đầu tiên hắn bị khiêu khích thế này, quay sang nhìn các hạ cấp của mình nói, các người cùng lên giải quyết bọn chúng. Các tên dọc kẹt khác bị ạ gù mòn hấp dẫn ánh mắt, nhưng khi cấp trên nói thế liền đội xếp thành chuẩn bị chiến đấu. Cả sú mỉ cũng thế bị ạ gù mòn hấp dẫn ánh mắt, nhưng khi thấy hai bên đã vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu nên cũng rời đi sự chú ý từ nó. Hạ 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 các vị cứ tự nhiên, tôi không tham gia. Bở lưu thấy tình hình đã vào giai đoạn gây cấn liền đảo mắt một cái cười nói liền đội lùi lại né về phía bên phải trong hang, vì bên đó là lối vào sâu trong hang động. Đáng tiếc nàng vừa di chuyển một chút thì đã bị một tên dọc kẹt nhảy ra chặn lại nhìn chầm chầm vào nàng. Chị gì ơi, nhìn vậy em mắc cỡ lắm đó. Bở lưu thấy bị chặn đường như vậy liền chuyển sang chế độ yếu đuối. Đánh tiếp người mà nàng đánh đóng kích là một nữ dọc kẹt nên vô dụng, thấy được mặt nghiêm túc của đối phương liền thở dài một tiếng từ bên hông lấy ra một quả bộ kỳ bản, đánh thì đánh, ta mà sợ người sao. Mai mình bận nên sẽ không có chương nhé. Chương 15, đánh với team dọc kẹt. Lâm Ngạo nhìn nàng bị chặt lại thì kẽ nết môi lên, dù sao để nàng ngư ông đắc lợi là không được, dù sao nhiệm vụ của mình của còn chưa xong thì chưa thể cho nàng có nó được. Ra đi bộ kẹ mẩn trung thành của ta ít bốn tiến lên bùn bạ xoa. Đến lúc chiến đấu rồi, sợ tạ dịch chúng ta cũng nên cho họ biết tay đi nào. Sớm lệ cả hai bên đều ném bóng bổ kẹ mẩn của mình ra chuẩn bị chiến đấu. Lâm Ngạo đột nhiên cùng ạ gù mòn nhìn nhau không nói một lời, nó gật đầu một cái ra hiệu, thế là hắn mỉm cười lấy bên hông một quả cầu bộ kỳ bản ném ra, đến lúc chúng ta cũng nên thử đầu tiên rồi đó, chặt mạn đơ. Theo lần lượt hai bên đều tung ra bộ kẹ mẩn của mình. Đội team dọc kẹt bao gồm các bộ kẹ mẩn, dị mờ, dạ tờ tạ tạ, dù bạt và cột phải in. Bên team Lâm Ngạo thì có, bùn bà xoa, sợ tạ dị hư, sợ lệ và chặt mạn đơ. Mà lần này thì cả bảy người ngoài trừ Lâm Ngạo đều trợn con mắt khi thấy bộ kẹ mẩn của hắn, vì họ nhìn một thứ quá bất ngờ. Vì sao? Nếu là chặt mạn đơ bình thường thì sẽ không để họ có thần thái như vậy, còn chặt mạn đơ lại có một màu sắc khác với màu đỏ bình thường vốn có của nó nên tất cả mọi người trong trạng thái ngạc nhiên vì hình ảnh quá bất ngờ này. Một con chặt mạn đơ có một màu sắc khác con của Gjin, ngáo Lâm Ngạo kiếm ở đâu ra mà hay thế? Zet lúc là người tỉnh lại đầu tiên liền ngạc nhiên nói một tiếng, hai mắt tỏa sáng nhìn bộ kẹ mẩn của hắn nói. Bởi vì Zet từng đụng độ với Gjin trước đó khi hắn đang trên đường đến mạ xạ giả tạo. Là xin ý bộ kẹ mẩn. Sáu người còn lại thì đều ngạc nhiên nói lên. Không giống như Zet chưa từng tìm hiểu về các thông tin chuyên sâu của các bộ kẹ mẩn, nhưng còn lại cả Sumi, Blue và Team Dọc Kẹt thì lại từng tham khảo và đọc qua các thông tin về lĩnh vực đó nên họ đương nhiên biết được. Cả Sumi là con gái của Jim Leader tiền nhiệm và cũng chính một trong bốn người Jim Leader của Sệ Dụ Lệ Nạ Tạo, đương nhiên kiến thức phải hơn những người bình thường rồi. Blue thì không cần phải nói, nàng vốn có một tuổi thơ bất hạnh khi còn bé, đương nhiên cũng bị ép buộc để tìm hiểu về thế giới bộ kẹ mẩn nên biết cũng biết là chuyện bình thường. Team Dọc Kẹt thì khỏi phải nói rồi, có đại bột rộ vạn nhi thì biết cũng là bình thường. Tên Lâm Ngạo đáng ghét không ngờ giấu mình chuyện này. Blue chính người bất ngờ nhất, nàng cứ nghĩ hắn có ạ gù mòn đã đủ đặc biệt rồi, dù theo hắn một ngày mà chẳng thấy hắn khoe khoang về xì nhỉ chặt mạn đờ nên không hiểu vì sao trong khó chịu không thôi. Cả xù mỉ thì không ngờ bằng hữu của Z lại sở hữu một bộ kẹ mẩn đặc biệt, ngạc nhiên một cái. Ghê tởm, che giấu cũng đủ sâu đó. Còn Team Dọc Kẹt thì họ đã biết về thông tin của ạ gù mòn rồi nên cũng không lắm bất ngờ, nhưng khi thấy hắn sở hữu thêm một con bộ kẹ mẩn xì nhỉ thì khiếp sợ không thôi. Nhất tên đội trưởng liền cắn răng nói vậy thì hôm nay ta sẽ bắt hết lấy một lượt luôn. Nghĩ tới bản thân dẫn đội lần này thu được mùn sở tổn lẫn hai con bộ kẹ mẩn của Lâm Ngạo thì có khi được thăng quan tiến trước, nghĩ đến đây liền nhiệt huyết sôi trào quay sang nói với đồng bọn, tiến lên, phải bắt cho được con xì nhỉ với con bộ kẹ mẩn phía sau kia của hắn. Đã rõ. Phải qua được Zeta trước, nếu không các ngươi đừng có ở đó nằm động. Muốn bắt, người phải có bản lĩnh đó cái đã, tiến lên chặt mãn đờ dùng ẻm bờ tấn công. Lập tức đại chiến xảy ra. Bùn bạ xoa đánh với dạ tờ tạ tạ. Sợ tạ dị hư đánh với cổ phải in. Sức lệ đánh với dù bạn. Chặt mãn đờ đánh với dì mơ. Bùn bạ xoa dùng ví nẹ hiệp tấn công nó. Z liền lập tức ra lệnh cho tổ kẹ mẩn của mình tấn công đối phương. Bùn bạ xoa từ hai bên hông hiện ra hai dây mây đánh tới dạ tờ tạ tạ. Tên dọc kẹt bên kia thấy liền cười lạnh một tiếng, dạ tạ tạ né ra, rồi sử dụng vịt ở tặc tấn công. Dạ tờ tạ tạ liền né qua một, sau đó dùng bốn chân của mình lao tới thật nhanh tấn công đối phương. Trận đánh của bên cả sủ mì thì nhẹ nhàng hơn nhiều, dù sao nàng cũng một kinh nghiệm chiến đấu rồi, nên dễ dàng áp chế đối phương. Sợ tạ dị tiếp tục dùng hoạt tờ gun tấn công đối phương. Sợ tạ dị huy liền tục phun nước từ ngôi sao trên đầu của mình làm cho bộ kẹ mẩn đối phương phai né tránh liên tục. Chết tiệt, cuộc phi hình tiếp tục né tránh tên dọc kẹt này vô cùng bực bội vì phải ra lệnh cho bộ kẹ mẩn của mình phải né tránh liên tục, vì đối phương luôn ép gốc hắn không ngừng nghỉ. Bên trận của hai nữ nhân thì vẫn chưa làm được gì nhau cả, người tiến ta lui, người lui ta tiến vô cùng bi diệu, có thể nói hai người ngang cơ với nhau. Sức lệ dùng một bật tấn công. Sức lệ từ trong miệng phun ra những bong bóng nước vô cùng đáng yêu bay tới dù bạn, nhưng đừng nhìn nó đáng yêu mà nhầm, lực sát thương cũng khá mạnh đó. Né ra dù bạn, sau đó dùng hình ở tặc dù bạn vô cùng nhẹ nhàng né hết những bong bóng nước kia từ hai cánh của đập mạnh tới tạo thành một cơn gió đánh tới đối phương. Sức lệ chui vào mai rùa. Bờ lưu thấy thế liền ra lệnh. Tên đội trưởng thấy chặt mạn đỡ bắn một ngọn lửa vàng thì mặt không biến sắc nhẹ nhàng ra lệnh. Dĩ mở né sang trái, sau đó dùng mù sờ lạc. Đừng nhìn dĩ mở như vậy mà coi thường, tốc độ cũng rất nhanh nhẹn liền né tránh ngọn lửa dễ dàng, sau đó từ hai tay bắn những viên bùn màu tím tấn công. Dĩ mở tư chất khá tốt nếu không sẽ không dễ dàng né tránh như vậy, chặt mạn đỡ lập tức né tránh, sau đó tiếp cận đối phương. Lâm Ngạo khi thấy đối phương dễ dàng né tránh như thế liền bất ngờ một chút, vì nếu xét về bình thường thì những con dĩ mở có tốc độ khá chậm mà thôi, nhưng con này thì khác vô cùng nhanh nhẹn hơn bình thường, có thể thấy được nó sở hữu tư chất không tồi chút nào. Liên vào hệ thống bên trong dò xét các chỉ số của nó thì quả nhiên là một con dị mở có tư chất rất tốt để đào tạo, sau đó hắn cũng săn quét tất cả bộ kẹ mẩn có trên trận lẫn chặt mạn nở của bản thân. Thì hắn phát hiện các bộ kẹ mẩn của Z, cả Sủ Mì và Bờ Lu đều những con có tư chất rất cao, các chỉ số cũng rất mạnh mẽ. Còn phe dọc kẹt thì dạ tờ tạ tạ và dù bạc cũng như cũng xem như là khá tốt hơn bình thường mà thôi, cũng không thể so với nhóm Z được, còn con cuộc phải bình thì dạ bình thường nên bị áp chế là chuyện đương nhiên. Wow, chặt mạn nở của mình tốt đến vậy à, quả nhiên xì nị không đơn giản là mặt ngoài là thay đổi màu sắc còn mạnh mẽ lẫn bên trong. Tới khi xem bộ kẹ mẩn của mình thì hắn liền ngạc nhiên, các chỉ số của nó rất là mạnh mẽ lập tức trên cơ tất cả bộ kẹ mẩn ở đây và gần bằng với ạ gù mòn rồi, nên ngạc nhiên không thôi. Vì ạ gù mòn của hắn đạt các chỉ số gần như gấp đôi so với bình thường nên khi thấy chặt mạn đỡ cũng gần đạt đến như thế liền vui vẻ không thôi. Một bộ kẹ mẩn có tiềm chất rất tốt như thế nên né tránh cho đến tốc độ áp sát đối phương cũng rất linh hoạt vô cùng. Thứ có chuyện đó đâu, dĩ mở dùng quả sần gas tấn công nó. Dĩ mở từ trong miệng thổi ra một khí sắc màu tím bay tới chặt mạn đỡ, những nơi mà nó đi qua liền thay đổi màu sắc. Cây cỏ nhỏ gần đó liền tàn héo không thôi. Không ổn, chặt mãn đơ lùi lại dùng ẻm bờ tấn công. Nhìn liền biết khí độc, hắn không dám để nó tiến lên thêm liền ra lệnh lùi lại tấn công từ đằng xa. Chặt mạn đỡ khống chế bản thân rất tốt liền đội lùi lại phun ra một ngọn lửa đánh tan đi khói độc trực tiếp đánh thẳng tới dì mờ. Ư dì mờ lập tức bị ngọn lửa vàng đánh trúng bay về phía sau một khoảng cách. Khốn kiếp, dì mờ lập tức sử dụng sở lục dìm cho chết nó cho ta. Nhìn tên đội trưởng dọc kẹt nhìn thấy bộ kẹ mẩn ăn thiệt thòi liền tức giận một cái, liền lập tức ra lệnh cho nó tấn công tiếp tục. Dì mờ quả nhiên tư chất tốt vô mới ăn thiệt thòi liền điều chỉnh lại được bản thân từ trong miệng phun một chất bùn đặc khá to lớn tấn công lấy chặt mạn đỡ. Chặt mạn đỡ tránh ra, tiếp tục sử dụng mờ. Lâm Nạo nhìn thấy đối phương tấn công sát chiếu liền đội ra lệnh cho bộ kẹ mẩn của mình né tránh sau đó tiếp tục dùng mờ để tấn công trực diện và cùng lúc đó hắn liếc về phía sau với ạ gù mòn một cái. Nó thấy hắn nhìn sang liền hiểu, gật đầu một cái liền phóng người chạy vào hang động để cuộc chiến bên ngoài tiếp tục. Lúc này mọi người còn đang tập trung đánh với đối phương đều không chú ý tới nó, nhưng chỉ Lâm Nạo và tên đội trưởng là thấy được. Thôi không ổn rồi. Tên đội trưởng thấy nó chạy vào liền biết tình hình không tốt rồi, vừa định lên tiếng và chạy theo thì bị một ngọn lửa bắn ngang qua mặt làm hắn phải dừng lại. Khốn kiếp nhà người, hệ cản đuổi theo nó. Quay mắt sang nhìn thấy Lâm Ngạo nết môi lên cười, làm hắn tức điên lên từ bên hông lấy ra một quả bộ kỳ bản ném về ạ gù mòn đang chạy vào nói. Trong quả bộ kỳ bản liền hiện ra con hệ cản khá khỏe mạnh vừa nghe lệnh của chủ nhân liền phóng tới đuổi theo ạ gù mòn. Chương 16, mùn sợ tổn tới tay. Ạ gù mòn dùng chỉ vân baby phở làm kết thúc đối phương. Lâm Ngạo dù đang chỉ huy chặt mãn đỡ chiến đấu vẫn không quên dò xét thông tin của hệ cản, sau đó lập tức ra lệnh cho ạ gù mòn. Chết mày nè con, chỉ vân baby phở làm. Ạ gù mòn đang chạy thì nghe âm theo đuôi phía sau liền nhíu mày lại. Chỉ là khi nghe được âm thanh của hắn liền không chút do dự liền quay người lại. Từ trong miệng cười khinh bỉ một tiếng liền phun ba ngọn lửa nhỏ, đang cũng nhau liền từ từ hợp lại hóa thành một ngọn lửa lớn đánh tới hệ cản. Mau tránh ra. Tên đội trưởng thấy tuyệt chiêu của ạ gù mòn cực kỳ mạnh mẽ liền khiếp sợ không thôi vội ra lệnh cho bộ kẻ mẩn của mình. Hệ cản chỉ là đáng tiếc hệ cản đối mặt với tuyệt chiêu như thế liền sợ ngây người đâu có quan tâm đến chủ nhân của nó nói gì. Sau đó ngọn lửa liền đánh tới nó với tiếng nổ lớn, nó liền bị bay ngược về sau ngã trên mặt đất với hai mắt xoay tròn tuyên bố mất khả năng chiến đấu. Ạ gù mòn sau khi hạ gục đối phương liền không ngừng lại tiếp tục chạy vào bên trong hang động. Đáng ghét. Tên đội trưởng rồ kịch nhìn bộ kẹ mẩn của mình bị hạ gục chỉ trong một đòn vừa kinh vừa sợ vừa tức giận không thôi, hết cách chỉ đành phải thu hệ cản về, dù sao nó là của bột tặng cho làm phần thưởng khi trước đó hắn đã làm xong nhiệm vụ vì thế hắn không có bị điên mà bỏ rơi con bộ kẹ mẩn này. Người đã phân tâm thì ta cũng kết thúc trận đấu tại đây, chắc mãn đỡ sử dụng dở dạ gồng dạ kết thúc đi. Tên đội trưởng vừa mới thu lại con bộ kẹ mẩn chân quý nhất của mình thì bên tai đã vang lên âm thanh của Lâm Nạo, làm hắn giật mình chưa kịp quay sang nói gì hết thì tình hình đã biến đổi. Chặt mạn đỡ đã tiếp cận khá là gần với dì mợ liền từ trong miệng phun ra một ngọn lửa vàng xanh cùng với đó là tiếng gầm của rồng vang lên. Gu dì mợ không nhận được chỉ thị của chủ nhân liền lánh đủ ngọn lửa vàng xanh đánh lên người nó làm nó la lên tiếng đau đớn, nhưng điều đó chưa làm chặt mạn đỡ ngừng lại nó tiếp tục dùng sức sử dụng dở dạ gồng dạ đẩy đối phương bay ngược về sau cùng với chủ nhân của mình. Người ẩm. Tên đội trưởng dọc kẹt chưa kịp nói gì thì dì mợ bị ngọn lửa đánh bay về phía hắn, thế là hắn và cả bộ kẹ mẩn của mình liền bị đập bay về vách tường phía sau một cái đùng và cả hai rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đội trưởng. Cả ba người còn lại gặp đội trưởng bị hạ gục liền khiếp sợ và bất ngờ liền phân tâm một chút. Team Z và Blue liền chấp lấy thời cơ khi bọn này phân tâm. Bùn bạ xoa sử dụng dạ dỗ liệp kết thúc đối phương. Sở lệ sử dụng hoạt tờ gun. Sở tạ dịp sử dụng cũng sở bíp đi nào. Lập tức cả ba bộ kẻ mẩn của liền triển khai kỹ năng của mình tấn công và hạ gục đối phương một cách bất ngờ. Ôi không ít ba. Đợi cả nhớ tới thì đã không kịp, bộ kẻ mẩn của họ không có nhận sự chỉ huy liền bị hạ gục cùng một lúc. Bây giờ các cũng nên cút rồi nhỉ. Z sau khi thấy mọi người đều thắng trận của mình liền bước tới nhìn team dọc kẹt mỉm cười lạnh lùng nói. Sau lưng hắn thì cả Sủ Mì và cả các bộ kẹ mẩn cùng tiến lên một bước ép thế về phía họ, còn bờ lưu thì đang bực tức trong lòng không thôi, nàng khi không thấy ạ gù mòn ở đây liền biết Lâm Ngạo đã tiên hạ thủ vi cường lấy cho rồi. Đi! Cả nhóm dọc kẹt cùng nhìn nhau với ánh mắt không cam lòng đây lần đầu tiên hạ tham giả tổ chức mà thất bại thế này, sau nay sẽ tạo ảnh hưởng trong tương lai của mình, nhưng đối mặt với kẻ mạnh phía trước họ liền bỏ tay. Cả ba vội ôm lấy đội trưởng và bộ kẹ mẩn của hắn theo chạy trốn khỏi tầm mắt của hai nhóm Z và Lâm Ngạo. Tốt rồi, chúng ta đã bại những kẻ xấu đó đi. Z chạy tới kế bên Lâm Ngạo cười một tiếng. Bây giờ chỉ cần đợi ạ gù mòn lấy mùn sợ tổn nữa là xong. Hắn thì gật đầu một cái chờ đợi kết quả. Cả Sú Mỹ thì chỉ là bằng hữu của Z và mới quen biết với nhóm Lâm Ngạo nên ngại không tiện nói gì. Blue thì bĩu môi một chút cũng thu hồi lại bộ kẹ mò của mình và chờ đợi. Trong lúc chờ đợi thì hắn liền quay sang nhìn Z hỏi, làm sao biết team dọc kẹt đi tới đây mà đuổi theo thế? Cái đó là nhớ giáo sư Bạc nói đó. Giáo sư Bạc nói ư? Ừ, ông bảo rằng có một nhóm kẻ xấu có ý định phát triển thế lực tên là dọc kẹt và họ đang có ý định tiến tới lấy mùn sợ tổn, vì nghe kể rằng mùn sợ tổn có khả năng là gia tăng sức mạnh của bộ kẹ mẩn lên một cấp độ khác. Ồ, sau khi trao đổi cùng với Z thì hắn ồ liền một tiếng, dù sao trong bộ kẹ mẩn sợ vẽ xì ồ thì đúng là giáo sư hoặc có nhớ vãi như vậy thật. À, đúng rồi, lúc trước tôi có nói là xì là gặp cậu ở đâu, có gọi ở trung tâm cuộc hỏi thăm về việc đó chưa? Z lúc này không biết rằng, khi bản thân hỏi câu này thì lọt vào tầm nguy hiểm. Giác gọi, khoan đã, chuyện gì thế, bình tĩnh. A, Lâm Ngạo vừa nghe câu này xong thì chợt nhớ tới chuyện lúc trước, đôi mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn phía Z làm hắn căng thẳng tay chân cả ra. Sau đó hắn thấy Lâm Ngạo hai tay chụp vào nhau vang lên những âm thanh gợn người liền nuốt ngụm nước bọt, từng bước lui về phía sau cẩn thận dò hỏi, nhưng Lâm Ngạo lại không trả lời từng bước đi tới làm hắn thấy áp lực vô cùng. A, bình tĩnh này, thế là khi Lâm Ngạo chụp được hắn liền lôi ra đánh cho một trận no đòn. Tôi đã làm gì sai rét sau một trận no đòn, mặt phòng lên như mặt heo bất bình nói ra một tiếng oan uổng chỉ là nói giữa trường gặp ánh mắt giết người nhìn không biết vì sao cảm giác gì đó không đúng liền im luôn không dám nói gì. Tạch tạch tạch. Tìm 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 không lâu sau khi mọi người đang chờ đợi đã có tiếng bước chân vang lên chạy về phía này hấp dẫn chú ý của mọi người cùng với tiếng bước chân là có âm thanh khá dễ thương vang lên. Lâm Ngạo tìm thấy được Mụn Sở Tồn rồi nè. À Cụ Mòn từ bên trong chạy ra với hai cầm lấy một viên đá đặc thù bên trên có hình mặt trăng huyết. Tìm thì phía nó là một con bộ kẹ mẩn màu hồng vô cùng khá dễ thương đang đuổi theo phía sau. Quả nhiên là cái gì? Lâm Ngạo nhìn thấy bộ kẹ mẩn phía sau nó liền chẳng bất ngờ chút nào. À Cụ Mòn vừa lên tiếng thì cả Sủ Mịt thì giật cả mình a lên một tiếng vì nàng vừa một con bộ kẹ mẩn biết nói tiếng người, còn Bờ Lu Ba Z đã biết rồi nên chẳng mấy ngạc nhiên. Điều họ quan tâm lúc này là con bộ kẹ mẩn đi theo phía sau nó kìa. Ồ đây là bộ kẹ mẩn cần gì? Z lấy ra bộ kẹ đẹp lấy thông tin của con này liền à lên một tiếng. Bờ Lu vừa nhìn bộ kẹ mẩn này hai mắt phát sáng, dễ thương quá, muốn bắt làm bộ kẹ mẩn của mình quá. Nó nè. À Cụ Mòn chạy tới trước mặt của Lâm Ngạo cực kỳ tự hào đặt lên tay hắn viên Mụn Sở Tồn vừa lấy được. Tít tít. Khi Lâm Ngạo vừa cầm lấy viên Mụn Sở Tồn thì trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống tiếp tục. Vào bên trong hệ thống kiểm lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ: thu thập Mụn Sở Tồn. Hoàn thành, thu thập lấy Mụn Sở Tồn, 1 phần thưởng, 1000 điểm. Bấm vào trả nhiệm vụ thì lập tức biến thành những tia sáng nhậm vào bảng điểm lên đến 1/3, làm hắn mừng trong lòng không thôi. Đi 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 chỉ là cần gì lại nhìn viên Mụn Sở Tồn trong tay hắn liền nhảy vòng vòng xung quanh không thôi. Chương 17, ly biệt ngắn ngủi. Dễ thương quá đi. Bờ Lu nhìn thấy nó nhảy xung quanh hắn liền vội chạy tới xem với đôi mắt tỏa sáng như phát hiện bảo vật vậy. Đi. Cần gì nghe có người khen nó thì đột nhiên ngược lại thì khi nhìn thấy nàng liền thẹn thùng lấy hai tay nhỏ che mặt lại. Đáng yêu ghê. Bờ Lu thấy nó như thế liền chịu không được nữa liền ôm lấy nó mà nượng vô cùng vui vẻ. Đi. Còn nó thì không hề phản kháng cứ như vậy bị nàng ôm lấy kêu lên một tiếng nho nhỏ. Bờ Lu nhìn như đã hết chịu được nữa liền hỏi, trở thành bộ kẹ mẩn của ta nhé. Tìm thì cần gì nghe như vậy giật mình một cái, nhưng khi thấy ánh mắt yêu thương và vui vẻ của nàng làm nó vui vẻ không thôi liền gật đầu kêu lên hai tiếng, còn về Mụn Sở Tồn trên tay Lâm Ngạo đã bị nó ném lên 9 tầng mây. Những viên Mụn Sở Tồn trong núi này không phải chỉ có một viên, nhưng điều mọi người vẫn còn chưa biết được, tim dọc kẹt thì biết là sau vài chục năm mới có viên Mụn Sở Tồn xuất hiện mà thôi. Bởi vì rất ít người thậm chí là vài năm hoặc chục năm mới có một viên hiện ra trên thị trường bán lấy. Vì các cơn gì luôn di chuyển chúng đi các núi khác nhau nên ít ai gặp được, à Cụ Mòn có thế lấy được một viên liền may mắn không thôi, nói đúng hơn là cướp đoạt của dân lành nên cần gì mới đuổi theo vì đây là Mụn Sở Tồn của nó. Chỉ đột nhiên gặp được Bờ Lu thì nó giống tìm được về cội nguồn vậy vui vẻ không thôi, còn viên Mụn Sở Tồn nó cũng hết quan tâm rồi. Lâm Ngạo cũng không ngờ quỷ tích của thế giới sẽ như vậy, dù sao trong nhóm bộ kẹ mẩn của Bờ Lu đúng là có con cần gì, nên giờ gặp tình hình như vậy thì hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Bờ Lu liền lấy một bộ kỳ bản bên hông đụng nhẹ lên người nó một cái, nó liền hóa thành tia sáng nhập vào quả cầu. Quả cầu nằm trong tay nằm lắc lư 2-3 cái liền ngừng lại, một ngôi sao trong đó nhảy chứng minh nàng đã thu phục thành công. Hi hi, chuyến này không tệ dù không đạt được vật kia kiếm tiền cũng bắt được một bộ kẹ mẩn yêu thích, hôm nay thật tuyệt vời. Bờ Lu lúc đầu còn nhìn thấy hắn lấy được viên Mụn Sở Tồn liền không vui, nhưng bây giờ thu phục dược cần gì làm nàng quên điều không vui kia trong lòng chỉ còn niềm vui mà thôi. Vậy cũng được. Z nhìn thấy tình hình như thế liền há hốc mồm chẳng biết nói gì, lần đầu tiên nhìn thấy thu phục bộ kẹ mẩn dễ dàng như vậy suy nghĩ trong lòng một cái rồi cười thầm một mình, lần sau cũng phải thử mới được. Làm cả Sủ Mỹ nghĩ tới cảnh Z làm giống như Bờ Lu vậy liền làm nàng ớn lạnh cả người vội tạo khoảng cách với tên này làm vẻ không quen biết. Chúng ta cũng nên đi thôi. Lâm Ngạo lần này thu hoạch được rất tốt tâm trạng khá là vui vẻ, thấy chẳng còn gì phải làm nữa vì nhiệm vụ đã hoàn thành, nên chuẩn bị quay về tiến đến thành phố tiếp theo. Nhóm Z thì chỉ có mục tiêu đánh bại bọn người tim dọc kẹt thôi, nên tất nhiên cũng chẳng phản đối cái gì còn Bờ Lu thì đi theo Lâm Ngạo nên tất cả đều dễ làm. Thế là mọi người cùng nhau bước ra khỏi mở tờ mụn, lần này đi qua mở tờ mụn đều không gặp được một con cần gì hoặc tung tích của Mụn Sở Tồn nào nữa, chỉ gặp vài con như dù bạn, sạt dở và mạ trọng. Lâm Ngạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm điểm của mình liền cho ạ gù mòn chiến đấu phạm là gặp được bộ kẹ mần nào đi nữa, làm cho ba người đi theo dở khóc dở cười. Z vừa thấy các bộ kẹ mần lạ liền giống hắn cầm bộ kẹ đẹp tìm hiểu thông tin bài con. Còn về Bờ Lu nhìn thấy hắn và Z đều có bộ kẹ đẹp trong lòng không hiểu vì sao buồn vô cớ vì nàng bây giờ không có bộ kẹ đẹp trong tay. Khi vừa bước ra khỏi hang liền thì bên đã vừa tối rồi phía trên cao là mặt trăng đang soi sáng nơi đây. Tôi và cả Sủ Mì đi trước đây, hẹn gặp lại. Z liền nghĩ tới khiêu chiến Jim ở thành phố tiếp theo liền nhất huyết sôi trào đội nắm tay cả Sủ Mì kéo chạy như bay về phía trước, để lại một câu vang lại phía sau rồi biến mất. Chúng ta cũng đi thôi, kiếm chỗ nghỉ ngơi mai lại khởi hành. Lâm Ngạo liền lắc đầu một tiếng, hắn cũng không cần phải tham lam như Z vậy liền đi khiêu chiến lập tức, nên muốn hôm nay nghỉ ngơi mai lại vào thành phố về phần Bờ Lu thì nàng chẳng có ý kiến gì. Sau khi kiếm được một chỗ trong khu rừng nghỉ ngơi thì Lâm Ngạo từ trong bạ lộ lấy ra các dụng cụ để chuẩn bị nấu ăn, A Cụ Mòn và Bờ Lu liền trở thành đôi bạn thân ngồi hai mắt tỏa sáng nhìn hắn làm đồ ăn. Lần này Bờ Lu đều ra ba bộ kẹ mỏ của mình gồm Zilip, Sức Lệ và mới thu phục được cần gì. Lập tức từ ba miệng ăn thành tám miệng ăn làm Lâm Ngạo phải thở dài. Dù sao trước đó tính toán của hắn thì cùng lắm bản thân còn đến 2 tháng nếu chỉ ba miệng ăn, nhưng khi Bờ Lu gia nhập thì nếu theo thời gian thế này thì 1 tháng cũng không tới làm hắn bó tay không thôi. Cho nên trong đầu bắt đầu suy nghĩ cách kiếm tiền để có nuôi sống cả đám, còn về trợ cấp hắn không giống như Z và Gjin hay là xạ tổ xỉ sau này có người nhà cung cấp tiền cho xài hàng tháng. Hắn chỉ có một mình mà thôi, may mắn được đại sĩ mang về gia đình hoặc nuôi dưỡng đã là hạnh phúc lắm rồi nên chẳng đòi hỏi gì thêm. Cú may Lâm Ngạo có học qua sơ làm đồ ăn cho bộ kẹ mẩn khi đang trợ lý cho giáo sư Hoạt, nên đã chuẩn bị sẵn khi mang theo phòng hở bộ kẹ mẩn không ăn thức của con người thì ăn đồ của nó. Ôi thơm quá, nhanh lên Lâm Ngạo ơi, ạ gù mòn nói chết rồi nè. Hai miệng ăn lớn nhất sau khi nghe mùi hương đồ ăn mà hắn đang làm lan tỏa làm hai người sáng mắt một cơn đói dâng lên nhìn hắn chằm chằm như đồ ăn vậy. Rồi rồi tới liền. Lâm Ngạo không lâu sau đó liền làm xong liền bưng ra 5-6 món ăn lên cho mọi người thưởng thức, còn về thức ăn của bộ kẹ mẩn thì hắn cũng có làm xong, coi như không tệ và đã dãi mùi hương riêng lên thức ăn cho chúng nó. Cả chủ và tớ đều vui vẻ ăn đồ của hắn trong vô cùng ngon lành, lắc đầu cười một tiếng cùng ngồi xuống ăn với Blue và Agumon. Blue cảm giác ngày hôm nay thật bình yên và hạnh phúc so với mọi lần nàng cô đơn bên ngoài rất nhiều, nhìn Lâm Ngạo trước mặt không biết vì sao lại làm nàng vô cùng thoải mái và ấm áp trong lòng mà từ rất lâu không cảm nhận được. A gì mà ngẩn người ra vậy quý cô Mộng Xuân? Trong nàng đang ngẩn người nhìn hắn thì Lâm Ngạo cũng giác được liền mỉm cười một cái lấy một chiếc muỗng từ trong nước súp điện nhẹ lên mũi nàng cười. Xí, liên quan tới người ạ? Blue điếu môi nói tiếp tục ăn, chỉ khi hắn làm hành động như vậy chợt làm nàng vui vẻ trong lòng không thôi. Lâm Ngạo liền nhún vai một cái tiếp tục ăn. Sau đó ai cũng thỏa mãn với bữa ăn của mình liền nằm hết cả ra, để lại mình hắn một mình dọn dẹp rửa chén và dĩa bên dòng sông nhỏ. Nhưng khi rửa hết đống chén và dĩa mang về thì thấy Blue đã thu hết bộ kẹ mẩn của mình lại và đang nằm trong cái túi áo ngủ của hắn nắm mắt ngủ vô cùng ngon lành. Thôi vậy. Lâm Ngạo liền ngu người đứng đó luôn không biết nói gì rồi thở dài một hơi nói, hắn cũng vì việc này mà khó chịu với nàng, dù sao nàng có một tuổi thơ bất hạnh rồi, nhường nàng một tí cũng không sao. Thu lại chặt mã đờ đang ngủ dưới đất, sau đó sắp xếp các đồ vật vào túi của mình, vuốt nhẹ cái trứng trong bã lộ một cái rồi cái nút lại cầm lấy để dưới gốc cây. Hắn cũng liền dựa vào gốc cây chuẩn bị đi ngủ, chỉ không biết vì sao đôi mắt lại nhìn phía Blue đang ngủ vô cùng đáng yêu lại thấy đáng thương cho số phận của nàng một cái. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng. Hắn bước lại gần trước mặt nàng đang ngủ chỉnh lại quọn tóc đang rơi rãi rắc trên mắt đáng yêu kia liền thì một câu nói, rồi quay về chủ cũ nắm mắt lại nghỉ ngơi. Còn Blue thì sao, khi nghe âm thanh hắn nói như vậy đôi môi đang ngủ của nàng vẽ một nụ cười thoải mái và vui vẻ. Chương 18, bất ngờ, sự nâng cấp mới của hệ thống và lĩnh vực LV một ngày mới lại bắt đầu. Với những tia nắng ban mai của ánh mắt trời đầy ấm áp, Lâm Ngạo cảm nhận có những tia sáng và tiếng chim kêu gọi cùng âm thanh những chiếc lá lung lay đánh thức hắn từ trong giấc mộng. Nhẹ nhàng mở đôi mắt ra thì có những tia sáng huyền ảo tràn vào làm hắn phải đưa tay lên che lại để dần thích ứng. Lại một ngày mới bắt đầu. Rõn rẹn. Hắn nhẹ nhàng thì một tiếng khi đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng trước mắt này. Ánh mắt trời nhẹ nhàng và những cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng người sao xuyến trước hình ảnh đẹp thế này, nhưng đến khi hắn đặt tay lên trước người thì một âm thanh lạ vang lên hấp dẫn chú ý của hắn. Đưa đôi mắt nhìn phía âm thanh lạ kia thì thấy trước người hắn có một tờ giấy cùng vài vòng chữ viết cũng một khuôn mặt tinh lịch trên đó. Liền cầm lên đọc một cái, đột nhiên hắn liền mở to con mắt của mình ra không còn ở đó cảm nhận hình ảnh đẹp lung linh nữa mà là một khuôn mặt không thể tin nổi và khỏe mắt thì có giật liên tục. Tờ giấy viết là, vì có một số việc cho nên bổn tiểu thư tạm thời không thể theo ngươi được, cho nên trước khi nghĩ ra điều bồi thường liền sẽ lấy huy chương thách đấu của người làm vật bồi thường tạm thời, đợi khi ta quay sẽ trả lại cho ngươi, hì hì hì. Phía dưới tờ giấy có hình một thiếu nữ đang cười nháy mắt với hắn. Yêu nữ tinh nghịch này. Lâm Ngạo quay đầu nhìn phía túi áo ngủ của mình bây giờ đã trống chân không còn ai nằm trong đó nữa. Hắn không ngờ trong lúc mình ngủ nàng lấy trộm huy chương trong người mà không hề hay biết liền khiếp sợ trước thân thủ của nàng cũng liền ngạc nhiên không thôi. Mặc dù hắn ngủ, nhưng chỉ cần có tiếng động hắn và ạ gù mòn liền lập tức tỉnh ngay, thế mà nàng tỉnh dậy và lấy đi mà hắn không hề hay biết cũng thấy đáng sợ cỡ nào. Hắn chỉ suy nghĩ tới trường hợp xấu nhất và tệ hại nhất trên đời, đó là nàng giết hắn âm thầm mà không hề có tiếng động, nghĩ tới đó làm hắn dùng mình không thôi. Mình nghĩ vậy quá, làm gì có chuyện đó xảy ra. Chỉ là hắn vội lắc đầu phủ nhận, thật sự tính cách nàng bị ảnh hưởng bởi quá khứ không tốt, nhưng nàng chưa từng giết ai bao giờ cả. Vì nàng thích lừa gạt người khá để kiếm tiền nuôi sống bản thân mà thôi, dù sao thất lạc cha mẹ từ nhỏ phải tự nuôi sống bản thân bằng cách đó mà thôi. Hừ, dám ăn cắp đồ của ta nào có đơn giản như vậy, lần sau gặp lại phải đánh nát mông nàng mới được. Lâm Ngạo tuy không căm ghét gì nàng khi hành động như vậy mà ngược lại còn thông cảm, chỉ là việc nàng ăn cắp trên người bản thân làm hắn quá mất mặt cần phải trừng phạt nàng mới được. Cũng nên tiếp tục cuộc hành trình thôi. Lâm Ngạo đối với việc nàng lấy đi huy chương của mình lúc đầu thì khá là sốc, nhưng sau đó liền không hề bất thường nào cả vì hắn tin rằng mình sẽ còn gặp lại nàng sớm thôi nên việc lo lắng là dư thừa. Dậy dậy, tiếp tục đi nào, ngủ nướng đến bao giờ? Lâm Ngạo sau khi sắp xếp xong liền đeo bạ lộ lên người quay sang thấy ạ gù mòn còn ngủ liền lại đạp cho mấy cái. A, rồi rồi thì đi. ạ gù mòn bị hắn đạp mấy cái đành phải thức thôi. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ là Lâm Ngạo thấy còn muốn kiếm chút điểm nên cùng ạ gù mòn vào trong khu rừng nhỏ soạt điểm một chút rồi đến thành phố mới. ạ gù mòn bây giờ chiến đấu cùng bộ kẹ mẩn hoang dã càng lúc càng dễ dàng vô cùng, đơn giản chỉ cần một chiêu duy nhất liền xong. Hệ thống nâng cấp khả năng mới thành công. Lâm Ngạo thấy nó vừa hạ gục đối thủ liền định nói gì đó thì âm thanh của hệ thống vang lên. Hả, nâng cấp? Hắn ngạc nhiên một trận. Hệ thống đã nâng cấp lên phiên bản nâng cấp mời chủ nhân tự xem thông tin để biết thêm chi tiết, ví dụ cho chủ nhân đó là thông tin của Digimon đã có thay đổi đầu tiên và trong hệ thống đã có thêm nhiều chức năng mới hơn. Ồ, có vụ đó nữa à? Nghe hệ thống nói thế Lâm Ngạo liền không chờ đợi liền vào xem thông tin của Agumon để xem có gì đổi mới. Digimon, Agumon. Giới tính, nam. Sức mạnh, 50. sức mạnh phép 20, tốc độ 30, thông minh 20, phòng thủ 39, phòng thủ phép 29, năng lượng 60, thể chất 130, LV 17. Nhiều thêm hai thuộc tính và LV khi những chỉ số biến mạnh gần như gấp đôi so với hồi nó vừa tiến hóa làm Lâm Ngạo vui vẻ không thôi, chỉ khi nhìn đến dòng cuối cùng làm cho hắn giật mình. Vì lúc trước hệ thống không cho hắn chỉ số LV này và đến khi mà nâng cấp rồi mới có, tiếp đó về khoảng lĩnh vực LV hắn cũng khá hiểu, tại vì hắn không chỉ xem phim đã đọc mạn gà mà còn chơi cả game nữa. Game của cả đĩ ghi mòn và bộ kẹ mẩn thì hắn cũng có chơi sơ qua nên cũng hiểu được tầm quan trọng của LV đối với chúng quan trọng thế nào. Hệ thống về khoảng lĩnh vực của LV này phân chia như thế nào? Theo sự nâng cấp mới của hệ thống thì LV được áp dụng phân tích trên cả hai đĩ ghi mòn và bộ kẹ mẩn để chủ nhân có thể nắm rõ hơn về chúng. Hệ thống liền bắt đầu giải thích cho hắn, LV của bộ kẹ mẩn được phân chia như sau, phổ thông, LV1, LV19. Tinh Anh, LV20, LV39. Chuẩn Thiên Vương, 40-59. Thiên Vương 60-69. Chuẩn Quan Quân, LV70-79. Quan Quân, LV80, LV89. Chuẩn Thần, LV90, LV99. Thần, LV100. Đây là mình tham khỏa LV của bộ kẹ mẩn bắt đầu thực hiện mơ ước mà lấy nhé. Ô Lâm Ngạo kẽ vang lên tiếng ngạc nhiên một cái, lúc trước hắn chơi bộ kẹ mẩn và đi ghi mòn không hiểu lắm về LV chỉ nghĩ đó là con số tượng trưng cho chúng, khi mạnh hơn mà thôi, nhưng xem ra bây giờ hắn mới hiểu được. Đi ghi mòn là tính chúng vậy luôn à? Đúng vậy chủ nhân, chỉ là trong đó các đi ghi mòn và bộ kẹ mẩn đều phân chia theo LV mà tiến hóa khác nhau. Hệ thống lại tiếp tục làm hắn vô cùng bất ngờ với các thông tin được tung ra. Đầu tiên là vô cùng đơn giản bộ kẹ mẩn, hệ vỗ lũ tì hòn y, 16-59. Hệ vỗ lũ tì hòn 2, 36-64. Mẹ gạ, 65. Cái hệ vỗ lũ tì hòn y và hai mình không chém nhé, ai không tin cứ lên https://2.2/bokemon.net/ hệ vỗ lũ tì hòn mà xem, còn về mẹ gạ là mình chế thật. Wow, thật không thể tin được. Lâm Ngạo sau khi nhìn thấy thông tin đơn giản này xong liền cạn lợi một lúc sau liền phát ra một câu và sau đó nghĩ tới đi ghi mòn của mình liền không thở chờ được hỏi. Vậy còn đi ghi mòn thì sao? Nếu là về đi ghi mòn thì Baby, em bé, LV1, LV6. Baby 2, em bé cấp 2, LV6, LV10, 12. Zoki, tiểu trưởng thành, LV10, 12, LV17. Trạm thị hòn, trưởng thành LV18, LV26. Ultima, hoàn hảo LV27, LV40. Mega, cùng cực LV41, LV52. Tùn trạm Mega, siêu cùng cực LV60, 65. Tùn trạm Mega, siêu cùng cực mạnh hơn LV70. Super tùn trạm Mega, vừa siêu cùng cực LV75. Hai cái tên cuối cùng này không có nhẽ là mình chế thêm, nhưng vượt qua siêu cùng cực là có nhẽ, ví dụ điển hình là ỉm tợ di ẩu giả món họa lạ điển mộ và ổ mẹ ghệ mòn mẹ xỉ phun mộ. Đây là hai địa ghi mòn được kết hợp từ DNA khủng khiếp của một ủn trả mẹ gà một mẹ gà và một ủn trả sáu mẹ gà. Hít Lâm Ngạo lần này đã không còn nói một từ nào nữa, mà lần này là hít một hơi khí lạnh vì thông tin khủng khiếp trước mắt này. Chương 19, lĩnh vực tiến hóa và kèm không gian. Hắn cứ nghĩ địa ghi mòn cũng không quá khó khăn như bộ kẹ mẩn nhưng khi nhìn thấy những thông tin đó sau hắn biết mình sai rồi, sai hoàn toàn luôn. Thì ra phía sau đùn trạ có hai sự tiến hóa cao hơn nữa. Đây là tất cả thông tin của hai bộ kẹ mần và địa ghi mòn sao? Lâm Ngạo sau khi khiếp sợ các thông tin nhận được liền hỏi tiếp. Hệ thống nghe hắn như thế liền trả lời lập tức cũng không hẳn là tất cả vì đây chỉ là tính chung mà thôi. Nếu chủ nhân muốn biết tường tận thông tin của cả hai thì hệ thống sẽ phân tích. Tốt, giải thích tường tận thông tin đi. Vậy thì đầu tiên là về bộ kẹ mần thì như chủ nhân cũng nhận được thông tin tiến hóa của chúng rồi. Những thông tin trên là tính chung còn sau đây thì hệ thống sẽ giải thích chi tiết. Đầu tiên là hệ bộ lũ tỷ hòn ít thì tùy vào từng bộ kẹ mẩn thì chúng sẽ tiến hóa ở LV khác nhau. Thứ hai thì có những dạng bộ kẹ mẩn không phải cứ tới LV là sẽ tiến hóa mà còn cần các kẹm để hỗ trợ như là các sơ tồn, chỉ số hạnh phúc, happiness, và giới tính. Nhưng chỉ có một bộ kẹ mẩn khá đặc biệt trong việc tiến hóa mà không cần LV. Là hệ vi đúng không? Lâm Ngạo nghe thế liền giật mình một cái rồi suy nghĩ liền biết còn nào. Câu trả lời chính xác, đây là một bộ kẹ mẩn không cần đến LV tiêu chuẩn mới tiến hóa, mà chỉ cần sơ tồn. Hạp tín và học chiêu đặc biệt của hệ đặc thù liền có thể tiến hóa ngay lập tức. Hệ thống thấy hắn vừa nghe như thế liền biết câu trả lời liền đồng ý nói tiếp. Về các bộ kẽ mẩn khác thì mình nghĩ có LV tiêu chuẩn rồi tiến hóa sẽ hay hơn là cứ có sở tồn là tiến hóa. Phần hệ bộ lũ thì hòn 2 thì cũng giống y nên không khác làm ấy, còn về phần mẹ gạ thì chủ nhân đã xem ạ niệm bộ kẽ mẩn thì chắc đã biết rồi hệ thống không giải thích thêm. Lâm Ngạo nghe nó nói thế thì cũng không bất ngờ dù sao quá trình tiến hóa hai của bộ kẽ mẩn vô cùng đơn giản cũng không phức tạp gì nên dễ hiểu, còn về mẹ gạ thì hắn đương nhiên xem qua ạ niệm hiểu rồi. Nghe đơn giản là khi cảm xúc và cảm nhận của chủ nhân và bộ kẹ mẩn hòa làm một với nhau thì chúng sẽ tiến tới mẹ gà. Thật ra nghe thì đơn giản nhưng thật chất lại khó khăn vô cùng. Đâu phải cứ muốn là làm được hai cái trên đâu, phải là bộ kẹ mẩn gắn bó cực lâu dài với bản thân và nó cùng bản thân trải qua nhiều cuộc chiến lẫn cuộc sống hiểu nhau hơn. Sức mạnh của mẹ gà là đến từ chủ nhân truyền tới cho bộ kẹ mẩn là cảm xúc của chủ nhân càng nhiều thì sức mạnh của bộ kẹ mẩn càng cao. Vậy thì về đi ghi mòn thì sao? Lâm Ngạo liền hỏi tiếp, hôm nay với hắn mà nói là những thông tin hữu ích cho tương lai phát triển của bản thân. Hệ thống không hề giấu gì cả toàn bộ nói cho hắn biết, về địa ghi mòn thì như những thông tin trên thì chủ nhân đã biết. Chỉ là sau đó có các đa phức tạp hơn về sự tiến hóa này, một địa gỉ mòn có thể tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau, không giống như bộ kẹ mẩn chỉ tiến hóa lên một hai dạng nhất định. Một địa gỉ mòn bình thường thì sẽ có 3 đến 4 dạng tiến hóa khác nhau. Thứ hai, nếu chủ nhân để các địa gỉ mòn dùng đến ai kèm virus và ít thì chúng sẽ hóa thành dạng virus và ít, rồi sẽ tiến hóa lên các dạng khác trước đó của dạng bình thường. Ví dụ ạ gủ mòn hệ bình thường sẽ có các dạng tiến hóa như gờ dậy mẩn sen tạ dù mòn mẹ dạ mòn. Nhưng khi chủ nhân cho ạ gủ mòn thêm kèm virus thì nó sẽ tiến hóa thành black ạ gủ mòn và có các dạng khác như black gầy mẩn đặc tỷ dạ nổ mòn. Và kèm ít vào ạ gủ mòn cũng thế, nhưng điều khác biệt là khi chủ nhân muốn tiến hóa lên dạng ít thì cần phải có địa gỉ vệ riêng của nó. Ồ thì ra là vậy, còn các thông tin khác thú vị hơn không? Lâm Ngạo không ngờ sau khi hệ thống nâng cấp thì có những thông tin quan trọng và đáng lưu ý vô cùng, nên hắn phải biết hết cho được. Tiếp đó là các dạng ủ tỉ mặt trở lên thì có những dạng dung hợp như chủ nhân đã biết thì trong này cũng như thế, chỉ là nếu chủ nhân cùng muốn dung hợp tiến hóa như thế thì cần phải có 2 cái địa gỉ vins mới được. Cạn lời, lầy bậy luôn. Lâm Ngạo hết chỗ nói với hệ thống rồi. Hệ thống mặc kệ hắn tiếp tục nói, thì các dạng dung hợp cũng phải tùy vào các địa gỉ mòn và LV tiêu chuẩn mới tiến hóa được, chứ không phải cứ 2 địa gỉ mòn tùy ý đạt tiêu chuẩn LV là dung hợp được. Tiếp đó thì cũng không chỉ có đủ 2 địa gỉ mòn tiêu chuẩn mà không đạt LV thì cũng không được luôn. Lâm Ngạo im lặng lắng nghe và nhớ thật kỹ những điều này. Đương nhiên có xem ạ nỉm cũng biết phải đúng 2 địa gỉ mòn tiêu chuẩn mới dung hợp được, còn về vụ lờ vờ chơi game sơ cũng khá hiểu rõ. Còn không? Thưa chủ nhân đã hết. Lâm Ngạo sau khi nghe hệ thống nói hết liền gật gù một cái, coi như đó là những thông tin hắn đã hiểu và nhớ trong lòng thì một vui vẻ không thể thiếu được. Vì người xưa có câu, biết người biết ta 100 trận 100 thắng, kiến thức cũng là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công, trong đó bản thân vui vẻ đạt được kiến thức quan trọng thì hệ thống lại nói một câu làm hắn liền giật mình tập trung. Chỉ là chủ nhân, hệ thống muốn ngài lưu ý điều này. Là điều gì? Các địa gỉ mòn luôn có xu hướng dạng tiến hóa theo dạng con người, cho nên cảm xúc và suy nghĩ cũng khá giống con người, nên lúc đó chủ nhân đừng bị sốc là được. Ồ, cái đó thì không có vấn đề. Lâm Ngạo cứ tưởng là việc gì ghê gớm lắm chứ liền cười một tiếng, hắn cứ nghĩ là hệ thống bảo rằng các địa gỉ mòn có suy nghĩ và nói tiếng của con người mà thôi, đến sau này một trường hợp xảy ra làm hắn bị sốc bó tay bó chân rồi mới hiểu ý nghĩa của câu nói lưu ý này của hệ thống. Ngài hiểu thì tốt. Hệ thống nghe hắn nói thế liền xong, chuyện còn lại không còn quan hệ đến nó nữa. Vậy thì mình nên xem thử coi hệ thống nâng cấp thì có gì mới trong đó nào. Lâm thấy sau khi nó giải thích xong liền háo hức vào trong hệ thống xem coi có gì mới khi hệ thống nâng cấp. Ô con có vụ này à? Sau khi vào các shop địa gỉ mòn thì hắn thấy cũng có gì thay đổi, hơi thất vọng một chút, chỉ là khi hắn qua khu tẹm địa gỉ mòn thì liền bất ngờ một cái. Vì trong đó có một cái tẹm mà nó cũng không tính là tẹm nữa, là dạng dụng cụ sử dụng cho địa gỉ vins. Ai tẹm, dữ liệu không gian y, 1 vạn, chức năng, cho phép địa gỉ vins mở không gian chứa một địa gỉ mòn trong đó, có thể cộng dồn 5 lần. Hay nói cách khác, nếu mua tẹm này thì địa gỉ vins của hắn có mở ra không gian và thu ạ gủ mòn vào cho tiện lợi. Vốn lúc đầu hắn còn đang tìm cách giải quyết cho nó nếu tiến hóa thành gậy mẩn vì quá to lớn thì bây giờ chỉ cần mua kèm này liền có thể giải quyết vấn đề lo âu của bản thân. Mặc dù điểm giá trị có chút tiếc thật, nhưng an toàn và tiện lợi vẫn là trên hết. Lâm Ngạo suy nghĩ thật lâu đứng trước cái kèm này cuối cùng lựa chọn mua nó, vì khi ạ gủ mòn tiến hóa hắn không biết nó sẽ lớn cỡ nào, không biết nó sẽ thu nhỏ lại như trong ạ nỉm hay là sẽ giữ trạng thái đó luôn như trong game nên hắn cần phải mua nó. Thứ hai, vì thể tích của nó sau khi tiến hóa mà cứ thế tiến vào thành phố thì sợ náo loạn mất. Thứ ba, các thế lực như dọc kẹt và săn bắt bộ kẹ mẩn sẽ để ý đến hắn và ạ gù mòn. Vì thế thế mua tẹm này là điều không lỗ tí nào, hắn liền mua ngay không chần chờ nữa. Chương 20, Tam Hỷ Long Môn. Chỉ là trước khi kịp bấm vào tẹm đó thì trong đấu hắn vang lên một âm thanh khác. Tít tít. Lâm Ngạo liền giật mình một cái vì đây là âm thanh của hệ thống có nhiệm vụ từ hôm qua hắn nghe được liền ngừng lại và qua khu nhiệm vụ. Thì thấy một nhiệm vụ liên quan đến ai tẹm hắn vừa phát hiện kia. Nhiệm vụ, mua thẻm dữ liệu không gian ý. Dữ liệu không gian ý rất quan trọng với chủ nhân nên phải mua về lợi ích, không, một phần thưởng, ải thẻm dữ liệu không gian ý. Lâm Ngạo sau khi xem xong nhiệm vụ liền giật cả mình, đây chẳng khác nào khuyến khích hắn mua, mà còn là một tặng một, đây là một phi vụ lời gấp đôi. Không chần chờ liền bấm vào nhận nhiệm vụ rồi quay về khu thẻm làm nhiệm vụ ngay lập tức. Quay lại thẻm dữ liệu không gian liền nhấp vào mua liền sau khi vừa bấm mua xong con số 1 vạn 4 của hắn liền tuột xuống còn 4.000 điểm. Hình thẻm không gian đó liền bắn ra một tia sáng từ trong người hắn vào địa gỉ bình trong túi. Tít tít trong túi hắn thì địa gỉ vins khi tiếp nhận được ánh sáng chiếu vào liền phát ra âm thanh như chuông điện thoại 2-3 cái rồi im lặng lại. Tít tít. Chỉ là sau khi nó vừa kết thúc tiếng kêu thì âm thanh hệ thống lại vang lên. Lâm Ngạo liền vào trong khu nhiệm vụ để trả. Nhiệm vụ, mua thẻm dữ liệu không gian ý. Dữ liệu không gian ý rất quan trọng với chủ nhân nên phải mua về lợi ích. Một, một. Phần thưởng, ai thẻm dữ liệu không gian ý. Không chần chờ liền nhấp vào trả nhiệm vụ ngay lập tức. Vừa mới bấm vào trả xong, bảng nhiệm vụ lại tiếp tục hóa thành tia sáng bắn ra trong người hắn, nhập địa gỉ vins trong túi làm nó phát ra âm thanh như ban nãy. Tuyệt vời. Lâm Ngạo lúc này liền vui vẻ không thôi, vì sao ư? Tại vì hắn còn một địa gỉ ít nữa mà, như vậy hắn liền đủ không gian để chứa chúng nên vui vẻ không thôi, từ lợi ích cá nhân đến của chung liền vẹn toàn đôi đường hạnh phúc đến quá bất ngờ. Chắc đây là nút để bấm thu địa gỉ mòn. Hắn từ trong túi lấy địa gỉ vins ra thì thấy bên trên nó đã có thêm một cái nút màu xanh, liền đoán rằng đây là nút để sử dụng không gian thu địa gỉ mòn. À gù mòn. Thường chuyện gì thế Lâm Ngạo? À gù mòn đang ở đằng xa chuẩn bị kiếm đối thủ tiếp theo thì nghe hắn gọi tên liền chạy tới chỗ hắn. Đứng yên đó, để thử làm điều thú vị một chút. Lâm Ngạo nghe nó hỏi liền cười một cái, trong tay liền nhấn lấy nút xong đưa Dĩ Vins về phía Agu Mòn nói, "Thu." Lập tức màn hình Dĩ Vins hiện ra một tia sáng liền bắn ra chiếu vào Agu Mòn bao lấy nó, sau đó ánh sáng liền biến mất thì nó cũng mất tiếp theo. "A, Agu Mòn bị nhốt vào một chỗ kỳ lạ rồi, Lâm Vương cứu với." Từ trong Dĩ Vins vang lên âm thanh của Agu Mòn. "Bình tĩnh, đó là không gian chứa dành cho Dĩ Mòn trong Dĩ Vins mà thôi, không phải bị bắt nhốt hay gì đâu." Lâm Ngạo nghe nó nói thế liền buồn cười một tiếng, nói suy nghĩ gì đó liền hỏi nó, "Thế trong không gian đó như thế nào?" "Để xem, nơi là một hòn đảo nhỏ có 2-3 cây mát với nước biển xung quanh hòn đảo." "Hết rồi." Agu Mòn nghe hắn nói thế, liền bắt đầu dòm ngó xung quanh một hồi, thì thấy mình trên một hòn đảo nhỏ có vài cây mát, trên phía trên còn lại nước biển xung quanh. Ô, hắn nghe thế liền ngạc nhiên một tiếng bất ngờ, vì không ngờ được không gian mở ra trong Dĩ Vins sẽ là như thế, coi bộ làm hắn khá bất ngờ. "Thường sao không thả Agu Mòn ra được thế này?" Lâm Ngạo thấy không còn gì nữa tính thả nó ra liền bấm vào nút, nhưng bấm liên tục chỉ thấy màn hình hiện ra ánh sáng mà thôi, không có thấy nó thả Agu Mòn. "Chủ nhân muốn thả Agu Mòn thì không chỉ bấm nút đó đâu mà còn phải gọi tên nó nữa mới được." "Là vậy à, ra đi Agu Mòn." Lâm Ngạo sau khi được hệ thống nhắc nhở liền hiểu, lập tức thực hành vừa bấm nút đó vào liền gọi tên nó. Dĩ Vins bắn ra một tia sáng trên mắt đất, không lâu sau Agu Mòn đã hiện ra trước mắt hắn với gương mặt vô cùng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tốt rồi, lần coi như không tệ." Lâm Ngạo đối với thu hoạch hôm nay khá là hài lòng, chẳng còn gì mong hơn được nữa, sau đó tiếp tục cùng Agu Mòn soạt điểm đã mất. Lần này thì Lâm Ngạo cùng nó đã cày điểm cả một buổi sáng cho đến buổi trưa của ngày hôm nay và số điểm kiếm lại được cũng chỉ tới 532 điểm là cùng, nhưng mừng thay thì Agu Mòn lại lên LV18 và các chỉ số cùng gia tăng ít nhiều. Dĩ Vins, Agu Mòn. Giới tính, nam. Sức mạnh, 53. Sức mạnh phép 22, tốc độ, 32. Thông minh 21. Phòng thủ, 40. Phòng thủ phép 31, năng lượng, 64. Thể chất, 135. LV18. Điều này cũng không khó làm ấy. Giống mấy game hắn chơi lúc trước nên cũng đơn giản thôi, không khó hiểu lắm. Agu Mòn thì vào khoảng không gian của trạm tỷ hòn rồi nên hắn liền hỏi hệ thống thử. "Hệ thống, vậy làm sao biết Agu Mòn lúc nào tiến hóa và ta có được quyền lựa chọn hay không, hay là nó tiến hóa theo kiểu tự nhiên?" Lâm Ngạo lúc này không biết liệu Agu Mòn có thể tiến hóa chưa liền thắc mắc hỏi. "Ngài không cần lo về điều này, trong thông tin của Dĩ Mòn có một bảng vàng nhỏ góc trong cùng và nó là bảng tiến hóa để ngài lựa chọn cho Dĩ Mòn thành dạng gì tùy vào cấp độ khác nhau." Hệ thống không biết vì sao dạo này đối xử với hắn rất tốt, không còn nói chuyện khó chịu và luôn đả kích nữa. "Ồ, ta hiểu rồi." Hắn gật gù một cái, quả nhiên nghe theo hệ thống thì thấy có một bảng vàng nhỏ và có chữ hệ bộ lũ tỷ hòn trên đó. Nhập vào thì thông một khung bảng nhỏ hiện ra. Trong đó có hình bồ tạ mòn cổ rồ mòn Agu Mòn. Bên trên chúng cũng tương tự có chữ baby in trẻ đỉnh rồ kỳ. Cái gạch nối đến trạng tỷ hòn thì chưa hiện thì hắn thử nhấp vào hình Agu Mòn một cái thì lập tức hiện ra đường gạch trên dưới khác nhau với 4 dạng tiến hóa khác nhau. Gạch mần. LV18, hệ bộ lũ tỷ hòn, dễ ổ gạch mần. LV20 sẻn tạ dù mòn. LV19 mẹ già mòn. LV19 ổ có 4 dạng tiến hóa này, mỗi dạng yêu cầu LV cũng khác nhỉ. Lâm Ngạo sau khi thấy các dạng tiến hóa thì cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ khác với game hắn chơi là nó tiến hóa LV khác nhau mà thôi. Nếu vậy thì tiến hóa thành vợ dậy mần đi. Lâm Ngạo cũng không cần chờ đợi nữa, các dạng khác thì cũng mạnh đó, nhưng theo ạ niệm và sở thích thì hắn vẫn chọn thế hệ đầu tiên, về phần dễ ổ dậy mần thì cũng mạnh thật, chỉ là hắn chưa có địa vị vins của riêng nó cho nên suy ra lựa chọn đầu tiên là tốt nhất. Nhấp vào hình vợ dậy mần có dòng chữ hệ bộ lũ tỷ hòn kế bên lập tức bấm vào thì bên ngoài lập tức có biến. Màn hình nhỏ của Dĩ Vins lập tức phát sáng, trong đó có dòng chữ hệ bộ lũ tỷ hòn vợ dậy mần. Lâm Ngạo thấy thế liền theo bản năng đưa Dĩ Vins hướng phía Agu Mòn. Một tia sáng từ trong màn hình nhỏ bắn về phía Agu Mòn. Agu Mòn xin cả. Vừa nhận được tia sáng chiếu vào Agu Mòn, cả người liền phát sáng và hét lên một tiếng. Chương 21, vợ dậy mần và bột rộ vạn nhị để ý và bí mật về giải thi đấu. Theo tiếng nói của nó lập tức cả cơ thể được bao trùm trong ánh sáng biến lớn lên từng chút một, từ tay, chân, thân thể và đầu đều biến dạng to hơn trong ánh sáng ấy. Tới khi vừa đủ cao bằng cái cây thì liền ngừng lại. Theo ánh sáng biến mất từng chút một thì một con khủng long dạng lớn hiện ra trước mặt Lâm Ngạo. Ấn tượng nhất là ba chiếc sừng nhọn trên đầu của nó được bao bọc bởi một lớp vỏ màu nâu, trên người to lớn của nó có các sóc xanh nhìn vô cùng mạnh mẽ. Vợ dậy mần. Sau khi tiến hóa hoàn tất thì nó liền gầm lên một tiếng, một long gầm đầy mạnh mẽ trong một khu vực nhỏ nhất định làm các bộ kệ mẩn xung quanh phải sợ hãi chạy trốn. Tuyệt. Lâm Ngạo nhìn Dĩ Vĩ Mòn của tràn đầy sức sống và mạnh mẽ liền hai mắt phát sáng nói, sau đó vào thông tin kiểm tra thế nào. Dĩ Vĩ Mòn, vợ dậy mần. Giới tính, nam. Sức mạnh, 63. Sức mạnh phép 40, tốc độ, 38. Thông minh 25. Phòng thủ, 50. Phòng thủ phép 38. Năng lượng, 76. Thể chất, 180. LV18. Kinh thật, Lâm Ngạo nhìn các con số gia tăng xong không biết nói gì luôn, chúng gia tăng đến mức vợ dậy mần lên một tầm cao mới. Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên vô sự tiến hóa và các chỉ số của vợ dậy mần thì ở một nơi khác. Trong một căn phòng tối đen thật thần bí. Một cánh cửa từ bên ngoài đẩy vào trong căn phòng này và ánh sáng cũng len lỏi soi sáng vào đây. Người mà đẩy cửa vào là một phụ nữ mặc trên người quần áo màu đen có chữ S ở phía trước. Nếu như để Lâm Ngạo nhìn thấy người hắn sẽ gấp ngạc nhiên vô cùng, vì đây chính mỹ nữ độc xà từng có ý định bắt Agu Mòn. À gì à nà. Bút, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này nàng đẩy cửa vào liền không người phía trước với thái độ cung kính nói. Ồ, ta biết rồi, kế hoạch đang đi đúng giai đoạn. Trong căn phòng tối này, một âm thanh của một người đàn ông vang lên đầy tà dị và bí ẩn. A Dị Ả Nạ là một trong tứ đại cao thủ của Tim Dọc Kẹt, cũng là một trong bốn người dưới quyền của đại bột thế lực này, mà người có thể để nàng cung kính gọi là bột thì chỉ có một mà thôi, Gờ Rổ Vạn Nỉ lao đại của Tim Dọc Kẹt. Trong căn phòng tối được ánh sáng ở cửa chiếu sáng vào, thấy được có một chiếc ghế dựa đưa lưng về phía nàng đang từ từ quay lại, và hiện ra một người trung niên ăn mặc vô cùng thành đạt của một phú ông. Tay thì đang một ly rượu đỏ lắc nhẹ nhàng trong tay, đôi mắt đang nhắm lúc này cũng mở ra trong đêm tối nhìn xuống nàng với khí chất cao thượng. Điều này làm A Dị Ả Nạ súng bái và trái tim thì đập loạn nhịp lên không thôi khi nhìn thấy hắn lúc này trước mặt nàng. Thế còn vấn đề gì khác nữa không? Trong lúc nàng đang suy nghĩ hình ảnh mộng xuân lung tung thì bị âm thanh của hắn cắt đứt, vội khôi phục lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi nói, mới đây thì tôi vừa phát hiện một bộ kẹ mẩn mới chưa từng thấy trước đây bao giờ, thậm chí là sách ghi nhận bộ kẹ mò ở Kanto, dù ở Tô và Hồ Hình cũng không có. Ô nói như thế nào? Gờ Rổ Vạn Nỉ đang nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi thì nghe nàng nói vậy liền mở mắt ra ngay lập tức, vô cùng hứng thú vô cùng. Hắn mở rộng thế lực của mình hơn 10 năm rồi, cũng thu thập tất cả thông tin bộ kẹ mẩn trên nhiều vùng miền khác nhau và sáng lọc ra một sách bách khóa riêng của Team Rocket. Đó là những gì hắn tích lũy được sau đó các xì nỉ bộ kẹ mẩn, và cho nên bây giờ nghe thuộc hạ trung thành nhất của mình nói rằng chưa từng nhìn thấy con bộ kẹ mẩn này làm hắn vô cùng nồng đậm hứng thú. Một dạng rồng khá giống như chặt mãn đỡ, chỉ là nó to hơn và phía sau đuôi thì rất nhỏ không có lửa, nhưng sức mạnh của nó lại vượt trội hơn cả các bộ kẹ mẩn bình thường. Cách đây không lâu bột có tặng cho tôi một con ạt bột với tiềm chất thiên vương, không lâu liền sử dụng đột kích thành công vào khu vực nhiệm vụ, tuy rằng bị trọng thương không nhẹ nhưng đối phó với các bộ kẹ mẩn dưới tiềm chất chuẩn thiên vương ở dưới là vô cùng đơn giản. Vậy mà gặp phải thiếu niên đó sử dụng bộ kẹ mẩn chưa từng biết tới, chỉ với 2-3 chiêu liền nhẹ nhàng hạ gục con đạt bụng này. A Dị Ả Nạ luôn trung thành với hắn cho nên kể ra tất cả các chi tiết trong cuộc chiến với nó. Thú vị, Gờ Rổ Vạn Nỉ sau khi nghe nàng nói xong trong lòng càng hứng thú muốn gặp được bộ kẹ mẩn mới và chàng thiếu niên ấy. Dù sao đi nữa thì một bộ kẹ mẩn hoang dã dù có tiềm chất thiên vương cũng chưa chắc đã thắng được bộ kẹ mẩn tiềm chất thiên vương được trải qua huấn luyện. Vậy mà thiếu niên ấy có thể chỉ huy bộ kẹ mẩn mới đó nhẹ nhàng hạ gục một bộ kẹ mẩn tiềm chất thiên vương thì chắc chắn có một lượng kinh nghiệm hiểu biết khá nhiều về chiến đấu và nghiên cứu bộ kẹ mẩn. Có biết tên thiếu niên ấy và bộ kẹ mẩn mới đó không? Bộ kẹ mẩn mới ấy nghe hắn gọi là Agumon, còn tôi đã điều tra qua. Thiếu niên tên Lâm Ngạo là một cô nhi cách đây một năm trước vô tình được cháu gái của giáo sư Bạc đem về chăm sóc và nhận nuôi. Một năm đó liền theo giáo sư Bạc làm trợ lý giúp ông nghiên cứu về các bộ kẹ mẩn. Cách đây 2-3 tháng trước giáo sư Bạc có đăng ký tên hắn vào liên minh bộ kẹ mẩn với chức nghiệp là một nhà huấn luyện. Về phấn bộ kẹ mẩn thì hắn không có được chứng nhận lĩnh qua con cơ bản nào hết. A Dị Ả Nạ cũng khá giật mình với những thông tin mình tra cứu được. Chỉ một năm thôi cuộc đời của con người thay đổi một cách đáng sợ, chẳng những thế một năm nghiên cứu bên giáo sư hoặc có thể nói là bật học tiếp thu kiến thức của các bộ kẹ mẩn luôn. Điều đáng chú ý ở đây là các nhà huấn luyện bộ kẹ mẩn được bố mẹ đăng ký dưới tên bảo hộ của giáo sư hoặc mà thôi, chưa từng được ngài cầm đi đăng ký bao giờ. Thế mà thiếu niên này là được đãi ngộ trước nay chưa từng có, đó là được giáo sư hoặc tự mình đi đăng ký, đủ thấy giật mình cỡ nào. Dù là hai đứa cháu của ông cũng chưa từng được đãi ngộ như thế bao giờ, cho nên khi ngài cầm thẻ tên của hắn đi đăng ký đã làm cho liên minh bộ kẹ mẩn giật mình một phen. Thú vị, chuyện này càng lúc càng thú vị. Gờ Rổ Vạn Nỉ đột nhiên cười là một tiếng vì hắn cảm giác chuyện này có ý tứ vô cùng. Hắn là người có nói là điều tra tương tận về các nhà nghiên cứu và quán quân của thời đại trước. Người ta bây giờ có thể chỉ biết rằng hoặc là một giáo sư nghiên cứu bộ kẹ mẩn nổi tiếng mà thôi, chứ không biết về quá khứ huy hoàng thật sự của ông. Nhưng may thay, Gờ Rổ Vạn Nỉ được tham gia vào liên minh bộ kẹ mẩn với cái tên là nhà đầu tư. Ngay khi lúc liên minh gặp khó khăn về mặt tiền bạc thì hắn đã dùng tiếng của mình để quyên góp một con số khổng lồ để giúp nên được ghi công và được tham quan bảo tàng lịch sử liên minh một lần, và hắn phát hiện một thông tin quá khủng khiếp mà ít ai biết tới. Giáo sư hoặc thời tuổi trẻ lúc đỉnh phong là nhà vô địch thế giới đầu tiên. Mọi người biết rằng các vùng và khu vực riêng của nó đều tổ chức giải thi đấu trọng đại một năm một lần để tìm ra được các quán quân tương lai mà thôi. Chứ mọi người lại không biết rằng có những cuộc tổ chức còn lớn hơn như thế nhiều, chỉ là nó được diễn ra một cách im lặng chỉ dành cho những cường giả đạt đến cấp thiên vương trở lên biết tới, và đó là giải cấp quán quân, giải cấp thế giới. Chương 22, bí mật giải đấu của các cường giả và sự thật về giáo sư hoặc. Đối với người dân bình thường và những cường giả chỉ được biết tới quán quân khi giành chiến thắng của các giải đấu tổ chức hàng năm, nhưng lại không biết các bí mật phía sau đó. Liên minh bộ kẹ mẩn không chỉ phân chia cho bộ kẹ mẩn có đẳng cấp mà nhà huấn luyện bộ kẹ mẩn cũng được phân chia cấp bậc rõ ràng. Phổ thông nhà huấn luyện, tinh anh nhà huấn luyện, chuẩn thiên vương nhà huấn luyện, thiên vương nhà huấn luyện, chuẩn quán quân nhà huấn luyện, quán quân nhà huấn luyện, chuẩn vương giả nhà huấn luyện, và cuối cùng là vương giả nhà huấn luyện. Đây chính là đẳng cấp được phân chia mà chỉ có những cường giả mới biết được. Phổ thông nhà huấn luyện tính là những người sở hữu bộ kẹ mẩn có thể chiến đấu. Tinh anh nhà huấn luyện là khi người đó đạt được 8 huy chương chứng nhân của các gym và đăng ký tham gia giải đấu bộ kẹ mẩn hàng năm. Chuẩn thiên vương nhà huấn luyện là những người đạt được top 3-4 của giải đấu hàng năm. Thiên vương nhà huấn luyện là người đạt được top 2 trong giải thi đấu hàng năm. Chuẩn quán quân nhà huấn luyện là người đạt được quán quân giải thi đấu hàng năm hoặc đạt được top 2-3 của giải cấp quán quân khu vực. Quán quân nhà huấn luyện là khi tham gia giải đấu cấp quán quân của khu vực đạt được chiến thắng cuối cùng. Chuẩn vương giả nhà huấn luyện là những người tham gia giải đấu cấp thế giới và đạt được từ top 2-4. Cuối cùng là vương giả nhà huấn luyện là người đạt được quán quân của giải đấu cấp thế giới này. Những điều này sẽ được liên minh bộ kẹ mẩn chứng nhận và làm thẻ thân phận. Kế tiếp là giải thi đấu cấp quán quân khu vực sẽ được tổ chức 29 năm một lần, dành cho các thiên vương nhà huấn luyện, chuẩn quán quân nhà huấn luyện và quán quân nhà huấn luyện thi đấu với nhau. Vì sao ư? tại vì mỗi một khu vực chỉ duy nhất tồn tại một vị quán quân mà thôi. Cho nên liên minh tổ chức như vậy là để nếu như Thiên Vương hoặc chuẩn quán quân nhà huấn luyện hạ gục được quán quân khu vực bây giờ thì họ sẽ được thay đổi đẳng cấp. Vị Thiên Vương hoặc chuẩn quán quân giành được chiến thắng sẽ thăng cấp làm quán quân nhà huấn luyện, còn vị quán quân lúc trước sẽ bị giáng cấp xuống thành chuẩn quán quân. Đương nhiên vị quán quân sẽ không thi đấu từ đầu mà sẽ thi đấu cuối cùng, vì người chiến thắng hết tất cả mọi người còn lại mới đủ tư cách chiến đấu với quán quân. Nhưng có một quy định khắc khe duy nhất đó là tuổi quy định các nhà huấn luyện tham gia từ 35 tuổi trở xuống mà thôi. Sau đó là giải thi đấu cấp thế giới được tổ chức 30 năm một lần, hay nói cách khác sau giải cấp quán quân khu vực thì một năm sau là đến giải thi đấu cấp thế giới. Đây một giải thi đấu trên toàn thế giới, trận chiến này sẽ vô cùng to lớn, cho nên mỗi khu vực chỉ được lựa chọn ra 16 người đại diện bao gồm một chuẩn vương giả, một quán quân và 14 chuẩn quán quân tham gia. Tuổi được quy định dưới 50 tuổi. Đủ thấy hai giải thi đấu sẽ là những trận phong ba đáng sợ cỡ nào, vậy mà suốt 50 năm qua chỉ có một vương giả nha huấn luyện được công nhận mà thôi, người đó được đắp tượng vàng và được lưu giữ trong bảo tàng liên minh cũng là người mà Gở Dụ Vạn Nhỉ nhìn thấy được đó là giáo sư bạn. Mà bây giờ Gở Dụ Vạn Nhỉ đã 25 tuổi rồi, cùng đó là danh hiệu Thiên Vương nhà huấn luyện cách đây 7 năm về trước. Nên khi nghe vương giả của thế giới này đem tên một người thiếu niên đi đăng ký thì đây là chuyện cực sốc có 102 với hắn. Vì nếu phía trên là quá khứ huy hoàng của ông thì sau đây lại lịch sự đáng buồn nhất. Vào cái ngày mà ông giành được chiến thắng giải đấu cấp thế giới cũng là ngày mà hai đứa con ông ra đời, đây có thể là một tin đáng vui mừng vô cùng, nhưng đáng tiếc thay người vợ của ông lại qua đời sau khi sinh hai đứa bé ấy. Giáo sư hoặc thời trẻ cũng có hai hồng nhan tri kỷ bên cạnh mình, đó là người vợ sinh đứa bé và ạ gạt thả của tứ đại thiên vương sau này. Muốn mọi người đang vui vẻ với nhau, đáng lý ra là sẽ cuộc sống tốt đẹp cho cả ba, nhưng do biến chứng xảy ra về các chết của hồng nhan tri kỷ của ông làm cho ngày huy hoàng và vui vẻ nhất thành ngày đen tối nhất. Không lâu sau đó ông liền thay đổi ôm thi thể của vợ và hai đứa con một trai một gái biến mất, bỏ lại Agatha một mình và đó là bi kịch của cả ba. Sau đó ông liền biến mất 20 năm không ai rõ tung tích. Đến khi ông tái hiện lại với mọi người thì kế bên ông đã có thanh niên chững chạc và đó cũng là con trai ông. Cả hai người họ xuất hiện trở lại làm cả liên minh và thế giới phải dậy sống vì họ đã nhìn thấy vương giả đã trở về, nhưng điều càng sốc hơn đối họ là bạc từ bỏ làm nhà huấn luyện mà chuyển sang nghiên cứu bộ kẻ mẫn. Còn con trai ông muốn trở thành nhà huấn luyện được liên minh đặt cách cấp cho, dù sao đây là con trai của vương giả, họ sao dám làm lơ được. Mọi người sau này nghe con trai của Hoặc nói là phụ thân của ông muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân là giảng cả đời nghiên cứu bộ kẻ mẩn, thế là giáo sư Hoặc ra đời. Người con gái càng lớn càng giống người vợ của ông lúc trẻ, có thể nói ông cưng nàng còn hơn đáo vật nữa, thậm chí người con trai của ông còn phải ghen tị đôi lúc. Sau người con gái của ông yêu thích một người bình thường không phải là nhà huấn luyện bộ kẻ mẩn hay là nghiên cứu gì hết, sau khi được ông đồng ý liền kết hôn với nhau. Còn về Agatha thì từ khi chờ đợi ông cũng hao phí thanh xuân 20 năm của mình nên đã nhận nuôi một cô con gái nuôi. Không biết từ khi hai người gặp lại với nhau nói cái gì. Sau ngày hôm đó con trai ông và con gái nuôi của bà kết hôn với nhau như là đang bù đắp lại tâm nguyện khi xưa của ai đó vậy. Dù có chút kỳ lạ nhưng cuộc sống hôn nhân của hai người con của họ rất hạnh phúc. Mà không biết phải bị kịch lúc trước tái hiện hay không, vì 18 năm sau con gái ông mang thai sinh ra một cô con gái đầu lòng liền qua đời, chồng của nàng vì quá thương tâm cũng mất ngay sau hôm đó. Giáo sư Hoặc lại bị sốt thêm đợt nữa liền một đêm bắt đầu. Agatha, con trai và con dâu cũng bị sốt về chuyện này, họ liền đến an ủi ông không thôi, thậm chí bên liên minh cũng có người qua gửi quà chia buồn. Hai năm sau con trai và con dâu ông cũng sinh ra hai đứa cháu trai làm nên cũng làm ông quên đi nỗi buồn phần nào. Nhưng từ khi con gái và con rể mất, ông càng yêu thương, quan tâm và chăm sóc cháu gái của mình và cũng là con gái đầu lòng của con gái ông, Đại Sĩ Hoạt. Còn về hai cháu trai ông là Gerzin và Sài Gerzin cũng được ông chăm sóc quan tâm, nhưng chẳng bằng một phần mười của Đại Sĩ. Vợ rổ bạn nghỉ cũng phải khó khăn lắm mới tìm hiểu hết được về gia đình của giáo sư Hoạt nên cũng hiểu khá rõ, đảo mắt một cái ra một mệnh lệnh làm cho ạ gì ạ nạ phải khiếp sợ lên gương mặt. Từ bỏ theo dõi Lâm Ngạo và ra lệnh cho toàn thể trên giới rộng kẻ không được trêu chọc hay kiếm chuyện đến hắn, ai làm trái không cần tồn tại thế giới này nữa cả ngươi và ba tên kia luôn. À gì ạ nạ đã trợn con mắt lên nhìn phía Gở Dụ Vạn Nhỉ với vẻ không thể tin được, đây là lần đầu tiên nàng nghe được mệnh lệnh như thế này, dù là liên minh bộ kẻ mẩn cũng chưa thấy ông ra lệnh như vậy bao giờ cả. Ngươi nghe rõ không? Thấy nàng đứng đơ người ra liền nhướng mày một cái lên giọng hỏi. Nghe rõ, tôi đi làm ngay ạ. Gì ạ nạ thấy hắn lên giọng liền dùng mình một cái lập tức đi thi hành lệnh. Liên minh có các phe với nhau như các mánh hổ sơn lâm, nhưng nếu chọc vào chân long ngủ say thì không ai cứu nổi cả. Gở Dụ Vạn Nhỉ nhìn nàng biến mất liền thì thầm cho bản thân nghe, liên minh bộ kẻ mẩn tuy đại diện cho các nhà huấn luyện, thiên vương và quán quân, nhưng cũng phân chia phe phái với nhau, vì vậy tim dọc kết lại dụng điều này mà sống sót được. Nhưng giáo sư Bạc lại khác, ông không thuộc phe nào cả, chỉ quan tâm đến cháu gai của mình thôi, nàng đem về một người xa lạ chỉ có một năm thôi, lại có để ông tự mình đem tên hắn đăng ký là đủ thấy sức ảnh hưởng cháu gái ông đáng sợ cỡ nào. Nếu như hắn xảy ra điều gì đó nguy hiểm làm cháu gai ông thương tâm hay đại loại thế thì lúc đó con chân long đã ngủ say sẽ thức tỉnh. Liên minh bộ kẻ mẩn của các phe còn phải nể sợ ông nữa mà, còn tim dọc kết bây giờ chỉ cần liên minh hợp sức với nhau liền sẽ bị san bằng ngay lập tức. Họ sợ hai ông nhưng lại không sơ thế lực của hắn đủ nói lên tất cả rồi và Gở Dụ Vạn Nhỉ là một người thông minh biết phải nên làm thế nào. Chương 23, Sê Du Lìn Tạo và Môn Nghệ Thuật Dưới Biển. Thành phố Hoa Lan, Sê Du Lẹ Nạn, là một nơi nổi tiếng về bộ kẻ mẩn hệ nước ở khu vực Kanto. Vì ở đây có một chương trình làm mọi người trong thành phố và khách du lịch yêu thích vô cùng, đó là Mỹ Nhân Ngư Múa Dưới Nước. Tại sao lại đặt tên như vậy thì phải nói đến 3 năm trước, Jim Sệ Dụ Lìn chỉ là nơi thi đấu lấy huy chương chứng nhận mà thôi, nhưng sau đó ba trong bốn con gái của Jim Leader tiềm nhiệm lại có ý tưởng tạo ra một môn nghệ thuật dưới nước. Thế là môn nghệ thuật mỹ nhân ngư múa dưới nước ra đời với ba mỹ nữ vũ công xinh đẹp làm mọi người khó có thể quên được nhan sắc của họ khi trình diễn. Hôm nay là ngày trình diễn của ba mỹ nhân ngư nên khách du lịch và mọi người trong thành phố đa số đều kéo nhau đi xem. Vì thế hôm nay thành phố Hoa Lan, sẽ dù lệ nạn, trên đường đi rất ít người qua lại, vì người dân đa số đã kéo nhau đi xem chương trình hết rồi. Lúc này trên một con đường của thành phố Hoa Lan có một thiếu niên trẻ với gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt và đôi môi nở nụ cười tự tin bước trên đường làm cho các chị em phụ nữ bị quyến rũ và thu hút đôi mắt nhìn về phía hắn phát sáng vô cùng, còn các thiếu niên và thanh niên thì ghen tị với câm thủ vẻ đẹp của hắn vô cùng vì thu hút hết sự chú ý của chị em phụ nữ. Không phải nghe nói thành phố này nhộn nhịp lắm sao, bây giờ nhìn ít người vậy nhỉ? Thiếu niên đối với các chị em phụ nữ đều bỏ qua không nói đến nhan sắc chỉ nói nhiệm vụ bây giờ của bản thân làm hắn chẳng hứng thú gì nhìn đến họ cả. Hôm nay hắn đến đây là để khiêu chiến Jim Sệ Dụ Lệ Nạn để lấy huy chương chứng nhận rồi tiếp tục cuộc hành trình, chỉ là hắn nghe nói thành phố này khá nhộn nhịp với đông du khách thế mà giờ đây hắn thấy một thành phố ít người qua lại vô cùng. Chỉ là hắn mới vào thành phố nên cũng không biết về sự kiện nổi bật của hôm nay nên lấy làm lạ như thế. Lâm Xịt im lặng đã bảo vào thành phố không được nói gì hết. Trong lúc thiếu niên băn khoăn đi đường nào thì một âm thanh từ trong tay vang lên làm hắn phải ra hiệu một chút rồi nói, trong lúc bản thân đang chờ đèn tín hiệu giao thông để băng qua đường thì có một chiếc xe khá to lớn chạy tới cũng ngừng lại song song với hắn. Lập tức hấp dẫn chú ý của hắn liền quay sang nhìn một chút. Chiếc xe này to và khá lớn như xe bus hồi trước khi xuyên Việt đến thế giới này, chỉ là chiếc này lại không giống xe bus mà giống với xe chở du lịch hay khách VIP đại loại thế. Vì xe được trang trí với các hình ảnh cực kỳ đẹp mắt của bộ kệ mần hệ nước, chiếc xe có màu vàng, xanh và hồng hình như là chuyên dụng cho phái nữ sử dụng mà thôi. Trong khi hắn đang quan sát chiếc xe thì bên trong xe cũng có mỹ nữ nhìn hắn đối diện đến mức ngẩn người ra, tại vì kính này là có nhìn thấy từ bên trong ra bên ngoài mà bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong cho nên hắn không hề hay biết chuyện này. Chị xạ cụ dạ a, trong lúc mỹ nữ đang nhìn hắn say đắm đến mức ngẩn người thì phía sau có một âm thanh ngọt ngào kêu tên nàng, nhưng do quá tập trung nhìn người bên ngoài nên chẳng hề để ý đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng rụng vào thì nàng mới giật mình tỉnh lại đỏ cả khuôn mặt. Chị làm gì nhìn bên ngoài xa người mà kêu gọi nàng là một mỹ nữ xinh đẹp khác? Mỹ nữ này khá bất ngờ vì có thứ làm chị gái của nàng say đắm đến thế liền thắc mắc đưa mắt quan sát hình ảnh bên ngoài, chỉ là nàng đang nói một nữa thì nhìn thấy một người làm nàng im lặng luôn. Mỹ nữ xạ cụ dạ thấy em gái mình cũng như thế liền dở khóc dở cười, chỉ là nàng vẫn đỏ mặt không thôi chẳng biết nói gì, thấy em mình như thể liền xoắn xít một chút cũng đưa đôi mắt ra nhìn tiếp cùng nàng nhìn say đắm bên ngoài. Chị xạ cụ dạ và chị hệ em nhìn gì bên ngoài mà say đắm thế cho em nhìn với. Phía sau hai người lại là một mỹ nữ với mái tóc màu hồng vô cùng đáng yêu đang lấy làm lạ nhìn thấy hai người mê say nhìn bên ngoài quên mất trời chăn mây gió gì luôn. Liền đi tới chuẩn bị nhìn thì bên ngoài, đèn tín hiệu giao thông đã hiện ra màu xanh và chiếc xe chở ba người liền chạy về phía trước vì vậy đợi khi nàng đưa mắt ra ngoài thấy hình ảnh cứ thế lướt qua mà hai chị của nàng ngẩn người nhìn bên ngoài không thôi. Này hai chị nàng thấy họ vẫn còn như thế liền lấy tay vỗ vai hai người một cái. Áo ít hai mỹ nữ xạ cụ dạ và hệ kém bị nàng vỗ liền giật mình la lên một tiếng bất ngờ. Hai chị nhìn bên ngoài mà hồn vía lên mây thế. Mỹ nữ tóc hồng nhìn hai người như thế liền lấy làm lạ hỏi. Không có gì không có gì. Cả hai người xạ cụ dạ và hệ kém nghe nàng hỏi thế liền giật mình đỏ mặt vội lắc đầu nói, che giấu trái tim đang đập loạn nhịp bên trong. Thật là mê chết người đi mà. Chỉ trong lòng hai người họ lúc này nhớ tới hình ảnh thiếu niên tuấn tú lúc nãy trái tim trong người liền gia tăng đập loạn nhịp không thôi trong lòng họ chỉ một câu trong lòng. Mà lúc này thiếu niên nhìn thấy chiếc xe bên ngoài lúc nãy không hề biết rằng người bên trong đã phản ứng như thế nào khi thấy hắn từ bên trong. Cũng nên đến gym thôi, thời gian mình còn đi làm việc khác, hôm nay mình có rất nhiều việc phải làm. Thiếu niên nhìn chiếc xe đó đi nhún vui một cái nhìn đèn đã xanh liền bước qua đường. Mà phía bên phải của hắn có một tòa nhà khá to lớn và chiều cao của nó có thể tính là cao nhất trong thành phố Hoa Lan này. Phía trên đó có một tấm hình cực to với ba mỹ nữ vô cùng xinh đẹp và các bộ kệ mần hệ thủy kế bên, xung quanh tấm hình là những đường viền và hoa văn cực đẹp mắt, ở những tòa nhà đối diện có vô số người đang chụp hình ở đó. Người thiếu niên tuấn tú đi vào thành phố làm cho các chị em phụ nữ chú ý này tất nhiên là Lâm Nạo rồi, hắn bây giờ đang chuẩn bị đi đến khiêu chiến gym ở thành phố này. Vì lần đầu đến đây nên chẳng biết đi đường nào với thành phố rộng lớn này, nó khác hoàn toàn với thành phố gym đầu tiên mà hắn bước vào. Tìm kiếm một khoảng thời gian trong phố lớn này và vẫn chưa tìm thấy dược gym nằm ở đâu nên hắn đang phải hỏi một lão nhân bên đường thì câu nói của ông làm dở khóc dở cười. Chàng trai trẻ à, cậu muốn đến đó để ngắm mỹ nhân ngư ư? Lão nhân nhìn hắn với đôi mắt nhún lên nhún xuống với vẻ nam nhân ai cũng hiểu ra không, cháu đến để khiêu chiến ạ. Lâm Nạo nghe vậy ra mặt co giật vài cái rồi nói. Thôi thôi, ta hiểu mà là những thiếu niên như cháu cũng có lúc sẽ thẹn thùng khi ngắt đến mỹ nữ mà đúng không? Lão nhân lại tưởng hắn thẹn thùng liền cười một tiếng nói Lâm Nạo nghe lão nhân này nói vậy chẳng biết nói gì trong lòng cũng cạn lời luôn. Hạ 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 biết ngay mà, hướng đó là đến gym của các mỹ nhân ngư tuyệt sắc trong ở thành phố đến đó mà ngắm đi, hạ hạ hạ. Lão nhân không trêu chọc hắn nữa liền chỉ hướng đi cho hắn cười lớn. Cháu cảm ơn. Lâm Nạo không biết nói gì hơn luôn, đang phải cảm ơn và chạy lẹ không dám nói tiếp vấn đề này. Ai thiếu niên bây giờ thật thẹn thù không được một nữa của mình khi xưa. Lão nhân nhìn bóng lưng thiếu niên chạy đi lắc đầu cười một tiếng, chỉ là nghĩ đến điều gì đó liền cười một tiếng giang mánh đuốt râu bạc trắng của mình. Nhưng mà nhìn thiếu niên ấy cũng có nhan sắc của một nửa mình kia xưa, từ thần thái cho đến tính cách lễ phép rất là phù hợp trở thành cháu rể và phu quân của đám cháu gái của mình. Lâu rồi không cho lực lượng tìm hiểu thông tin bên ngoài sẵn tiện tra thông tin của thiếu niên ấy luôn một thể hồ hồ hồ. Lâm Ngạo không ngờ rằng chỉ tiện đường hỏi thăm lại có lão nhân muốn biến hắn thành cháu rẻ và phu quân của các cháu gái ông thì không biết thần sắc của hắn sẽ như thế nào. Chương 24, ba mỹ nhân ngư đúng là nó rồi. Lâm Ngạo theo đường của lão nhân chỉ thì rốt cuộc cùng tìm được mục tiêu của mình. Trước mặt hắn là một ngôi nhà khá lớn và phía trước một cái hình của con điệu gọng cực lớn, phía dưới nó có chữ quen thuộc Jim. Điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi tiếp tục với thần thái ban đầu của mình, đôi mắt và đôi môi tự tin bước vào chuẩn bị cho trận đấu đặc sắc có 1-0-2 ở Jim Sệ Dù Lìn. Thưa toàn thể khán giả, sau những giây phút mà mọi người chờ đợi thì đã đến lúc ba mỹ nhân ngư cũng xuất hiện. Khi Lâm vào vừa bước vào không lâu thì một âm thanh hấp dẫn sự chú ý liền chạy về phía đó. Đương nhiên hắn biết bây giờ Jim Lý Đở là ba chị em của cả Sủ Mỹ chứ không phải nàng. Cùng với đó hắn cũng muốn nhìn xem liệu các nàng với ạ niệm có gì khác nhau nữa hay không, vì nhìn ạ niệm các nàng đúng chuẩn mỹ nữ. Đương nhiên không phải hắn mê sắc gì các nàng cả, chỉ muốn thấy vậy thôi, dù sao hắn còn gặp các nàng để khiêu chiến nữa mà. Thì không lâu sau một hồ bơi rộng lớn hiện ra trước mắt hắn, cùng với đó là có vô số khán giả đang vô cùng hào hức vô tay không thôi. Và sau đây màn trình diễn dưới nước của ba mỹ nhân xin được bắt đầu. Theo âm thanh của bình luận viên vang lên liền có 3-4 điểm sáng tập trung về một chỗ. Sakura, Hệ Dẹm và Bồ Tản. Ở đó có ba mỹ nhân xinh đẹp vây tay chào khán giả xung quanh với nụ cười ngọt ngào làm vô số người bị đốn tim và thao thức trong giấc mộng xuân nào đó. Theo thứ tự tên của các nàng, mỹ nữ Sạ Cụ Dạ với mái tóc vàng dài ngang lưng vô cùng khả ái với gương mặt dịu dàng làm mọi người nhớ thương không thôi, đặc biệt dưới mắt phải có một nốt ruồi son không làm vẻ đẹp ấy xấu đi mà ngược lại còn gia tăng mị lực của nàng. Và trang phục bơi nàng đang mặc là dạng váy ngắn được thiết kế riêng vô cùng độc đáo, nhưng vì nó là dạng ôm sát cơ thể nên các đường cong tuyệt đẹp đều thể hiện ra hết làm cho mọi người phải sáng mắt, vô cùng với đó là một đôi chân thon dài màu trắng vô cùng tuyệt đẹp. Mỹ nữ ở giữa Hệ Dẹm có một mái tóc xanh đậm của biển với gương mặt dễ thương cùng đôi mắt vô cùng thông minh tạo nên một mị lực riêng biệt mà ai cũng yêu thích, cũng giống như Sạ Cụ Dạ. Nàng mặc trên người là trang phục bơi váy ngắn ôm sát thân thể tôn vinh lên những giường con và đôi chân thon dài của mình. Cuối cùng là mỹ nữ Bồ Tản giữ cho mình một mái tóc màu hồng phấn tung bay trong gió như những giấc mơ màu hồng đang bay bồng bềnh, sở hữu cho một gương mặt đáng yêu cũng không kém phần tinh lịch. Trên người nàng đang mặc trang phục bơi đặc biệt cũng giống hai người chị phía trên của mình, chỉ khác màu sắc mà thôi. Sau khi ba mỹ nhân ngư chào hỏi với khán giả xong liền cùng nhau nhảy xuống hồ bơi rộng lớn bên dưới và bắt đầu buổi diễn của mình. Với những điệu nhảy tuyệt đẹp dưới biển, các nàng đã đem khán giả chinh phục vô cùng vui vẻ và hài lòng với nghệ thuật của ngày hôm nay. Sakura, Sakura, Sakura Hệ Dẹm, Hệ Dẹm, Hệ Dẹm Bồ Tản, Bồ Tản, Bồ Tản. Đợi khi màn trình diễn kết thúc các nàng liền lên bờ vây tay chào mọi người, làm tất cả phải đứng lên vỗ tay thật lớn và kêu gọi tên các nàng không ngừng vì họ đã bị màn trình diễn hôm nay chinh phục và hài lòng. Lâm Ngạo đương nhiên cũng bị màn trình diễn của các nàng làm chinh phục, dù sao hắn trước đây là một sinh viên bình thường nào mà có dư tiền được đi xem các buổi diễn đặc sắc của các mỹ nữ như thế này. Cười một tiếng liền cùng với mọi người vỗ tay chúc mừng thành công của các nàng. A mà mỹ nữ Hệ Dẹm đang quan sát và vây tay chào khán giả thì thấy một người đã làm cho trái tim nàng phải đập loạn nhịp khi trên giường trở về và xuất hiện ở đây liền giật mình la lên một tiếng bất ngờ. Sao vậy Hệ Dẹm? Sakura đứng kế bên nghe tiếng A bất ngờ của nàng liền quay sang hỏi. Là người đó. Hệ Dẹm liền đỏ mặt khi nàng chị của mình hỏi, liền rung giọng nói. Ai cơ? Sakura bất ngờ trước thần thái thẹn thùng và câu nói không đấu không đôi của em lấy làm lạ hỏi. Hệ Dẹm không trả lời mà chỉ dùng đôi mắt ra hiệu hướng trên khán giả. Sakura thấy nàng ra hiệu như thế liền nhìn theo và quan sát khán giả bên trên, chỉ là khi nàng nhìn thấy người đó trong miệng em mình liền giật mình một cái la lên luôn một tiếng bất ngờ. À vì sao ư? Vì nàng cũng giống em mình, trái tim đã bị đập loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên khi thấy hắn. Và bây giờ cả hai chị em vô cùng đỏ mặt vội xoay sang chỗ khác không dám nhìn tiếp, bởi vì họ cảm giác trái tim của mình đang đập vô cùng lợi hại khi nhìn thấy hắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Hệ Dẹm không biết làm sao trong trường hợp này cả liền quay sang hỏi chị của mình. Chị cũng biết nữa, thôi thì chúng ta đi thay đồ lẹ lên rồi tính tiếp. Sakura cũng đang bối rối vô cùng chẳng suy nghĩ được gì cả liền đội nói đến cách né tránh để bớt căng thẳng. Hai người vừa trao đổi với nhau xong liền mỗi người một tay nằm lấy Bồ Tản đang chào khán giả biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Họ nhìn mình à hay là do tưởng tượng? Lâm Ngạo thì bất ngờ một tiếng khi thấy hai mỹ nhân ngư nhìn theo hướng hắn đang đứng xong đột nhiên trao đổi với nhau gì đó liền biến mất. Thôi kệ, mình tới để khiêu chiến mà suy nghĩ những vấn đề này làm gì nhỉ? Hắn liền lắc đầu cười một tiếng liền bước ra tìm đường vào thủy cung gặp các nàng để khiêu chiến. Lúc này bên dưới sân khấu biểu diễn là một thủy cung vô cùng to lớn và đẹp mắt, vậy mà dưới này là có ba mỹ nhân ngư nắm tay nhau đi hơi nhanh so với bình thường. Hai chị làm gì mà kéo em chạy đi liền vậy, không lẽ có chuyện gì sao? Bồ Tản đột nhiên bị hai người chị của mình kéo đi như thế này liền làm lạ vô cùng liền hỏi để hiểu rõ nguyên nhân. Đâu có, tại vì chị nghĩ chúng ta có lẽ nên thay đồ sớm và rồi nghỉ ngơi cho buổi diễn sắp tới đó mà. Sakura đương nhiên sẽ không nói cho em gái mình biết nguyên nhân thật sự là gì mà lấy một lý do nào đó bù đắp vào. Đúng vậy chị em chúng ta cũng nên đi thay đồ và nghỉ ngơi cho công việc sắp tới. Hệ Dẹm liền vội đồng ý nói. Thật ra cả hai chị em họ cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại làm như vậy không rõ nguyên do. Lúc này họ chỉ muốn nhanh quay về phòng của mình để có thể bình tĩnh dẹp điên cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Vì họ không muốn tin rằng trái tim của mình đã bị thiếu niên ấy làm cho rung động từ cái nhìn đầu tiên, nên điều mà họ cần làm lúc này là lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh lại cảm xúc. Còn Lâm Ngạo thì tìm đã được đường xuống thủy cung bên dưới để gặp mỹ nhân ngư cũng là các Jim Leader của đạo quán này, vì hắn đã có xem ạ niềm nên cũng biết xạ tổ sĩ sẽ gặp ở họ đây. một bên vừa quan sát thưởng thức cảnh đẹp của thủy cung mà TV và mạng internet thường nói thì hắn cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến, trong lòng phải thầm than là ở đây thật đẹp. Không bao lâu đang thưởng thức thủy cung thì hắn cũng nghe được tiếng bước chân vô cùng đội vàng phía trước, liền đưa mắt về phía trước quan sát. Thì thấy quả nhiên cả ba mỹ nhân ngư đang đi về hướng của hắn, liền nhẹ thở ra một hơi, dù sao chính bản tuy rằng có xem qua ạ nhìn biết trước, nhưng không dám khẳng định rằng sẽ gặp được họ đây hay không, vì vậy khi thấy được làm hắn nhẹ nhõm trong lòng liền lên tiếng nói: "Xin chào, tôi chỉ là hai mỹ nhân ngư đi đầu lo suy nghĩ lung tung tiến về phía trước không hề chú ý trước mặt họ có cái gì." Còn về Bồ Tát khi vừa thấy hắn liền ngây ngốc không nói được gì, thế là ba mỹ nhân liền tông phải. Hắn cắt ngang lời đang nói. Do vụ va chạm bất ngờ vì thế là cả ba mỹ nhân cùng với hắn ngã về phía trước, chỉ là cả ba nàng đều nằm gọn trong lòng hắn một cách vi diệu vô cùng. Chương 25, khiêu chiếu. Ui a, chúng ta đụng vào cái gì vậy kìa? Sakura sau khi bị té ngã trên mặt đất vẫn chưa rõ tình hình bản thân, lấy tay chống lên người Lâm Nạo, vì lúc này nàng còn chưa biết được trời đâu đất đâu, nhưng đến khi tỉnh táo lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới tim nàng như ngừng đạn một tiếng. Ezem cùng với Bồ Tản cũng từ từ tỉnh lại từ cú va chạm này, và đương nhiên ngay khi họ nhìn thấy người phía dưới thì trái tim như ngưng đập vậy. Còn về Lâm Nạo thì khác, đầu bị đập xuống đất hơi hoa mắt ù tai một chút rồi cũng lấy lại được tinh thần, đến khi thấy ba mỹ nhân ngư đang ngây ngốc nhìn hắn liền giật mình cái. Quá gần quá hư diễm, hắn có thể cảm nhận được ba loại hương khí ngọt ngào khác nhau làm lòng hắn thoải mái không thôi, sau đó nhìn những gương mặt xinh đẹp của các nàng cũng làm hắn hơi bị rung động khác thường trong một chút. Dù sao trước đây hắn cũng chưa gần với đệ sĩ đến mức này, nên bây giờ bị ba mỹ nhân đè dưới đất nhìn chằm chằm ngây ngốc như vậy cũng có chút gì đó khác lạ trong lòng. Nhưng hắn cũng không phải là dạng thanh niên đứng trước mỹ nữ liền ú ớ không biết làm gì, sau khi bị hương diễm một chút cũng lấy lại tinh thần quan sát ba gương mặt xinh đẹp đang ngây ngốc nhìn hắn liền muốn cười một tiếng nói, không biết ba vị mỹ nữ nhân xinh đẹp đã nhìn đủ chưa. A ít ba bị âm thanh của hắn làm cho giật mình tỉnh lại mới nhớ họ đang đè người ta dưới đất, mặt thì gần sát với nhau vô cùng liền a lên một tiếng cả ba cùng bật dậy đứng lên. Mê chết người quá đi mà. Ba người ai cũng đỏ mặt không thôi, họ cũng bị tình hình này làm cho tim đập loạn cả lên, trong lòng thì thầm than. Lâm Nạo không hề biết mình đột nhiên trong mắt các chị em phụ nữ có mị lực cuốn hút như vậy, hắn chỉ biết khi mình đến thành phố Sẻ Dụ Lìn này thì các chị em phụ nữ cứ nhìn hắn như vậy. Thật ra hắn có mị lực cuốn hút như vậy là do sau khi ạ cụ mòn tiến hóa thành gờ giấy mẩn mà thành, hắn cứ như có một mị lực gần vô cùng hấp dẫn với các giống cái vậy, và đương nhiên hệ thống biết việc này, nhưng không hề nói cho hắn biết. Vãi có luôn, cậu là ai? Xạ cụ dạ hít vài hơi lấy lại bình tĩnh bên ngoài hỏi tên hắn, nhưng thật ra trong lại loạn cả lên, vì nàng không hiểu chính bản thân lại có vẻ mong chờ biết tên hắn vậy. Mà hai chi hệ rèm và bộ tạng nghe vậy cũng đội tập trung lắng nghe. Tôi là Lâm Nạo, thật ra hôm nay tới. Lâm Nạo nghe nàng hỏi thế liền mỉm cười trả lời tự nhiên và định nói ra mục đích đến thì bị hành động của nàng làm cho im lặng. Vừa nghe thấy tên của hắn xong đột nhiên cả ba nàng giống nhau ăn ý vậy, quay lại phía sau bàn tán to nhỏ gì đó để hắn đứng đó không biết nói gì. Sau khi bàn tán to nhỏ với nhau xong thì cả quay mắt lại về phía hắn với gương mặt đỏ như trái táo, tuy xạ cụ dạ có thẹn thùng vẫn dụng giọng nhẹ nhàng nói, Lâm Nạo đúng không? Đúng vậy. Cậu đến đây là để phỏng vấn bọn tôi sao? Xạ cụ dạ thấy hắn nhìn bản thân làm nàng run giọng nói không thôi. Chỉ là sau khi hỏi xong cả ba chị em nhìn hắn với vẻ mong đợi. Không phải, tôi đến là hắn lắc đầu và định nói thì bị đánh dây tiếp. Cả ba nàng đôi mắt đều hiện ra vẻ thất vọng, không lẽ cậu muốn xin chữ ký của bọn tôi. Ezem thấy hắn định nói gì đó liền cướp lời hỏi tiếp làm cho hai người còn lại sáng mắt lên. Cả ba lập tức từ trong nhũ phong đầy đặn của mình lấy ra một tấm hình chụp riêng của bản thân vội lấy bút ra ký tên lên và đưa về phía hắn. Cũng không phải. Lâm Nạo dở khóc dở cười nói. À, cả ba nàng nghe vậy liền giật mình một tiếng thất vọng liền làm rơi cả ba tấm ảnh xuống đất. Lâm Nạo thấy ba nàng thất vọng như vậy cũng không hiểu bản thân vì sao đột nhiên không người xuống lụm ba tấm ảnh có chữ ký của các nàng lên và nói, nếu cả ba vị đều đưa như vậy mà không nhận thì có chỗ không hay cho lắm, vì thế đây xem như món quà gặp của ba người dành cho tôi được chứ. Tất nhiên được rồi. Cả ba bất ngờ trước hành động và lời nói của hắn làm cho vui mừng liền vui vẻ đồng ý không thôi. Bồ Tát nhìn thấy hắn vui vẻ nhận ảnh của ba người như vậy đột nhiên trong lòng nghĩ đến điều gì đó liền đỏ mặt đến tận mang thai lấy hai tay che lại run rộng nói, nếu cậu không muốn xin chữ ký thì không lẽ muốn cả ba người còn lại bị câu nói và hành động của nàng làm cho không kịp phản ứng. Sau đó thì cả hai người xạ cụ dạ và hệ rèm đối với câu nói ấp úng của em mình liền giật mình liên tưởng đến khả năng khác cũng đội lấy hai tay ôm mặt thẹn thùng không thôi, trong lòng cả ba có một sự mong chờ to lớn. À, tuy tôi không biết mọi người đang nghĩ cái gì thì cũng không phải cả, tôi đến là để khiêu chiến đạo quán. Hắn bó tay bó chân không biết các nàng đang nghĩ cái gì, nhưng mà liền vội nói lý do bản thân đến hôm nay phá vỡ các suy nghĩ bay đi xa của họ. À, là vậy sao? Cả ba nàng bị câu của hắn làm cho tan vỡ trí tưởng tượng màu hôm kia, gương mặt họ liền thể hiện thất vọng không thôi. Sao trong mọi người có vẻ thất vọng vậy? Lâm Nạo thấy họ như thế liền lấy làm lạ hỏi, mà đâu biết nguyên nhân là do câu nói của bản thân. À, đâu có. Cả ba người bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình liền đỏ mặt lắc đầu không thôi, tuy rằng ý định của hắn không giống với các nàng suy đoán, nhưng họ trên tâm lý cũng vui mừng không thôi vì hắn đã nhận ba tấm hình có chữ ký riêng của họ. Nếu cậu đến đây khiêu chiến thì đi theo bọn tôi. Cả ba cũng khôi phục kha khá khi nói chuyện với hắn, tuy trong lòng sự rung động vẫn còn đó nhưng họ cũng không giống ban đầu bối rối như lúc mới gặp nữa. Tạch tạch tạch. Không lâu sau thì họ dẫn hắn đến một khu vực tối đen như mực, nhưng lập tức có vô số ánh đèn hiện ra làm hắn phải nhắm mắt lại một chút. Thật lớn. Đợi khi hắn mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh phía trước liền hít một hơi khí lạnh. Trước mặt hắn là một hồ bơi cực kỳ rộng lớn, trong hồ có những hình chữ nhất nằm nổi trên mặt nước và gần đó không xa là một câu tuột nước rất lớn gồm ba chỗ để xuống. Đây là hình ảnh khác xa so với ạ nỉm hắn thấy, liền giật mình không thôi vì Lâm Ngạo lần đầu tiên được đến hồ bơi rộng lớn thế này. Giật mình lắm đúng không? Thì đây là chỗ đặc biệt của chị em tôi, chỉ có người thân hoặc thân cận lắm mới được đi vào. Sa Cú Dạ thấy hắn như thế liền cười một tiếng, chỉ là nói đến câu sau nàng liền đứng đỏ lên. Vì nàng nói câu này có hàm ý ám chỉ vô cùng, làm cho hai em gái kế bên giật mình nhìn nàng, họ không ngờ rằng chị của mình to gan chủ động đến thế, cả hai cũng bực bản thân sao ngốc như vậy để nàng giành nói trước. Chương 26, thách đấu cả bốn chị em. Hồ ở đây đẹp thật. Lâm Ngạo cũng bị câu nói của nàng làm cho giật cả mình, tuy rằng chưa từng ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy đương nhiên cũng hiểu hàm ý trong câu nói của nàng. Lúc này bất ngờ và bối rối không thôi, phải biết rằng từ kiếp trước đến giờ hắn chưa tỏ tình với ai cả, thế mà đến thế giới này lại được nữ nhân làm ngược lại điều mà vô số nam nhân ao ước còn không được. Hắn bây giờ là một người ăn bám của nhà giáo sư hoặc mà thôi. Tiền mà ông bỏ ra đóng phí cho liên minh bộ kệ mẩn dùm hắn còn chưa trả lại được, thì còn tâm trí đâu nghĩ đến các phương diện này nên đành phải đáng chống lánh qua việc khác, dù sao đây vượt quá phạm vi của hắn không chế được. Đối với Lâm Ngạo bây giờ thì xã hội này hay kiếp trước đều giống nhau cả, muốn làm điều thì cũng cần phải có tiền cái đã, vì hắn muốn kiếm ra tiền chứ không làm kẻ ăn bám suốt đời. Ngươi muốn kiếm nữ nhân của tôi, có tiến lo cho nàng không, đủ sức mạnh bảo vệ nàng không thì hãy tính tới chuyện với nàng. Cả ba nàng đều lấy làm giật mình, đối với nhan sắc của họ rất tự tin nên khi Sạ Cụ Dạ nói thế cũng nghĩ đâu hắn sẽ đáp trả trở lại, nhưng vượt qua cả dự đoán của ba là hắn đánh trống lãng qua chuyện khác. Phải nói thật, Sạ Cụ Dạ không thể tin được nhìn hắn một cái, hít vào vài hơi thở điều chỉnh lại tâm trạng khó tin trong lòng mà mặt ngoài miễn cưỡng cười đáp lại. Ba chị đâu rồi, mọi người trong nhà đang đợi mọi người kia. Khi Hệ Rèm và Bộ Tàn định nói gì đó thì một âm thanh cực kỳ quen thuộc với bốn người vang lên, hấp dẫn chú ý của họ. Cả Sú Mỹ Lâm Ngạo vừa nghe âm thanh liền biết ai, dù chưa gặp mặt có thể gọi ba mỹ nhân ngư này là chị thì cũng chỉ có một người mà thôi. Á, Lâm Ngạo, cậu làm gì ở đây? Cả Sú Mỹ tìm kiếm các chị gái của mình không thấy liền biết sẽ chỉ có ở đây, vậy mà nàng bước vào thấy ba chị gái của mình đang nói chuyện một người quen mới gặp cách đây một ngày trước. Nhưng không biết vì sao nàng cũng đỏ mặt không thôi khi nhìn thấy hắn, chỉ mới một ngày gặp lại nàng cảm giác hắn thật khác biệt. Là cả Sú Mỹ đó à, tôi đến đây để khiêu chiến đạo quán. Lâm Ngạo quay sang chào và nói ra mục đích của hôm nay. Hai người quen biết nhau à? Hệ Rèm thấy em gái của mình quen biết hắn liền ngạc nhiên hỏi. Dạ đây là bằng hữu của bạn em, mới gặp nhau hôm qua ở mở tờ mùn. Cả Sú Mỹ thấy ba chị ngạc nhiên và khó tin nhìn bản thân như vậy liền lấy lạ nói. Thì ra là nhờ có quen biết. Cả ba mỹ nhân ngư nghe thế cười một tiếng. Các chị cười như vậy là có ý gì? Chẳng có gì vậy thì Lâm Ngạo, nếu cậu muốn khiêu chiến đạo quán thì hãy chọn lựa ra một trong ba bọn tôi làm người đấu với cậu. Sạ Cú Dạ cười một tiếng và sau đó quay sang nói với Lâm Ngạo, sau đó nói tiếp, nhưng theo tôi thấy cậu nên chọn tôi, vì tôi sẽ đem lại cho cậu một trận đấu tuyệt vời. Hả? Cả ba người Hệ Rèm, Bồ Tàn và cả Sú Mỹ đều giật mình không thôi khi thấy chị của các nàng tự tin nói như thế, mà hai người Hệ Rèm và Bồ Tàn liền vội nhảy ra nói, các nàng nghi ngờ Sạ Cú Dạ lợi dụng cơ hội thi đấu này để thể hiện bản thân với hắn thì các nàng chẳng phải bị lu mờ đi sao, liền không chịu thua phía sau. Không, hãy để tôi đấu với cậu, đảm bảo tôi sẽ đem lại sự kích thích cho trận đấu. Đừng nghe hai chị ấy, hãy chọn tôi đi. Tôi là người giỏi nhất trong cả ba, đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng. Hệ Rèm và Bồ Tản cũng chen vào một chân giành quyền được chiến đấu làm cho Sạ Cụ Dạ và cả Sụ Mị cũng giật mình không kém. Cả ba Sạ Cụ Dạ, Hệ Rèm và Bồ Tản nhìn nhau với những tia chớp đánh chém trên hư không vô cùng lợi hãi, nhưng khi cả ba đang hừng hực tranh nhau thì lại rớt ra một trình rào kim. Khoan đã, tôi cũng muốn nhận lời khiêu chiến của cậu, tôi là cũng gym leader của đạo quán này. Cả Sụ Mị đột nhiên nhảy ra nói làm cả bốn người giật mình, nàng mục đích là muốn thi đấu thử sức của hắn mà thôi, vì hôm qua đánh tim dọc kẹt nàng thấy hắn hạ gục đối phương một cách vô cùng dễ dàng. Cái gì hả, ít ba em từ bao giờ lên chức gym leader thế hả? Ở đâu cho em nhảy vào thế hả, đi ra chỗ khác chơi. Chưa được sự cho phép của mọi người lại dám tự phong mình là gym leader, thật không biết xấu hổ. Ba mỹ nhân ngữ bất ngờ một cái rồi liền cùng nhau ép về phía nàng dồn dập. Trong lúc Lâm Ngạo bó tay bó chân với tình cảnh trước mặt thì đột nhiên âm thanh của hệ thống vang lên làm hắn giật mình một cái liền vào xem. Nhiệm vụ: đánh bại các gym leader của gym Sệ Dù Lena. Thách đấu cả bốn chị em của gym Sệ Dù Lena và giành chiến thắng. Không, 4. Phần thưởng: Dô Kỳ đi ghi mòn ngẫu nhiên. Vào phần thưởng như vậy cũng có nữa à? Lâm Ngạo khá là giật mình khi thấy nhiệm vụ, nhưng càng giật mình hơn là khi thấy phần thưởng. Dù sao hắn cứ nghĩ phải bỏ tiền mới mua được đi ghi mòn chứ không nghĩ làm nhiệm vụ sẽ phần thưởng như thế. Tất nhiên là có rồi chủ nhân, thậm chí phần thưởng mẹ gã đi ghi mòn cũng có nữa, chứ đừng nói là dầu kỳ. Hệ thống vô cùng tự nhiên trả lời. Nhưng Lâm Ngạo nghe xong tim liền đạt một nhịp so nhịp trước gấp đôi, thậm chí chính hắn còn nghe được nhịp đập cực nhanh của trái tim mình khi biết có phần thưởng là mẹ gã đi ghi mòn. Phải biết một con mẹ gạ là khoảng 40 vạn trở xuống, đủ thấy con số nhiều đến mức nào, mà thực hiện nhiệm vụ có thể nhận được đủ làm con người ta phải phát điên cỡ nào rồi. Sau khi trải một cơn bệnh tim do hệ thống mang lại thì hắn cũng hít một hơi lấy lại bình tĩnh bấm vào nhận nhiệm vụ và quay lại bên ngoài thực hiện nhiệm vụ. Khoan đã các mỹ nữ, nghe tôi nói đã. Lâm Ngạo lập tức bước tới gần các nàng và lên tiếng hấp dẫn chú ý của họ. Cậu đưa ra lựa chọn rồi phải không, là tôi đúng không? Không, phải là em mới đúng. Các chị sai rồi, cậu ấy chọn sẽ cho em. Sao giống rảnh trai vậy trời, cười mịn. Này Lâm Ngạo tuy quen biết với nhau một ngày, nhưng ngày đó chắc cậu cũng thấy tôi mạnh thế nào rồi, rất phù hợp làm người chấp nhận khiêu chiến đúng không? Bình tĩnh, bình tĩnh đã bảo nghe tôi nói. Đối với thế công dồn dập của các nàng, hắn còn hơi hoa mắt ù tai một chút liền đội lấy tay ra giấu cho mọi người bình tĩnh. cậu nói đi. Cả bốn người họ mới nhớ lại hành động của mình quá khác thường so với mọi ngày liền đỏ mặt. Sakura nhẹ giọng nói, đâu có khí thế hùng hực đánh nhau như lúc nãy. Thay vì mọi người tranh giành nhau như thế thì tôi có cách này giải quyết chuyện này cũng không làm tổn thương đến tình chị em của mọi người, vậy được không? Lâm Ngạo thấy họ bình tĩnh lại liền mỉm cười nói. Là cách gì vậy? Cả bốn người bất ngờ hỏi lại. Đó là tôi muốn khiêu chiến với cả bốn người cùng một lúc. Lâm Ngạo bắt đầu trở lại với thần thái tự tin của mình, nói ra một tin cực sốc với bốn người họ. Hả? Chương 27, Gơ dậy Mần Hiển Uy và trận chiến nghịch thuộc tính áp đảo. Cả bốn chị em xạ cụ dạ đều kinh ngạc trước lời nói của hắn. Vì trước giờ chưa có ai khiêu chiến như cách của hắn cả, có thể nói đây là lời khiêu chiến có 102. Cậu đang đùa chúng tôi đó à? Hệ Dẻm khôi phục lại tinh thần đầu tiên liền khó tin nhìn hắn nói. Không hề chút nào, thứ nhất mọi người thay vì tranh giành như vậy thì sao không cùng hợp sức lại tạo nên một trận đấu thú vị chứ? Từ đó tình chị em càng gắn kết với nhau hơn, thứ hai là mong muốn của bản thân, tôi cũng muốn thử khả năng của nó mạnh tới mức nào. Lâm Ngạo với thần thái tự tin từ đôi mắt với đôi môi tạo nên một mị lực vô hình làm cho cả ba chị em xạ cụ dạ ý loạn tình mê không thôi, còn cả Sủ Mị cũng bị hắn nói như vậy khâm phục và chiến ý vô cùng. Sau đó cả bốn chị em nhìn nhau một cùng gật đầu, xạ cụ dạ quay về phía hắn nói, chúng tôi chấp nhận đề nghị khiêu chiến này của cậu, mong là sẽ không thua qua sớm đó nhé, thì. Tuy rằng nàng bị hắn làm rung động trái tim, nhưng nàng cũng là một gym leader tất nhiên cũng hiếu chiến vô cùng, không chỉ nàng cả ba người còn lại trong con mắt đều hiện ra chiến ý hùng hực. Không cần lo lắng, tới đây. Lâm Ngạo nghe thế liền cười tự tin vô cùng. Tốt, Kasumi em tới trước đi. Sakuza thấy hắn như thế liền quay sang nói với Kasumi. Được. Kasumi không từ chối, từ bên hông chuẩn bị lấy bộ kỳ bạn từ bên hông thì bị hắn ngăn lại làm cho mọi người bất ngờ. Khoan đã. Có vấn đề gì sao? Bốn chị em ngạc nhiên một cái nói. Đúng vậy, mọi người hiểu sai ý của tôi rồi, tôi muốn khiêu chiến cả bốn người cùng một lúc, không phải là đánh với từng người. Lâm Ngạo tiếp tục nói một làm cho cả bốn chị em kinh hãi với trạng thái trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Họ lúc này nhìn hắn như một con quái vật vậy, vì đều hắn nói ra đảm bảo từ lịch sử cạn tổ hay khắp nơi trên thế giới đều chưa từng có ai dám thách thức cả bốn gym leader cùng một lúc. Cậu chắc chứ? Đương nhiên. Không nhầm lẫn. Không hề. Nghiêm túc. Tất nhiên nghiêm túc rồi. Cả bốn người lập tức nhìn hắn không tin nổi liền hỏi lại, vì họ sợ bản thân nghe nhầm, nhưng đối với những câu trả lời nghiêm túc của hắn làm cho họ hiểu được đúng là sự thật. Cả bọn cùng nhau một hơi khí lạnh. Sau đó Lâm Ngạo đang đứng giữa hồ bơi trên một cái hình chữ nhật với nụ tự tin và mong chờ. Đối diện với hắn là bốn người xạ cụ dạ đang cầm một quả bộ kỳ bạn trên tay với đôi mắt sự hiếu chiến và mong chờ giống như hắn, vì đây là lần đầu chị em họ được chiến đấu với nhau mà còn đánh chung một người đã làm bị rung động trái tim của họ, đây sẽ là một trận chiến đáng mong chờ. Tuy rằng không biết cậu lấy đâu ra tự tin để khiêu chiến với bọn tôi, nhưng chị em đồng lòng với nhau thì cậu đừng mong thắng được. Xạ cụ dạ cùng các em của mình đứng trên một hình chữ nhất nhìn phía hắn nói với vẻ tự hào vô cùng. Ê dèm, Bồ Tản và cả Sú Mỹ nghe chị mình nói vậy liền vui vẻ và tự hào không thôi, tuy rằng cả Sú Mỹ không xinh đẹp bằng họ cũng không có tài năng biểu diễn múa nghệ thuật, nhưng trong lòng họ nàng vẫn em gái út bé bỏng mà họ thương yêu, vì vậy khi đứng trước trận chiến này họ lại sát cánh bên nhau vô cùng vui vẻ. Trong lòng họ cũng rất cảm động và cảm ơn đối với Lâm Ngạo, vì nhờ có hắn mà chị em lại ở cùng nhau sát cánh chiến đấu. Tới đây, Lâm Ngạo không hề vì đối chiến bốn người mà sợ, thay vào đó nhiệt huyết sôi trào, trong lòng có một loại dũng khí đang làn tràn khắp cơ thể. Bọn tôi tới đây. Ít bốn tiến lên điệu gọng xạ cụ dạ xỉ kình, đến giờ chiến đấu hề gẹm xéo đỡ chúng ta nên trình diễn rồi, Bộ Tạng sợ tạ dịch cùng chiến đấu nào cả Sumi. Trong tay họ những quả cầu tổ kỳ bạn liền bay về phía trước, từ trong đó bay ra bốn tia sáng trắng rơi vào trong nước, từng bộ kẹ mẩn của riêng họ liền hiện ra. Phía trước họ bốn bộ kẹ mẩn hệ nước đều xuất hiện trong hồ bơi nhìn Lâm Ngạo. Đến lúc cũng nên thử sức mạnh sau khi tiến hóa rồi nhỉ, gỡ dậy mẩn. Lâm Ngạo từ túi lấy ra đỉ ghi bình nói thì thầm như chỉ mình hắn có thể nghe được. Nhưng trong đỉ ghi bình phát ra âm thanh như nghe được lời nói của hắn. Tiến lên, gỡ dậy mẩn thể hiện sức mạnh của mình đi nào. Lâm Ngạo đưa đỉ ghi bình phía trước, lập tức màn hình nhỏ hiện ra một tia sáng bắn ra phía trước. Tia sáng bắn về phía trước một khoảng ngừng lại và nó bắt đầu to ra hiện ra hình dáng của một sinh vật to lớn. Gỡ dậy ao. Sau khi tia sáng biến mất thì một con khủng long to lớn hướng về phía bốn người xạ cụ dạ gầm lên một tiếng. Đương nhiên sinh vật mà có thể là khủng long mà từ đỉ ghi bình hiện ra thì chỉ có thể là gỡ dậy mẩn mà thôi. Cả bốn nàng bị tiếng gầm và hình dáng của nó dọa ngây người ra. Đây là bộ kẹ mẩn nào vậy? Chưa bao giờ nhìn thấy. Hệ Dẻm run rẩy nhìn gờ dậy mẩn to lớn trước mặt khiếp sợ nói, đây là đỉ ghi mẩn không phải bộ kẹ mẩn và tên nó là gờ dậy mẩn. Lâm Ngạo nghe hỏi như thể liền mỉm cười trả lời, đỉ ghi mẩn, gờ dậy mẩn. Cả bốn chị em xạ cụ dạ đều giật mình với câu nói của hắn, đây là những cái tên lần đầu họ nghe thấy. Gờ dậy mẩn thuộc tính lửa nên mọi người có thể dùng chiêu hệ thủy chiến thắng nó dễ dàng nha. Lâm Ngạo lại bồi thêm một câu làm bọn họ bất ngờ, vì đáng lý hắn nên giữ điều đó làm bí mật, nhưng bây giờ lại nói cho biết tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tốt vậy, chúng tôi xin ra tay trước và cũng sẽ dùng chiêu hệ truy tấn công đây, cẩn thận. Sakuza cùng em gái mình sau khi thức tỉnh từ ngạc nhiên liền nhìn nhau gật đầu mỉm cười. Điệu gỏng, Sikin, Seoder và Sở Tạ Dị sử dụng hoạt tờ gun tấn công. Tuy bọn họ không hiểu vì sao hắn lại cho họ biết gờ dậy mẩn là thuộc tính lửa và còn lấy nó ra chiến đấu thì chắc chắn có vấn đề ở đây, tuy nhiên bọn họ cũng muốn dùng chiêu thuộc tính thủy thăm dò trước. Sau khi họ kêu bộ kẹ mẩn của dùng tuyệt chiêu mới chú ý gờ dậy mẩn bên đó. từ bụng của nó đang bị hồ bơi chiếm qua nhưng gương mặt lại chẳng có chút nào sợ hãi cả, vô cùng thản nhiên. Và thậm chí khi bộ kệ mẩn của họ cùng sử dụng hoạt tờ gôn cùng một lúc thì bốn súng nước dùng hòa lại với nhau tạo thành siêu súng nước lớn. Nhưng bọn họ bất ngờ là gờ dậy mẩn thờ ở không hề sợ hãi chút nào cả, mà bên kia Lâm Ngạo lại nết môi làm họ cảm giác không ổn. Gờ dậy mẩn sử dụng M, nhưng ngoài dự đoán của họ là Lâm Ngạo lại ra chỉ thị phun lửa, một tuyệt kỹ hình như bị áp chế với súng nước bình thường, mà họ cùng dùng bốn loạt tờ gun đánh tới tạo thành suốt tờ loạt tờ gun thì đáng lý càng vô dụng mới đúng. Nhưng sau đó họ mới biết mình sai rồi, sai hoàn toàn luôn. Gờ dậy mẩn từ miệng phun một ngọn lửa cực nóng đánh tới suốt tờ loạt tờ gun không hề chút sợ hãi. Sự khi nước và lửa đụng nhau lập tức một làn khói trắng bay lên từ vụ va chạm của cả hai bên, mà điều làm cho cả bốn chị em kinh hãi là em mở của gờ dậy mẩn nóng tới mức có thể chống lại suốt tơ hoạt tờ gun do họ tạo ra. Nhưng không lâu sau đó một chuyện khó tin xảy ra trước mặt họ, em mở do gờ dậy mẩn đánh tới đang ép lùi suốt tơ hoạt tờ gun của họ từng chút một. Tập theo từng bước chân của gờ dậy mẩn đi tới ngọn lửa càng mạnh mẽ ép sát bốn bộ kẻ mẩn của chị em họ. Không ổn, tất cả mau trốn xuống nước mau. Bọn họ nhìn thấy ngọn lửa của gờ dậy mẩn quá mạnh sắp ép sát lấy bộ kẻ mẩn của họ thì lập tức quyết đoán ra lệnh. Hôm nay bận việc nên chỉ có một chương thôi, nên thông cảm nhé và chúc mọi người đọc vui vẻ. Chương 28, sức mạnh của vũ khí. Cả bốn bộ kệ mẩn vừa nghe được chỉ thị không dám chần chờ liền cùng nhau chui xuống hồ trốn. Ngừng lại gờ dậy mẩn. Lâm Ngạo thấy bốn bộ kệ mẩn trốn liền lập tức ra lệnh, dù sao phía chúng là bốn chị em xạ cụ dạn nên tiếp tục là không được, bây giờ chỉ xem tình hình mà ứng chiến. Nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ với sức mạnh của gờ dậy mẩn áp đảo bốn bộ kệ mẩn hệ thủy. Thật sự Lâm Ngạo nói thật, gờ dậy mẩn là địa vị mòn hệ lửa tất sẽ bị hệ thủy áp đảo rồi, nhưng gờ dậy mẩn lại không chút sợ hãi nào khi đứng trong nước và đấu với bộ kẻ mẩn hệ thủy cả. Bởi vì sức mạnh của gờ dậy mẩn đến từ dũng khí cũng chính là lòng dũng cảm, dù đối mặt với kẻ thù không được sợ hãi mà còn phải dũng cảm đối mặt thì sức mạnh của nó mới phát huy ra được. Lúc đầu hắn coi ạ nìm còn chưa hiểu lắm về sự khác nhau về tinh thần, nhưng sau khi gờ dậy mẩn tiến hóa hắn mới hiểu được sức mạnh của địa vị mòn nằm ở tinh thần của mỗi con, nó giống như thuộc tính nhận của riêng chúng. Nói dễ hiểu hơn thì khả năng của chúng giống như mẹ dạ xỉn cả của bộ kẻ mẩn vậy. Khi nhà huấn luyện và bộ kẻ mẩn đều chung một cảm xúc thì sức mạnh của chúng sẽ phát huy mạnh lên thời gian vậy. Cảm xúc càng mạnh thì sức mạnh gia tăng cho chúng sẽ càng mạnh. Mà bây giờ Lâm Ngạo và gờ dậy mẩn dù đang đối mặt với bốn người và bốn bộ kẻ mẩn, nhưng không làm họ sợ hãi tí nào cả, thay vào đó là nhiệt huyết sôi trào cùng sức mạnh của dũng khí lan tràn khắp cơ thể dù là đối mặt với thuộc tính áp đảo đi nữa. Sức mạnh của ngọn lửa thật mạnh mẽ. Sakura nhìn cái con đỉ gỉ mòn to lớn trước mặt mình hít hơi khí lạnh nói, hôm nay Lâm Ngạo họ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù đang sử dụng hệ lửa lại chẳng sợ hai hệ thủy, thay vào đó lại còn áp đảo ngược lại cả bốn chị em bọn họ, phải biết các bộ kẻ mẩn của họ thuộc về hàng ngũ tinh anh không phải những nhà huấn luyện bình thường có thể đối phó được. Không những vậy đây là cả bốn tinh anh hợp sức đánh mà còn bị ép lùi thì có hai khả năng duy nhất đó gờ dậy mẩn thuộc về tinh anh đỉnh phong hoặc chuẩn thiên vương mà thôi. Nghĩ đến gờ dậy mẩn là chuẩn thiên vương thì cả bốn chị em trong lòng hiện lên vẻ sợ hãi không thôi, đây trên lệch không phải muốn bù đắp là được. Nhưng họ lại không biết rằng gờ dậy mẩn chỉ mới hàng ngũ phổ thông đỉnh mà thôi, chỉ một bước nữa mới vào tinh anh so với họ suy nghĩ trên lệch 180 độ. Nếu để họ biết thì sẽ sốc chết mất. Gờ dậy mẩn góc bên phía gần phía trên dùng tài cờ giả. Lâm Ngạo không biết họ đang bị khiếp sợ hóa sức mạnh của nó, liền ra lên tiếp tục tấn công. Thôi chết xéo đờ sử dụng tờ giỏ tèm mau. Bồ Tát bị âm thanh của hắn kéo về hiện thức giật mình khi thấy gờ dậy mẩn nhắm vào xéo đờ của mình liền ra lệnh lập tức. Lâm Ngạo nghe nàng nói thể liền nhếch môi lên nói, gờ dậy mẩn dừng lại, lấy tay chụp nó ném lên trời sau đó sử dụng mẹ gạ phở làm. Bốn gờ dậy mẩn đang dùng đuôi đánh qua nhưng vừa hắn nói xong lập tức thay đổi tư thế đưa ba ngón tay sắc ngọn chụp tới xéo đờ đang nút trong vỏ trôi nổi giữa hồ. Làm gì có chuyện dễ như vậy. Sơ Tạ sử dụng sơ bíp ngăn chặn nó lại. Cả sù mì đâu dễ dàng cho hắn đắc thủ như thể liền ra lệnh. Sơ Tạ dị trồi lên mặt nước đứng phía sau gờ dậy mẩn bắn các ngôi sao từ hai cánh của nó vô cùng nhanh nhẹn. Gờ dậy mẩn cứ tiếp tục bắt lấy xeo đờ và dùng tài cờ giặt tấn công Sơ Tạ dị. Lâm Ngạo không hề biến sắc trước thế tấn công của nàng liền bình tĩnh ra lệnh làm cả bốn chị em giật mình. Gờ dậy mẩn không hề dừng lại cuối cùng cũng bắt được xeo đờ vào tay còn đuôi của nó thì quất mạnh về phía sau đánh nát hết sơ bíp đang bay tới cũng đó là đánh trực diện đến Sơ Tạ dị. Sở Tạ Dị bị đánh bay bởi sức mạnh từ đôi của gờ dậy mẩn và bay đập thẳng vào tường dưới nước liền mất khả năng chiến đấu, cả sù mì bị loại. Tiếp đó gờ dậy mẩn ném xéo đờ lên trời làm nó ngạc nhiên cứ tưởng đòn tấn công đã kết thúc liền mở ra thì gờ dậy mẩn cũng tích trong một miệng một quả cầu lửa thật lớn bắn tới. Xéo đờ bị đòn tấn công làm cho khiếp sợ ngây người ra nhìn. Mau dùng tờ giỏ kẹt đi xéo đờ. Bố Tản thấy thế liền gấp lên nói. Nhưng đáng tiếc nó đã bị quả cầu lửa khổng lồ dọa sợ rồi nên cũng chẳng kịp phản ứng đến lời nói của nàng. Bùm. Khi quả cầu lửa khổng lồ đập vào nó liền nổ một tiếng. Từ trong đám khói đen xéo đờ bị đánh bay ra ngoài rơi vào trên bờ với hai mắt xoay tròn cũng như tuyên bố Bồ Tản đã bị loại. Tình hình diễn ra quá nhanh làm họ không theo kịp nhịp điệu của trận đấu, chỉ trong nháp mắt hai em của mình đã bị loại khỏi cuộc chơi, nhìn gờ dậy mẩn trước mặt làm họ áp lực lớn. Sakura và Hegem nhìn nhau gật đầu một cái. Điệu gỏng sử dụng xi nổ bìm tấn công. Xi kình sử dụng hoạt tờ cùng xệ. Trên bên trái và bên phải gờ dậy mẩn xuất hiện điệu gỏng và xi kình, một con từ trong miếng bắn ra tia sáng bảy màu, một con từ tích tụ một khối nước lớn bắn tới. Gờ dậy mẩn lùi về phía sau vài bước, rồi quay sang đánh tới điệu gỏng. Lâm Ngạo nhìn thấy thế liền bình tĩnh ra lệnh, chỉ là khi nói đến lệnh thứ hai thì hắn và nó liếc nhau một cái cả hai đều nhếch môi lên. Ầm. Vợ dậy mần lập tức lui phía sau vài bước thì trước mặt nó cả hai tuyệt chiêu xì nổ bỉm và họa tợ bùn sẽ đánh vào nhau tạo thành một vụ nổ nhỏ trước mặt nó. Nhưng nó không chờ đợi liền quay người sang điệu vòng tấn công tới đưa lưng về phía sau xì kình. Hay lắm, có sơ hở rồi. Xì kình sử dụng hòn ở các tấn công vào phía sau vợ dậy mần. Hệ dẻm thấy hắn lộ ra sơ hở như thể liền vui mừng ra lệnh tấn công. Xì kình trên sừng lập tức phát sáng từ dưới nước nhảy vọt lên như mũi tên đánh tới phía sau vợ dậy mần. Chính là lúc này vợ dậy mần sử dụng hòn ở các. Lâm Ngạo thấy hệ mở ra lệnh như thế liền càng cười thật tươi nói. Vợ dậy mần đột nhiên quay người lại nhìn xì kình dùng sừng nhỏ bé đánh tới thì đôi mắt hiện lên khinh bị liền dùng sừng to lớn của nó đánh lại. Ầm. Xì kình bị biến cố bất ngờ thì có cách phóng lao phải theo lao thôi, nhưng với cái sừng nhỏ bé đó so với cái sừng to lớn chiến đấu của vợ dậy mần thì như tiêu vu gặp đại vu vậy. Vợ dậy mần liền dùng sức đánh nhẹ tới liền hất con xì kình bay về phía sau đập lên một bức tường với đôi mắt xoay tròn liền biết mất khả năng chiến đấu. Đồ lừa đảo. Hệ dẻm nhìn xì kình bị hạ gục liền chống lạnh trừng mắt với Lâm Ngạo nói. Ha ha ha, tại nàng dễ bị dụ mà thôi. Hạ hạ hạ, Lâm Ngạo nghe vậy liền cười lớn một tiếng nói, ai ngờ câu này của hắn giống như một ý nghĩa khác làm cho hệ dẻm đỏ bừng cả khuôn mặt tức tối nhìn hắn không thôi, mà nhìn nàng như vậy làm hắn càng cười đau cả bụng. Khì khì khì. Ba người xạ cụ dạ thấy thế cũng buồn cười một tiếng làm hệ dẻm xấu hổ không thôi. Tình hình như vậy xem ra chị em chúng tôi thua rồi, câu thật là nhà huấn luyện đáng sợ đấy, và cả vợ dậy mẩn cũng thế, sợ hữu một sức mạnh thật mạnh mẽ. Xạ cụ dạ nhìn ba chị em của mình bị loại thì thở dài một tiếng rồi cười nói, sau đó nhìn hắn với ánh mắt tỏa sáng và say mê nói tiếp, vì thế chúng ta sẽ dùng một đòn để quyết định thắng thua chứ. Được. Lâm Ngạo nghe vậy liền gật đầu cười. Tôi sẽ cho cậu thấy tuyệt kỹ mạnh nhất của chúng tôi, điệu gọng sử dụng sập tấn công. Sakura đôi mắt hiện ra sự kiên định nói. Cái gì? Chương 29 hịt đèn ma chịch và huy chương thứ 2 đến tay Lâm Ngạo thì giật hết cả mình vì tuyệt chiêu Sakura vừa nói là một trong các kỹ năng hệ thủy mạnh nhất, nhưng điều làm hắn giật mình là cái kỹ năng hiếm có này. Để cho cổ kẻ mẩn của mình học được kỹ năng sập thì phải ra đến đường số 19 để học, mà sập là một trong các hịt đèn ma chịch kỹ năng đặc thù. Các hịt đèn ma chịt được biết tới là các kỹ năng đặc thù cho bộ kẻ mẩn, và muốn học được hịt đèn ma chịt kỹ năng thì cần phải tìm chúng khắp nơi trong vùng cạn đồ này. Chúng có hình dạng của quả bộ kẻ mẩn bạn, cho nên muốn tìm được chúng cũng không khó mà cũng không phải dễ. Các kỹ năng dưới mặt đất chỉ tìm trong các khu rừng hoặc hang đá sẽ tìm được chúng và học được. Nhưng có hai kỹ năng cực kỳ đặc thù là ở một nơi cố định, nhưng để học lại khó như lên trời, đó là sập và phờ ly. Kỹ năng sập nằm ở dưới vùng biển kế bên đường số 19 và chỉ cần những người bơi lặn xuống là tìm được ngay, nhưng đa số mọi người đều thấy được mà lấy không được. Vì cái vấn đề ở đây là ở đó có một con bộ kẹ mẩn canh giữ kỹ năng sập làm cho mọi người gần tuyệt vọng chuẩn tiên vương đình phong, dở dạ của nó. Đây là con bộ kẹ mẩn được liên minh bổ nhiệm với nhiệm vụ thử thách huấn luyện viên vượt qua nó là sẽ lấy được kỹ năng đặc biệt. Còn tớ lì thì đơn giản hơn nhiều, chỉ đến gym thứ 7 trên hòn đảo Sỉ Phạm Island thì sẽ học được. Thay vì mọi người có thể đến đó bằng thuyền, nhưng liên minh thấy như vậy thì quá dễ dàng nên đã ra quy định cho các nhà huấn luyện viên trừ dân thường ra là muốn đến được Sỉ Phạm Island thì phải học được sập tự mình đến đó. Nếu không Jim Leader ở đó sẽ không chấp nhận khiêu chiến, vậy thì huy chương thứ 7 và kỹ năng phở lì vô duyên với họ luôn. Điều này đã làm vô số huấn luyện viên tuyệt vong vì qua không nổi con dở dạ gồn là chuẩn thiên vương đỉnh này. Cho nên khi hắn nghe xạ cụ dạ nói sử dụng kỹ năng sập làm hắn sợ hết cả hồn luôn. Tuy không biết làm sao nàng sở hữu được sập, nhưng tôi cũng không sợ đâu. Vợ dậy mà dùng toàn bộ sức mạnh sử dụng mẹ gạ phở làm kết thúc trận đấu đi. Lâm Ngạo chỉ giật mình lúc đó thôi, thay vào đó hắn sắp được đánh với một kỹ năng đặc thù cực mạnh nên giờ lúc này không chỉ không làm hắn sợ hãi mà còn như kích thích dũng khí trong người bùng nổ ra vậy. Vợ dậy mà đột nhiên cảm giác cả thể như được tiếp sức mạnh vậy, trong miệng tích tụ một quả cầu cực mạnh mẽ để tấn công. Điệu gồng hai vẫy tay đập xuống nước một cái, lập tức nước từ trong hồ tụ về phía nó và phía dưới thân nó nước dâng lên một cách chóng mặt. Sau đó nước đưa điệu gồng dâng lên như một cái sóng thần đánh ép tới vợ dậy mẩn như muốn cắn nuốt nó luôn vậy. Vợ dậy mẩn vẫn không hề sợ hãi nhìn điệu gồng cơi sóng thần đánh tới, trong đôi mắt nó hiện ra một ngọn lửa đỏ rực cháy và từ trong miệng bắn ra một quả cầu lửa cực mạnh và to gấp đôi lúc trước sử dụng. Quả cầu lửa lần này của nó cực nóng, phàm là đi ngang nước lập tức bốc hơi không khí trong phòng nóng rực lên vì nó. Điệu gồng nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ này cũng phải sợ ngơ ngác mà vẫn còn trong tư thế cơi sóng thần tới nhìn vô cùng buồn cười. Bốn chị em xạ cụ dạ cũng không khác nó là mấy đâu, họ cứ nghĩ có tuyệt kỹ bí mật này có lấy lại khí thế và kiêu ngạo cho chị em họ, nhưng nhìn thấy mẹ gạ phở làm này của gờ dậy mẩn đã làm họ chỉ còn lại sự khiếp sợ và ngẩn người ra. Bùm! Một vụ bạo tạc lớn đã xảy ra, sau khi quả cầu lửa to lớn ấy mang theo sức mạnh khủng khiếp đánh tới sóng thần của điệu gồng. Ầm! Vô số khối trắng do nước bị bốc hơi làm cho không ai thấy được gì cả, nhưng lại có một âm thanh nổ mạnh vang lên từ phía sau dẫn bốn chị em xạ cụ dạ hấp dẫn chú ý của họ. Chỉ thấy điệu gồng dính trên bức tường với vết thương bỏng nhẹ, cũng may có sóng thần giảm được thiệt hại khá nhiều từ vụ nổ lớn đó, nếu không chỉ sợ đã bị bỏng nặng rồi. Từ vụ va chạm đó sóng thần và cả quả cầu đều biến mất, bên kia gở dậy mẩn cũng bị thương nhẹ từ vụ nổ thế nhưng vẫn khiêu hành đứng đó. Bọn tôi thua rồi. Xạ cụ dạ sau khi tỉnh lại từ cơn khiếp sợ liền thở dài một hơi nói, đến giờ nàng vẫn chưa tin được rằng một VSC4 mà còn thắng được, không những thế xài cả tuyệt kỹ bí mật vẫn thua cũng là đã kích không nhẹ với nàng. Tít tít. Đây là thuốc trị vết bỏng nhẹ đây, lần nay tôi ra tay thật sự hơi quá, gở dậy mẩn đưa ta qua đó. Lâm Ngạo sau khi nghe thấy âm thanh này xong liền nhếch môi lên, sau đó từ trong bã lộ lấy ra một bình xịt thuốc trị vết bỏng nói. Gờ dậy mần nhẹ nhàng không người để hắn nhảy lên vai của nó, sau đó nó liền đưa hắn đi qua. Các mỹ nhân ngư cũng nhảy xuống hồ bơi qua chỗ điệu gồng bị thương. sau khi mỹ nữ đến trước đuốt ve nó thì gờ dậy mẩn cũng đưa hắn tới, nó gom lưng để hắn nhảy xuống. Đây là thuốc trị thương cho nó, dùng lên là sẽ khỏi liền lập tức. Lâm Ngạo cầm trong tay bình thuốc đưa tới cho Sạ Cụ Dạ.
Cảm ơn.
Nàng cảm động nói. Lỗi tôi mà không cần phải cảm ơn. Lâm Ngạo lắc đầu nói, sự thật hắn cho gờ dậy mẩn ra tay vượt sức bình thường. Quả nhiên đúng như hắn nói, sau khi Sạ Cụ Dạ cầm bình thuốc xịt vào các vết thương bỏng của Điệu Gọng lập tức biến mất và khôi phục lại bình thường. Thấy vậy mọi người cùng thở ra một hơi, ba chị em Vệ Dẹm liền thu hồi lại bộ kệ mẩn của mình, chúng chỉ bị hạ gục mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn cả. Chúc mừng cậu đã khiêu chiến thắng chúng tôi, vì vậy cậu xứng đáng được nhận huy chương từ đạo quán này. Xèo, và bập Sạ Cụ Dạ kêu tên một con bộ kệ mẩn và vỗ tay hai tiếng. Thì không lâu sau một con sẹo từ cửa bên kia xuất hiện liền bơi tới chỗ họ, sau khi lên bờ liền bước tới trước mặt Sạ Cụ Dạ thẻ lưỡi ra, thì một chiếc huy chương hình giọt nước đã nằm ở đó. Sạ Cụ Dạ đưa tay lấy huy chương từ lưỡi của nó, sau đó quay sang Lâm Ngạo đưa tới và nói, đây là huy chương của Jim Sệ Dù Lẹ Nạ này, chúc mừng. Lâm Ngạo tất nhiên sẽ không chần chờ liền đưa tay tới nắm lấy huy chương hình giọt nước. Cầm huy chương trong tay làm hắn cảm giác mát lạnh của nước vậy, liền bỏ bạ lộ trong ngăn đặc biệt chứa riêng chúng do hắn trở lại. Thế là xong vậy thì chào tạm biệt mọi người. Lâm Ngạo sau khi bỏ nó vào trong xong liền thở ra một hơi quay về phía họ nói chuẩn bị quay người đi thì bị âm thanh các nàng ngăn lại. Khoan đã ít ba. Nghe hắn muốn đi ba chị em mỹ nhân ngữ liền cũng đội hô một tiếng. Còn vấn đề gì sao? Lâm Ngạo ngạc nhiên một cái nhìn các nàng. Tối nay cậu còn đến đây nữa không? Bố Tàn Bội nói. Cả Sú Mỹ nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm, đây là lần đầu tiên nàng thấy chị mình hỏi một nam nhân câu này. Tối nay, tôi đến đây làm gì? Lâm Ngạo liền ngẩn người hỏi ngược. Bởi vì tối nay chị em tôi sẽ buổi diễn thêm một lần nữa, cậu sẽ tới chứ? Hệ Dèm liền giải thích cho hắn hiểu. Là chuyện này à? Lâm Ngạo đột nhiên bị các nàng hỏi như vậy, trừ phi thằng ngu mới không hiểu, chỉ là hắn hôm nay còn có việc để làm, cũng không dám chắc có thể quay lại tối nay xem không nữa. Mà ba chị em Sạ Cụ Dạ lại vô cùng mong chờ nhìn hắn, nhưng câu tiếp theo lại làm họ hơi thất vọng một chút. Tôi không biết nữa, tại hôm nay còn có việc để làm, nếu như giảng được thời gian sẽ đến đây xem. Lâm Ngạo liền suy nghĩ một chút nói. Vậy à, nếu thế thì tranh thủ đi làm việc của cậu đi, giảng được tối nay thì đến xem nhé. Ba người hơi thất vọng một chút, nhưng ít ra trong lòng vẫn còn chút hy vọng, bởi họ nghe hắn bảo nếu giảng được mà, nên họ cũng mong chờ là hắn sẽ tới. Chương 30, món quà tạm biệt và kèm phụt đi Rimon. Trước khi cậu đi tôi có một món quà muốn tặng cậu. Bồ Tàn đột nhiên đỏ mặt cực kỳ thẹn thùng nói một câu ngắt khoảng làm người nghe thấy mập mờ không thôi. Sakuza và Ezem giật mình khiếp nhìn em gái của mình với vẻ mặt không thể tin nổi, đột nhiên họ cũng giống nàng nhảy ra nói. Tôi cũng có món quà tặng cậu.
Tôi cũng vậy.
Sakuza và Ezem cũng nói giống Bồ Tàn, làm ở đây ba người cùng giật mình nhìn họ, Bồ Tàn cũng giật mình nhìn hai chị gái của mình. Chỉ có cả Sú Mị đang ở đó trợn mắt há hốc mồm với tình cảnh trước mặt này, vì đây là điều trước tới giờ chưa từng có, ba chị gái của nàng chưa bao giờ tặng quà cho một nam nhân nào cả. Nay đột nhiên cả ba cũng muốn tặng quà cho Lâm Ngạo, không làm nàng khiếp sợ cũng khó. Là quà gì vậy? Lâm Ngạo bất ngờ một nhìn ba nàng. Sau đó Bồ Tàn làm một hành động vượt tưởng tượng của mọi người, nàng chạy tới trước mặt hắn hai tay dịnh vai, sau đó hai gót chân rời đất và đôi môi nhẹ nhàng điểm vào má của hắn. Lâm Ngạo đôi mắt trợn tròn, Sạ Cụ Dạ và Hệ Dẻm lấy tay che miệng, còn cả Sủ Mị đấu nổ tung hai mắt rớt xuống đất. Bồ Tàn sau khi làm xong liền chạy tới sau lưng Sạ Cụ Dạ, mò trên tường ấn vào một nút cơ quan bức tường kế liền hiện ra một thông đạo, nàng liền chạy vào và biến mất. Sau khi Hệ Dẻm tỉnh lại từ sự chấn động đó thì đôi mắt hiện ra sự kiên định, liền giống như Bồ Tàn chạy đến trước người hắn và đôi môi nhẹ nhàng điểm vào bên còn lại rồi chạy vào thông đạo biến mất. Sạ Cụ Dạ bị tình hình thế này làm cho rối tinh rối mù, rồi chính nàng cũng ý loạn tình mê chạy tới trước hắn hai ôm lấy đầu Lâm Ngạo nhẹ nhàng điểm trên trán xong rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được, tạm biệt, mong tối nay gặp lại. Sau đó nàng cũng chạy vào thông đạo biến mất, để lại cả Sủ Mị đã không biết trời đấu đâu và Lâm Ngạo đang còn trong trạng thái ngơ ngác vì tình hình vượt qua phạm vi nào hắn tiếp nhận được rồi. Lâm Ngạo lúc này đã bước ra khỏi Jim Sệ Dụ Lìn và đang trên đường bước tới trung tâm bộ kẻ mẩn. Chỉ là hắn lúc này còn đang trong sự rung động vì đến giờ hắn còn chưa tin đây là sự thật nữa, giống một giấc mơ vậy, được ba mỹ nhân ngư tặng quà đặc biệt như thế thì chỉ sợ tối ngủ cũng khó yên. Đương nhiên nếu như để toàn thành phố Hoa Lan này biết hắn vừa được ba mỹ nhân ngư tặng quà đặc biệt như thế thì lập tức sẽ trở thành tội phạm bị truy nã vì làm tan nát bao nhiêu trái tim mộng xuân. Tuy hắn chưa nghĩ tới chuyện nam nữ bây giờ, nhưng bị các nàng làm vậy cũng để một dấu ấn trong lòng hắn. Trong lúc suy nghĩ liên miên thì âm thanh của Gờ Dậy Mẩn vang lên. Lâm Ngạo, Gờ Dậy Mẩn nói rồi. Trong túi hắn âm thanh của Đi Ghi Vins vang lên đánh thức kẻ bị lạc vào cõi mộng xuân chưa hoàn hồn về.
Hả,
Lâm Ngạo bị âm thanh chấn tỉnh lại quay về hiện thực, sau đó nào bắt đầu suy nghĩ vấn đề của nó. Vì bây giờ Gờ Dậy Mẩn vô cùng to lớn và sức ăn của nó cũng thay đổi không như lúc trước nữa. Mà túi tiền bây giờ của hắn cho nó ăn no là bay sạch luôn. Lâm Ngạo bắt đầu nhíu mày lại suy nghĩ trong đầu. Mà trong lúc hắn suy nghĩ trong đầu thì âm thanh hệ thống vang lên, chủ nhân sao không mua đồ ăn riêng cho Đi Ghi Mọn trong khu vực cái kèm đó là có thể giải quyết vấn đề rồi. Cái này trong giống game Đi Ghi Mọn lật trang cần ship, vừa có nữa à? Lâm Ngạo nghe hệ thống nói vậy liền giật mình một cái, hắn không ngờ có vụ này, nếu thật sự là có thì vấn đề ăn uống của Đi Ghi Mọn được giải quyết thì mọi chuyện liền dễ dàng rồi. Lâm Ngạo bước tới một công viên kiếm một cái ghế ngồi xuống rồi mới vào xem như thế nào, hắn không muốn bản thân thành bóng đèn giữa đường. Sau đó liền chui vào hệ thống trong khu vực kèm để xem thức ăn của Đi Ghi Mọn như thế nào, và không lâu sau hắn đã nhìn thấy sau khi tìm kiếm. Item, Đi Ghi Mọn phút, nam, 5 điểm, chức năng, thực phẩm của chuyên dùng cho Đi Ghi Mọn. Item, Địa vị mà phút, nữ, 50 điểm, chức năng, chuyện dùng cho nữ địa vị mọn. Lâm Ngạo cuối cùng tìm được thực phẩm cho địa vị mọn mà phân biệt hai loại mà có hai hình dáng khác biệt. Một cái địa vị mọn phút cho nam có hình cục thịt nướng chín lớn và địa vị mọn phút nữ có hình một ly kem vô cùng đẹp mắt. Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, thức ăn mà còn phân chia giới tính bó tay với hệ thống rồi. Sau khi xem giá cả của hai bên, Lâm Ngạo liền há hốc mồm vì có sự chênh lệch không hề nhẹ chút nào, phải nói đúng là hơn là có sự phân biệt đối xử nhẹ ở đây. Chuyện này cũng tồn tại nữa à, hệ thống? Lâm Ngạo liền làm lạ hỏi. Nhưng mặc kệ hắn nói gì, hệ thống lại tiếp tục vào trạng thái giả chết và không trả lời. Thấy hệ thống như thế, liền thở dài một tiếng, bấm vào phút địa ghi mòn nam và mua ít 50 cái. Cái này làm sao sử dụng đây? Lâm Ngạo sau khi mua xong vào túi không gian của hệ thống thì thấy một cái hình cục thịt nướng ít 50 năm đó, không biết làm sao nhấp vào thử. Thì cực thịt đó hiện ra hai đường sử dụng khác nhau sử dụng liền. Sử dụng vào địa ghi bình. Sử dụng liền ở đây chính là ngoài đời sẽ xuất hiện một cục to lớn. Sử dụng vào địa ghi bình thì có một cái ô và nó có hình dấu. Lâm Ngạo đương nhiên sẽ không điên đi chọn cái sử dụng liền mà chọn cái sử dụng vào địa ghi bình. Nhấp vào ô thì một bảng nhỏ hiện ra nằm trong đó có hình địa ghi bình của hắn, liền bấm chọn vào nó. Thì lập tức ô đã thành ô có hình địa ghi bình của hắn, thế là xong. Hắn liền lập tức sử dụng thử ba cái thử nghiệm. Cùng lúc đó, Gờ Dậy Mẩn đang ngồi trên một trên hòn đảo của không gian địa ghi Vins, hai tay ôm bụng với gương mặt mệt mỏi vì đói, thì đột nhiên trên bầu trời có một tia sáng hiện ra và cùng âm thanh kỳ lạ hấp dẫn nó nhìn lên. Bịt, bịt, bịt. Từ trên trời xuất hiện ba cực thịt nướng to lớn rơi xuống hòn đảo nó đang ngồi. Và a, đây chính là thức ăn rơi từ trên trời xuống trong truyền thuyết sao? Gờ Dậy Mẩn nhìn ba cực thịt to lớn trước mặt liền ngạc nhiên một tiếng nói. Không ngờ cơn đói của mình cảm động trời xanh nên được ban phát thức ăn xuống. Cười mịn, cạn lời. Ở đó mà nằm mơ đi, thức ăn là do ta đưa tới ở đó mà trời xanh cảm động. Chưa cho xét đánh chết mi là may mắn lắm rồi, ở đó mà cảm động trời xanh. Lâm Ngạo sau khi sử dụng liền vào xem, ai ngờ gặp Gờ Dậy Mẩn nói thế liền mí mắt co giật vào cái rồi nói. Ồ thế à? Gờ Dậy Mẩn đang gặm miếng thịt thì nghe âm thanh hắn nói thể liền gương mặt thể ra vẻ thật ngạc nhiên một cái rồi tiếp tục ăn. Lâm Ngạo, cái mi, nhiệm vụ của mình coi như xong, hắn thấy nó như vậy liền cả lời, chẳng biết nói gì cả, và trong lúc đang ngồi ghế công viên nghỉ ngơi thì một âm thanh kêu gọi tên hắn. Lâm Ngạo đó à? Lâm Ngạo liền giật mình một quay đầu thì thấy một người quen thuộc. Z. Chương 31 ông của bốn chị em xạ cụ già. Người vừa tên hắn đúng chính là Z, với gương mặt đầy tỏa sáng cũng nhiệt huyết chiến đấu. Tới thành phố rồi hả? Z vô cùng vui vẻ nói. Ừ, vừa mới thi đấu với Jim Hoa Lan xong. Lâm Ngạo nhìn hắn như thế nhiệt huyết như thế liền biết tên này sắp thách đấu hội con rồi. Cái gì, mới tới đã khiêu chiến rồi, vậy thôi tạm biệt nhé, tôi đi kiếm cả sụ mỉ kéo cô ấy tới thi đấu Jim Hoa Lan đây. Z vừa nghe hắn nói xong liền trợn mắt con lên. Hắn đến đây từ hôm qua được cả sụ mỉ đưa về biệt thự của nàng chơi và sáng nay mới tập thể dục và làm các việc hoạt động nhẹ chuẩn bị khiêu chiến hội quán. Ai ngờ đâu giữa đường gặp Lâm Ngạo mà còn nghe hắn nói đã khiêu chiến xong liền làm Z phóng đi tìm cả sụ mỉ để khéo nàng đến khiêu chiến hội quá, trong khi đó hắn lại không biết cả sụ mỉ là ai, chỉ biết là một người bạn. Khi biết cả sụ mỉ là người trong đạo quán thì mặt Z thú vị như thế nào nhỉ? Lâm Ngạo ngồi nhìn Z chạy đi cười một tiếng trong lòng. Ở một nơi khá xa thành phố một chút là một biệt thự vô cùng to lớn, mà không khí quanh nó như đã theo năm tháng trở nên cổ xưa. Hai bên lối vào của biệt thự là vô số hầu gái đứng hai bên như đang chờ ai đó trở về. Cạch cạch cạch. Trong lúc hai bên chờ đợi không lâu thì một âm thanh cách không xa biệt thự vang lên và chủ nhân của âm thanh đó là một lão nhân đang chống gậy đi tới. Nhưng nếu để Lạc Ngạo nhìn thấy ông thì vô cùng ngạc nhiên, vì chính lão nhân này là người chỉ hắn đường đến Jim Sệ Dù Lệ Nạ. Thưa lão gia mới về. Khi ông bước tới trước cửa biệt thự to lớn này thì hai bên hầu gái đều chắp tay phía dưới không người chào ông với âm thanh to lớn vô cùng. Tốt, tốt. Lão nhân liền gật đầu cười một tiếng nói, rồi bước vào tự nhiên. Giờ à, khi ông đi đến giữa sân thì có một hồ nước vô cùng rộng lớn bên trong, dọc theo con đường qua hồ thì từ dưới hồ nước trồi dậy một con bộ kẻ mẩn. Một con xí nhí dài dạ đồ hiện ra trước mặt ông với màu vàng vô cùng tỏa sáng khi đứng dưới ánh mặt trời. Lại đây nào, lâu rồi không được sợ mi làm ta nhớ đê. Nhưng điều con người ta hết hồn là lão nhân nhìn thấy nó thì không hề chút nào sợ hãi cả, còn vui vẻ cười một tiếng ngoắc nó tới. Càng làm người khác trợn mắt há hốc mồm là sinh vật biến hung dữ không khá gần rủi với con người lại ngoan ngoãn đưa đầu to lớn của mình cho lão nhân vuốt ve, làm ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ không thôi. Các cháu gái của ta đâu rồi? Lão nhân không hề quay đầu lại hỏi mà vẫn vuốt ve con xỉ nhỉ gờ gì dạ đồ này, nhưng sau lưng ông lại có một mỹ phụ hầu gái phía sau theo sát ông khi về đây. Dạ thưa lão gia, ba tiểu thư xạ cụ dạ vừa đi biểu diễn ở chi nhánh nhỏ mới vừa quay về Jim Sệ Dụ Lìn, còn tiểu thư cả sụ mỉ thì mới dẫn bạn về nhà chơi tối qua và ngủ lại. Mỹ phụ hầu gái nghe ông thì điềm đạm trả lời. Lâm Ngạo nếu ở đây mà nghe được lời của mỹ phụ này sẽ khiếp sợ không thôi, vì theo như lời nàng nói thì đây chính là ông của bốn chị em xạ cụ dạ. Ô vậy à, hồ hồ hồ, thế người nàng mang về là nam hay nữ, người đó quen nàng thế nào? Là người ra sao? Lão nhân nghe cháu gái út của mình mang về một người bạn làm ông bất ngờ một cái rồi cười hỏi thăm, không hề chút gì lo lắng khi nghe ngủ ở lại cả. Người nàng mang về là một thiếu niên trẻ tên Z, nghe nói làm bạn với tiểu thư cũng được khá lâu, họ quen nhau khi hắn cứu nàng khỏi con gở dị dạ đổ và thu phục nó, sau đó cả hai hôm qua vừa chiến đấu với tim dọc kẻ xong liền về đây. Mỹ phụ trung niên từ trong người lấy ra một cuốn sổ ghi chép lật ra một trang sách đưa cho ông và rồi kể ra các thông tin chi tiết, thiếu niên ấy là người nhiệt huyết, tốt bụng và khá ngây thơ một chút, nói chung là nhân phẩm rất tốt không có vấn đề. Vậy à, thiếu niên ấy Z ấy còn ở đây không? Lão nhân khi đến đoạn Z thu phục Gở Dị Dạ Đổ hai mắt chợt hiện lên tia sáng nho nhỏ hỏi: "Cậu ấy vừa mới rời khỏi biệt thự sáng nay, chỉ cậu bảo là sẽ còn quay lại vì muốn kéo tiểu thư đến xem hắn thách đấu Jim Sệ Dụ Lệnh ạ." Mỹ phụ hầu gái nói câu đầu khá làm ông thật bọc chút, chỉ là khi nói đến câu sau thì ông ngẩn người một cái rồi lớn một tiếng: "Ha ha ha, thú vị quá thú vị, thiếu niên ấy muốn kéo cháu ta đến Jim Sệ Dụ Lệnh để xem hắn thi đấu thật sự là quá thú vị mà." Lão nhân liền cười lớn một tiếng, ông thấy chuyện này thật thú vị vô cùng. "Dạ phải." Ngay cả mỹ phụ hầu gái nói đến đây nàng cũng nhếch môi lên làm mỉm cười một chút. Đúng trong khi đang nói chuyện đó với nhau thì ngoài biệt thự đã có một chiếc xe lớn chuyên chở bà chị em xạ cụ dạ xuất hiện chuẩn bị tiến tới. Lão gia là ba tiểu thư xạ cụ dạ trở về. Một hầu gái khác nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào thông báo cho hai người ở đây: "Vậy chúng ta trở về phòng khách trước, đợi ba đứa nó vào gặp ta vậy." Lão nhân gật gù một cái rồi vỗ vỗ Gở Dị Dạ Đổ cho nó trở về hồ nước, còn hắn và mỹ phụ nữ hầu thì bước vào biệt thự trước. Không lâu sau chiếc xe chở ba mỹ nữ xạ cụ dạ dừng lại trước cửa biệt thự. Ba mỹ nữ liền bước xuống xe cũng với trên tay là một cái túi vali lớn. "Chào mọi người." Ba mỹ nhân ngư nhìn thấy hai bên nữ hầu gái thì liền cùng nhau vẫy tay chào mọi người, cùng với đó họ cảm giác trở về nhà thật tốt. "Chào ba vị tiểu thư mới về." Hai bên hầu gái vẫn chào các nàng như cách chào lão nhân vậy. Một cô hầu gái bước ra khỏi hàng nhẹ nhàng nói: "Thưa ba vị tiểu thư, lão gia đã về và đang chờ ba người bên trong." "Vậy à, chúng ta đi thôi, cũng một năm rồi mới được gặp ông." Ba người xạ cụ giả nghe thế liền sáng mắt liền vội chào tạm biệt mọi người liền phóng vào kiếm lão nhân. Trong phòng khách của biệt thự, lão nhân đang ngồi hưởng thức trà thở ra một hơi nhẹ nhàng thì nghe âm thanh mấy bước chân chạy tới liền mỉm cười: "Ông nội, tụi con về rồi nè." Ba người xạ cụ dạ khi chạy vào phòng khác xong liền thấy ông liền nội cùng nhau tụ tập lại trước người lão nhân. "Tốt, tốt, một năm không thấy các cháu của ta càng ngày càng xinh đẹp như hoa như ngọc." Lão nhân nhìn ba đứa cháu gái với ánh mắt yêu thương và cưng chiều. "Ông đi thăm các bạn cũ của mình vui không ạ?" Xạ cụ dạ cùng hai chị em của mình ngồi lên ghế sofa rồi nhìn ông hỏi. "Không những vui mà còn là rất thú vị nữa là đằng khác." Lão nhân nghe nàng hỏi thế liền nhớ cuộc hội gặp mặt các đối thủ cũ thì có một trận cãi nhau long trời lỡ đất, không ai chịu thua ai rồi cùng so tài với nhau, nghĩ tới đó liền cười lớn một tiếng: "Ông nội về rồi đó." Mà khi ông vừa nói hết câu thì lại có một tiếng bước chân chạy tới và âm thanh vang lên: "À, là cháu Út Cả Sủ Mị về rồi hả?" Ông vừa âm thanh liền biết là ai.